Chương 297, thế gian có ma. 3, chương 297, thế gian có ma. 3, sư đệ. Sư đệ hắn. Hắn nhập ma lời vừa nói ra, liền tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh vào liền Từ Thiên Ngai trong lòng, Từ Thiên Ngai im lặng. Rất rất lâu, Từ Thiên Ngai mới chậm rãi lên tiếng, khi nào sự tỉnh? Sư tôn ngài bế quan không bao lâu, liền nghe nói sư nương cùng Long sư cô liền đem sư đệ mang về, nhưng ở trở về trên đường, nghe nói sư đệ lại đột nhiên biến mất không thấy, sau đó liền chuyển ra sư đệ nhập ma tin tức nói xong, Lý Mặc nhìn về phía cái kia khắp tường ngọc giản, lại cẩn thận bổ sung một câu, đây đều là sư đệ nhập ma tin tức, trên cơ bản mỗi một lần đều ghi chép tại trong ngọc giản vừa dứt lời, Lý Mặc chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc như thiên uy giáng lâm giống như khí tức. Đột nhiên khắp nơi trong điện bốc lên, sách kia trên kệ lít nha lít nhít ngọc giản, lúc này cũng đều là bỗng dưng lơ lửng. Đại Minh Tịnh Võ 46 năm tháng 7, Giang Nam Kháo Sơn thôn 361 người đều là vong, chỉ có một người còn sống, người chết đều là hiện lên thây khô bộ dáng, tinh huyết bị rút lấy, thần hồn không còn. Theo người sống sót Lý Nưu giảng thuật, người hành hung bộ dáng là đen bảo đồng quan, hai mắt xích hồng, tướng mạo đặc thù cùng Ninh Nhi tương xứng, hoài nghi đã nhập ma. Ta tìm liền chỗ dựa thôn phương viên mấy trăm dặm, chưa từng phát hiện Ninh Nhi tung tích, xin mời sư huynh nhanh chóng điều động sư huynh đệ đến đây, cùng nhau tìm kiếm Ninh Nhi tung tích, áp chế loại trừ nó ma tính, khiến cho khôi phục bản tâm. Lật Dương Trường Không Điện điện chủ Ngô Chí Tắc. Đại Minh Thịnh Võ 47 năm một tháng, Tương Dương Chân Võ Sơn, huyết tinh trùng thiên, khắp núi yêu thú bị đổ, phát hiện Ninh Nhi tung tích, ta cùng Chí Tắc mấy vị sư huynh muốn ra tay chặn lại Ninh Nhi, gặp phải thần điêu yêu hoàng giống như cùng từ sư huynh quen biết, xuất thủ tương trợ Ninh Nhi, chúng ta không địch lại, lui chi. Đại Minh Thịnh Võ 47 năm 3 tháng, Nam Cực chi địa, Ninh Nhi hiện tung tích, Trường Ninh Tà phái bị đổ, thất chân nhân xuất thủ, gặp phải thần điêu yêu hoàng dưới trướng Đế Ngạc yêu vương chặn đường, gặp phải Đông Tà hoàng dược sư xuất thủ, hoàng dược sư hộ Ninh Nhi rời đi. Đại Minh Thịnh Võ 57 năm tháng 5. Đại Minh Thịnh Võ 78 năm tháng 9. Trên ngọc giảng ghi lại tin tức, một đầu tiếp một đầu ánh vào não hải, Từ Thiên Ngai thần sắc ngược lại quỷ dị bình tĩnh lại, hồi lâu, khi tất cả ngọc giảng quay về tại chỗ, Từ Thiên Ngai đã là biến mất không thấy gì nữa. Kiếm quang trùng thiên, doa người thanh thế chấn động toàn bộ toàn trần, vô số đệ tử theo bản năng nhìn về hướng thiên khung bên trong biến mất kiếm quang, rung động không hiểu. Phía sau núi trên tất cả ngọn núi, bế quan thân ảnh giờ phút này cũng là nhao nhao đình chỉ tu luyện, nhìn về hướng cái kia sông lên trời thân ảnh, đồng thời cũng có thẳng đến Trọng Dương điện mà đi người. Không có qua quá lâu, toàn chân trong môn ẩn ẩn liền có tin tức lưu truyền, bế quan hơn 10 năm thái thượng trưởng lão đã xuất quan, tu vi càng là đã tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Tin tức này vừa ra, toàn bộ toàn chân cũng vì đó chấn động, phải biết, trước mắt thiên hạ đỉnh cao nhất, thuộc về cái kia trong truyền thuyết Kim Đan chân nhân. Mà Kim Đan chi cảnh, sớm tại gần trăm năm trước, thái thượng trưởng lão liền đã đột phá, bây giờ đã nhiều năm như vậy liền, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, đã tới cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Ngay tại toàn chân nội ngoại môn đệ tử đều là vui mừng khôn xiết nghị luận ầm ĩ thời điểm, Từ Thiên Ngai giờ phút này sớm đã ra trùng Nam Sơn phạm vi, ngự kiếm trời cao, hướng phía tâm thần cảm ứng chi địa cực tốc mà đi. Nhưng vào lúc này, Côn Lôn Sơn Mạch, Ngọc Hư Phong Đỉnh, có hai tên mỹ nhân tuyệt sắc phiêu nhiên mà đứng, hai nữ đều là một bộ lụa trắng, tại cái này bao phủ trong làn áo bạc dây núi ở giữa, dây thắt lưng đồng bền, dung nhan tuyệt sắc, nói là tiên nữ hạ phàm cũng chưa hẳn không thể. Lúc này hai tên mỹ nhân tuyệt sắc lại đều là nhìn về hướng cùng một chỗ địa phương, tại cái kia trên cánh đồng tuyết mênh mông, có thân ảnh mặc hắc bào phụ quan tài mà đi, từng bước một, hoàn toàn không có người tập võ biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng. Ngược lại tại trên cánh đồng tuyết lưu lại một chuôi dấu chân thật sâu. Trên cánh đồng tuyết có cáo lông đỏ nhảy lên, như hỏa diễm bập bùng, tại trên cánh đồng tuyết không gì sánh được dễ thấy, nhưng khi cáo lông đỏ phát giác cái kia phụ quan tài mà đi thân ảnh mặc hắc bào thời điểm, lập tức cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng sù lông, nhảy nhót hỏa diễm đột nhiên tăng lên một vòng, tại trên cánh đồng tuyết chạy vội chạy trốn. Nhưng lúc này, áo bào đen kia phụ thân quan tài ảnh, lại là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mơ hồ thanh minh giật hết, đầy mắt xích hồng, đưa tay một nắm, cái kia bọn đãng hỏa diễm cáo lông đỏ, liền bị hắn hư không nắm chặt. Cáo lông đỏ chi chi réo lên không ngừng, linh động đôi mắt tràn đầy cầu khẩn, nhưng tựa hồ cũng không có mảy may tác dụng. Thư cầm hắc khí đại thủ chậm rãi nắm chặt, mắt thấy cáo lông đỏ sắp chết thời điểm, một vòng thanh phong đánh tới, cáo lông đỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đạo dịu dàng thanh âm cũng là tại trên cánh đồng tuyết chậm rãi vang lên. Linh Nhi, ngưng tâm tinh thần, không động tới sát ý lời vừa nói ra, bên ngông trên cánh đồng tuyết ẩn ẩn có vô số phủ văn lấp lóe, linh quang rọi khắp nơi, hai mắt đỏ ngầu cũng là chậm rãi nhắm lại, chỉ là thân thể vẫn còn vô ý thức di chuyển lấy, từng bước một, vĩnh viễn không thôi. Dung Nhi tỷ, trận pháp này có thể hữu dụng không? Trên đỉnh núi, Tiểu Long Nữ lên tiếng hỏi, nói chuyện gì có tác dụng hay không? Tương Nhi một ngày không thức tỉnh, Linh Nhi trong lòng ma tính liền một ngày khó trừ. Trận pháp này chỉ là cưỡng ép ngăn chặn Linh Nhi tâm ma, tránh cho Linh Nhi ma tính bộc phát, lung tung giết chóc mà thôi. Hoàng Dung thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt, những năm này âm thầm che chở từ Linh Mãn thế giới đi tới, còn muốn nghĩ hết biện pháp ý đồ ngăn chặn khu trục ma tính, có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Linh Nhi sự tình đã nhiều năm như vậy cũng không có cái tốt biện pháp giải quyết, Dung Nhi tỷ tỷ ngươi cũng cần suy tính một chút chính ngươi tu vi cảnh giới. Ta biết. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, lại là trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Trung Nam Sơn phương hướng, trong đôi mắt tựa hồ có một tia u ám hiện lên. Ở chung nhiều năm như vậy, Tiểu Long Nữ há lại sẽ không phát hiện được Dung Nhi cảm xúc biến hóa, nhưng lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thế nhân đều là cho là hắn tại Thủy Tạ Phong bế quan không ra, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ biết, hắn cũng không tại Thủy Tạ Các, không tại Toàn Chân, thậm chí hắn cũng có thể không tại phương thế giới này. Trầm mặc ở giữa, Hai nữ thần sắc đều là bỗng nhiên khẽ biến, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về hướng xa xôi chân trời ở giữa, chỉ gặp kiếm quang gào thét, có bóng người lấp lóe, phá không mà đến. Một màn này đập vào trong mắt, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ đều là khẽ giật mình, đợi cho kịp phản ứng sau, Tiểu Long Nữ lập tức kích động lên, trước đó an tĩnh bộ dáng trong nháy mắt không còn, nàng hưng phấn la lên ngoan lấy, mà Hoàng Dung thì là hoàn toàn khác biệt, trong đôi mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe, giữ im lặng đứng ở một bên. Khi kiếm quang tán đi, Từ Thiên Nhai rơi vào trước người hai người, nhìn xem hồn khiên mộng nhiễu người yêu, Hoàng Dung cũng nhịn không được nữa, nước mắt hoa một chút chảy ra, bản nhảy cất hoan hô Tiểu Long Nữ, giờ phút này cũng không nhịn được yên tĩnh trở lại. Từ Thiên Nhai trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì, một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đi lên trước, đem khóc đến Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng ôm ở trong ngực. Ta trở về có thẳng con ngu hết chỗ nói, ăn không rồi phá, hết phá lại báo. Tôi mà là mạnh, tôi chém cụ nó cho xong, để chứng bịt lộn ăn còn có ý nghĩa hơn thằng này chi hạt. Chương 298, 1, chương 298, 1, ta trở về Từ Thiên Nhai gian nan phun ra mấy chữ. Lời vừa nói ra, người trong ngực càng là khóc bù lu bù loa, ngực y phục đã là bị nước mắt thấm ướt, Từ Thiên Nhai trong lòng ngày nấy, cũng là theo cái này nước mắt ăn mòn, càng nồng đậm. Đông tuyết bay múa, gió lớn gào thét, ôm nhau hồi lâu, cũng chưa từng đưa tới, Tiểu Long Nữ đứng ở một bên, trong mắt sáng, cũng là trong lúc lơ đãng hiện lên một tia hâm mộ. Rất lâu, Từ Thiên Nhai mới chậm rãi buông ra người trong ngực, đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long Nhi, cũng là không nhịn được nở một nụ cười. Lúc này, Tiểu Long Nhi mới một thanh đánh tới, giống như trước đây, Thiên Nhai ca ca réo lên không ngừng, ở trước mặt người ngoài lãnh lực băng xương nha đầu, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hưng phấn kích động đến không được. Thẳng đến cuối cùng, làm nói cùng trên cánh đồng tuyết tử linh thời điểm, ngọc này hư sơn đỉnh bầu không khí, cũng là một lần nữa đè nén. Thông qua Hoàng Dung kể ra, Từ Thiên Nhai lúc này mới hoàn toàn rõ ràng tiền căn hậu quả. Ngày đó, đang tìm được Từ Ninh đằng sau, Hoàng Dung liền đem hắn mang tới phi thuyền, chuẩn bị đem Từ Ninh mang về toàn chân, nhưng tạo hóa trêu ngươi, nửa đường Từ Ninh liền biến mất. Mà hộ tống Từ Ninh cùng nhau không thấy, còn có trên phi thuyền một quyển huyết luyện thuật. Cái này một quyển huyết luyện thuật, tự nhiên là năm đó Từ Thiên Nhai chính mình xông xáo tu tiên giới lấy được vô số chiến lợi phẩm một trong, mà những này đến không hết chiến lợi phẩm, trên cơ bản đều là giao cho Hoàng Dung xử lý. Về sau, Hoàng Dung thậm chí còn cố ý tại Thủy Tạ Phong xây một tòa bảo khố, năm đó ở biết được Từ Ninh quách tương tình hôm sau, nàng liền nhập trong bảo khố tra duyệt những cái kia trồng chất điện tịch ngọc giản, cái kia một quyển huyết luyện thuật, bắt đầu từ rất nhiều tu tiên giới điện tịch trong ngọc giản tìm tới một quyển chữa trị thần hồn chi thuật. Chỉ bất quá cái này huyết luyện thuật, rõ ràng là tà ma chi pháp, mà lại hậu hoạn cũng lớn, Hoàng Dung cũng chỉ là một mực cầm suy nghĩ, muốn tìm hiểu ra vô hậu hoạn giải quyết chi pháp. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia một quyển huyết luyện chi pháp bị Từ Ninh cho nhìn thấy, sau đó, Từ Ninh liền tứ phương tàn sát, muốn hoàn thành huyết luyện chi pháp, nhưng đến cuối cùng, huyết luyện chi pháp mặc dù hoàn thành, nhưng kết quả lại là ngoài tất cả người biết chuyện đó trước. Quách Tương không chỉ có không có bị chữa cho tốt, ngược lại còn trực tiếp đi lặng, sinh tức hoàn toàn không có, nếu không có còn có cuối cùng một kia linh quang tồn tại, đã là cùng chết đi không có gì khác nhau. Trong bóng tôi thống khổ dãy rủa, sau đó từ bỏ hết thể sa đọa trưởng thành người kêu đánh tà ma, chỉ vì gắt gao bắt lấy cuối cùng một kia ánh dạng đông, cuối cùng lại rơi đến kết cục như vậy. Kinh lịch dạng này, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là đủ để cho người sụp đổ sự tình. Đối với Từ Linh mà nói, cũng giống như thế. Ngày đó qua đi, người trong thiên hạ người kêu đánh tà ma, liền biến thành chân chính tà ma. Phong bê lý trí, ma tính thể xác, phủ quan tài mà đi, huyết tinh khắp nơi. Nghe xong Hoàng Dung kể ra, Từ Thiên Nhai thật lâu không nói tiếng nào. Không gian loạn lưu tạo thành thần hồn tổn thương, nếu là có thể bị cái kia chỉ là một quyển huyết luyện thuật chỗ chữa cho tốt, vậy hắn cần gì phải tốn sức tâm cơ đi hư thiên điện tìm cái gì tam đại thần một trong dưỡng hồn mục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình lại sẽ diễn biến thành bây giờ bộ dáng này. Là ta hại Ninh Nhi. Hoàng Dung đầy mắt áy náy, tự trách. Từ Thiên Nhai thần sắc cũng là ảm đạm, là hắn người phụ thân này nên được không xứng trước. Ném nó ở bên ngoài ma luyện, lại chưa từng cấp cho quá nhiều chú ý, này mới khiến nó rơi vào kiếp nạn còn không tự biết. Cũng là hắn quá mức tự tin có hắn kiếm khí hộ thân, thế giới không có thể địch hắn kiếm khí đồ vật. Ai, là lỗi của ta. Từ Thiên Nhai thanh âm có chút trầm thấp, hắn không đeo kiếm đạo, lại có phụ người bên cạnh rất nhiều. Đông tuyết vẫn như cũ bay múa, tích lũy không biết bao nhiêu năm côn lôn sơn chi băng tuyết, đã sớm đem mảnh thế giới này hóa thành một mảnh trắng loãng. Trong đống tuyết phụ thân quan tài ảnh vẫn tại từng bước đi về phía trước, chỉ bất quá tại trận văn áp chế xuống, hắn đi được càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Trận pháp này là ta kết hợp tàng địa phạn văn sáng lập ra thanh tâm trận, có thể áp chế Ninh Nhi ma trong lòng tính, chỉ cần ma tính triệt để bị áp chế, hẳn là có thể đem nó trong lòng ma tính phong cấm. Ninh Nhi ma tính quá nặng, vào trận đã hơn 3 tháng mới thoáng an tĩnh không ít ba người đứng ở thiên khung bên trong, Hoàng Dung chậm rãi giải thích. Từ Thiên Nhai nhìn chăm chú hồi lâu, thân hình đột nhiên động một cái, xuyên qua trận văn, trốn vào trong trận, bất quá trong một chớp mắt, liền xuất hiện ở Từ Ninh trước người. Trong chớp nhoáng này, màu đỏ tươi hai con ngươi tái hiện, không có chút nào bất kỳ lý trí gì, chỉ có vô tận huyết tinh cùng giết chóc. Vâng, ý mắng oanh minh, giữa thiên địa bay múa đông tuyết trong nháy mắt đình trệ. Mùi máu tươi nồng nặc quét sạch cánh đồng tuyết, tựa hồ trong thiên địa này một mảnh trắng loãng đều biến thành huyết sắc. Một thanh huyết hồng kiếm bản rộng, gào thét luân chuyển mà đến. Kiếm đến chỉ vài thước khoảng cách, lại bị một tay bắt lấy, một tiếng gào thét, huyết tinh càng tăng lên, màu đỏ tươi hai con ngươi càng thêm điên cuồng, lại quăng kiếm huy trưởng mà đến. Tâm ma, tâm linh chi ma. Mặc dù bất quá một lát, Từ Thiên Nhai thần sắc lại là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Tại tu tiên giới, cái gọi là tâm ma đều là vực ngoại thiên ma câu lên tu sĩ tâm cảnh lỗ thủng, tu sĩ ngăn cản không nổi, vậy liền sẽ rơi vào ma đạo. nhưng loại này nhập ma, lý trí vẫn còn tồn tại, chỉ là sẽ phải gánh chịu ma khí ăn mòn, tính tình đại biến mà thôi. Nhưng đối với tu tập tâm linh ý chí chi đạo tự linh, ý chí như thép tâm tươi sáng, trên cơ bản không có khả năng nhập ma, phương thế giới này cũng không có cái gọi là vực ngoại thiên ma. Khả năng duy nhất cũng chỉ có tại cái kia liên tiếp đả kích phía dưới, hắn không muốn lại đối mặt tàn khốc thế sự, chủ động mở rộng đối với tâm linh ý chí khống chế, tùy ý đủ loại tâm tình tiêu cực ăn mòn tâm linh ý chí, từ đó hình thành cái gọi là tâm ma. Tâm ma loạn tâm, tâm ma loạn ý, đã là triệt để cùng tâm linh ý chí dung hợp làm một. Nói một cách khác, hắn hôm nay chính là ma, triệt triệt để ma, một cái do ma trưởng không thể xác. Về phần hắn linh trí, Từ Thiên ngay trong mày đưa tay nhẹ ép tứ phương linh khí hội tụ, liền đem Tử Ninh chấn áp nguyên địa, không nhúc nhích được mảy may. Tâm thần vọt thẳng tiến Tử Ninh thức hải, huyết tinh vô biên, thức hải cũng hoàn toàn bị tâm ma ăn mòn. Không đúng, nhìn chung quanh tứ phương, Từ Thiên ngay dường như phát hiện cái gì, đột nhiên bay lượn, cuối cùng Từ Thiên ngay đột nhiên ngừng lại, nhìn qua trước mắt một màn này, hắn thật lâu im lặng. Trước mắt là một viên ý chí kết tinh, cũng là mảnh này vô biên huyết tinh bên trong duy nhất thanh minh, càng là Tử Ninh còn sót lại lý trí chỗ. Nhưng Từ Thiên ngay thấy rõ ràng, ý chí kết tinh bên trong có một cái không gì sánh được mỹ hảo huyết cảnh, một cái chính mình lừa gạt mình huyết cảnh. Điền biên sơn lâm, giúp chồng dạy con, đó là hết thệ mỹ hảo cuối cùng hướng tới. Chương 298-2, chương 298-2, Từ Thiên ngay không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên. Hắn biết rõ, phương này huyết cảnh là Từ Ninh chính mình biên tập mà thành, muốn đem huyết cảnh phá diện, cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình, hắn không muốn, ai cũng không có cách nào. Suy nghĩ lưu chuyển, rất lâu, thân hình của hắn mới chậm rãi trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất tại mảnh này huyết tinh thức hải. Mênh mông cánh đồng tuyết, hắn nhìn thật sâu một chút bị áp chế lại Tử Ninh, áo bào đen phụ quan tài, hai con ngươi xích hồng, tìm không được mảy may lý trí tồn tại vết tích. Ai? Từ Thiên ngai than nhẹ một tiếng, đưa tay hư nắm, hắn lưng đeo đồng quan, liền bị bỗng dưng bắt lấy, trong chớp nhoáng này, giống như chạm đến một loại nào đó cấm kỵ bình thường. Điên cuồng tiếng gào thét cũng là bỗng nhiên vang lên, hai tròng mắt đỏ ngầu sát ý kinh thiên, áp chế nó linh khí lồng giam, lại trong nháy mắt phá toái, hắn gắt gao chế trụ đồng quan, phản phất giống như một con dã thú bình thường, gào thét vọt tới, tựa như muốn xé nát hết thảy. Ai? Từ Thiên ngai vung cái ống tay áo, một cỗ kình lực chấn động mà ra, lần nữa đem bạo tẩu Tử Ninh áp chế gắt gao, mặc kệ như thế nào điên cuồng gào thét, cũng vô pháp động đậy mảy may. Đồng quan lần nữa bị nắm chặt, chậm rãi thoát ly thân thể của hắn, trong chớp nhoáng này, hắn cũng là lần nữa điên cuồng, chỉ bất quá, lần này, cũng rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể điên cuồng dãy rủa gào thét. Làm Từ Thiên ngai chạm đến đồng quan một khắc này, điên cuồng càng tăng lên, nồng đậm huyết tinh thậm chí đều chân chính ảnh hưởng đến thiên địa, huyết hoa bay múa, bất quá một lát, cánh đồng tuyết này lại biến thành máu nguyên, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh huyết sắc. Từ Thiên ngai nhìn chung quanh một chút huyết sắc thiên cùng, than nhẹ một tiếng, tâm thần khẽ nhúc nhích, cưỡng ép xâm nhập Từ Ninh thức hải, triệt để đem nó tất cả hoàn toàn phong cấm. Lúc này, thiên địa mới khôi phục bình thường, cái kia làm người sợ hãi gào thét cũng biến mất theo. Trong quan tài đồng cũng tràn đầy huyết tinh, thiên nhiên huyền băng đã là bị máu tươi ăn mòn, giang khắp nơi tơ máu tại trong băng tinh lan tràn, liền tựa như từng đạo nhỏ bé mạch máu đem huyết tinh cùng trong băng tinh thiếu nữ tương liên, nhìn qua có chút khủng bố. Đã từng hao phí mấy chục khỏa linh thạch cực phẩm bố trí dưỡng linh trận mặc dù tại, nhưng ở huyết luyện thuật ăn mòn bên dưới, cũng sắp đã mất đi hiệu dụng. Duy nhất may mắn chính là Di Lưu thần hồn còn sót lại có một vệt linh quang chưa diệt, nhưng cũng là như là nến tàn trong gió, phản phất một giây sau liền đem triệt để dập tắt. Cảm nhận được loại tình huống này, Từ Thiên ngai cũng không nhịn được thở dài một hơi, như cuối cùng một vòng linh quang tan đi, vậy bây giờ hắn cũng là hết cách xoay chuyển. Thế nào, tình huống như thế nào? Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ giờ phút này cũng là lo lắng nhìn qua trong quan tài đồng thiếu nữ. Không có việc gì, ta tìm một cây thần mục có dưỡng hồn kỳ hiệu, hẳn là có thể phục hồi từ tương nhi thần hồn tổn thương, chỉ là cần thời gian tương đối dài. Trong lời nói, Từ Thiên ngai cũng là đem trong quan tài đồng huyền băng bao khỏa thiếu nữ bỗng dưng lôi ra. Tứ phương linh khí hội tụ, thiên nhiên huyền băng từ hòa tan, những cái kia giữ tận tơ máu cũng là huyền băng hòa tan mà biến mất, cuối cùng, thiếu nữ thân thể đã là hoàn toàn bị linh khí bao khỏa. Từ Thiên ngai tâm thần khẽ động, một khối vạn niên huyền băng cùng cái kia tu tiên giới tam đại thần mục một trong dưỡng hồn mục liền hiện lên ở thiếu nữ bên cạnh, xoát một chút, dưỡng hồn mục liền cắt thành hai đoạn, linh quang phun trào, thiếu nữ lần nữa bị huyền băng băng phong. Ngay tại lúc đó, cái kia một đoạn dưỡng hồn mục cũng là nương theo lấy dưỡng hồn trận pháp bố trí, mà hóa thành trận nhãn, phong cấm tại trong huyền băng. Hết thể sau khi hoàn thành, bao khỏa thiếu nữ huyền băng lần nữa quay về đồng quan, mà bộ kia đồng quan cuối cùng cũng là rơi vào bị phong cấm Tử Ninh bên cạnh. Từ Thiên ngai vung tay lên, một nửa kia huyền băng liền xuất hiện ở trong tay, tâm thần khẽ nhúc nhích, một vòng hỏa diễm hiện lên mà ra, cái kia một đoạn dưỡng hồn mục cũng là tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới chậm rãi mềm hóa biến hình, cuối cùng hóa thành một viên phong cách cổ xưa la bàn. Từ Thiên ngai khẽ quát một tiếng, sau đó lại phun ra một ngụm tinh huyết, huyết sắc nhuộm đỏ la bàn, lại đột ngột lóe ra lít nha lít nhít phù văn thần bí. Sau một lát, huyết vụ thu liễm, phù văn cũng là không thấy, mà viên này la bàn cũng là hướng hôn mê Tử Ninh lơ lửng mà đi, cuối cùng chui vào nó trong thân thể. Đây là vật gì? Thằng đến hết thể bình tĩnh đằng sau, Hoàng Dung mới rốt cục nhịn không được hỏi. Đây là chấn hồn la bàn, có thể bảo vệ được Ninh Nhi thần hồn ý chí bên trong cuối cùng một sợi thanh minh không bị ma tính ăn mòn. Nói xong, Từ Thiên ngay lại nói hiện tại, mặc kệ Ninh Nhi hay là Tương Nhi, hai người thức tỉnh đều được xem chính bọn hắn. Tương Nhi có dưỡng hồn một tẩm bổ chữa trị thần hồn, đoán chừng không đến 100 năm thời gian liền có thể đem thần hồn triệt để chữa trị hoàn chỉnh, nhưng muốn thức tỉnh nói, đành phải nhìn cơ duyên, mà Ninh Nhi nói đến đây, Từ Thiên Nhai thần sắc ở giữa lại là có chút bất đắc dĩ, Ninh Nhi chủ động phong bế ý thức, tùy ý ma tính ăn mòn, muốn triệt để loại trừ ma tính, khôi phục bình thường, chỉ có thể nhìn chính hắn, hắn không muốn đâm thủng huyễn cảnh, đối mặt hiện thực, ai cũng không có quá nhiều biện pháp. Thiên Nhai ca ca, ngươi đáp ý tứ là, Ninh Nhi là chủ động nhập ma? Tiểu Long nữ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Từ Thiên Nhai nhẹ gật đầu, khít một tiếng, nhưng cũng không có đều là quá nhiều. Nói đến đây, Từ Thiên Nhai không khỏi nghĩ đến tại Âm Minh Chi địa lúc, vùng thiên địa kia đối với mình ăn mòn cùng ma tính đối với Ninh Nhi ăn mòn, giữa hai bên cũng không có cái gì khác biệt. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Nhai lại chậm rãi nói ra, có chấn hồn la bàn tồn tại, ma tính tồn tại, liền trên cơ bản không có khả năng hình thành bản thân ý thức, chỉ cần Ninh Nhi chính mình nguyện ý thức tỉnh, ma tính có lẽ cũng coi như được một trận cơ duyên. Liền không có biện pháp để Ninh Nhi thức tỉnh thôi. Hoàng Dung đau lòng nhìn xem hôn mê Từ Ninh, có chút cháy bỏng hỏi, không có cách nào? Từ Thiên Nhai lắc đầu, nếu là thần hồn biên tập tâm thần huyễn cảnh, cái kia đều có thể trực tiếp xâm nhập, cưỡng ép tỉnh lại cũng không sao, đơn giản là để thần hồn bị thương mà thôi, không có vấn đề quá lớn. Nhưng hắn trong thức hải cái kia trầm luân huyễn cảnh, chính là hắn tâm linh ý chí chi lực biên tập mà thành, ý chí như thép tâm tươi sáng, như thế nào người khác có thể xâm nhập, cưỡng ép xâm nhập, sẽ chỉ làm cuối cùng này một vòng ý chí linh quang dập tắt, triệt để ma tinh chiếm cứ tất cả. Đến lúc đó, huyết mạch còn tại, nhưng hắn đã hoàn toàn là một người khác, không, một cái khác ma. Trong lời nói, Từ Thiên Ngai cũng là đem một viên tuổi thọ đan nhét vào Từ Ninh trong miệng, giúp đỡ luyện hóa về sau. Từ Thiên Ngai dường như nghĩ tới điều gì bình thường, trầm ngâm một lát, lại là đột nhiên nhìn về hướng Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ chậm rãi nói ra, ta có nhất pháp, ngược lại là có vài tia khả năng để Ninh Nhi sớm một chút thức tỉnh. Bất quá, trước đó nói xong, hai người các ngươi quyết không thể mềm lòng. Chương 298, 3, chương 298, 3, làm Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ hỏi đến ra sao biện pháp thời điểm, Từ Thiên Ngai lại là lắc đầu không nói. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một chiếc phi thuyền liền xuất hiện ở trên cánh đồng tuyết, sau đó đem Tử Ninh cùng đồng quan kia để vào phi thuyền bên trong, cũng không có lại giải thích cái gì, liền dẫn Hoàng Dung cùng Tiểu Long nữ bước lên phi thuyền. Làm leo lên phi thuyền, Từ Thiên Ngai mới tại Hoàng Dung liên tục truy vấn phía dưới, đem cái gọi là biện pháp nói ra. Đem Tử Ninh chấp niệm làm đột phá khẩu, dù sao, mặc kệ là ma tính hay là cái kia hèn nhát đến không dám đối mặt hiện thực duy bản thân ý thức linh quang, chấp niệm đều là quyết tương. Đem đồng quan lấy đi, đem Tử Ninh phong cấm. Từ tình huống vừa rồi liền có thể nhìn ra, ma tính sẽ bộc phát, thậm chí, bộc phát ma tính sẽ vì đoạt lại đồng quan mà không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng ở chấn hồn la bàn bảo hộ bên dưới, trong thức hải còn xuất lại ý thức linh quang, lại có thể bình yên vô sự, đương nhiệm do ma tính bộc phát, cực hạn điên cuồng, lại không cải biến được mảy may đằng sau, Từ Ninh lại không nguyện đối mặt hiện thực, từ nơi sâu xa chấp niệm hẳn là cũng sẽ có xúc động. Chậm rãi đem ý nghĩ của mình nói ra sau, Từ Thiên Ngai cũng mất tâm tư lại nói cái gì, một thân một mình đi tới đầu thuyền, nhìn qua bay lượn xẹt qua biển mây dây núi, hai con ngươi cũng không nhịn được có chút xuất thần. Nhưng vào lúc này, yên lặng thật lâu gương đồng, lại đột nhiên lại có dị động, chỉ bất quá lúc này Từ Thiên Ngai cũng thực sự không tâm tình đi để ý tới cái gì, kinh ngạc nhìn qua, chính hắn cũng không biết mình tại nghĩ cái gì. Rất rất lâu, thẳng đến lại cuối cùng Nam Sơn, Từ Thiên Ngai mới có động tác, điều khiển phi thuyền hạ xuống thủy tạ phong, đang muốn có hành động thời điểm, giữa thiên địa, mấy đạo độn quang cũng là bay vụt mà đến, rơi vào thủy tạ phong bên dưới. Dung Nhi, bung ra trận pháp cấm chế, để sư phụ bọn hắn vào đi. Từ Thiên Ngai nhìn lướt qua, chậm rãi nói một câu. Thoại âm rơi xuống, cấm chế mở rộng, bất quá một lát, mấy đạo độn quang liền xuất hiện ở thủy tạ cắt trước đó, độn quang tán đi, Mã Ngọc, Câu Sử Cơ cùng Doãn Chí Bình mấy người cũng là hiện lộ ra thân hình. Sư phụ, sư thúc Từ Thiên Ngai hướng Mã Ngọc mấy người chắp tay, vừa nhìn về phía Doãn Chí Bình nói một tiếng sư đệ. Như tại Di Vãng, nhiều năm như vậy không thấy, lại là bế quan mà ra, gặp lại lần nữa, trên cơ bản đều là thảo luận võ nghệ tu vi, nhưng lúc này, ma khí ung tùm, ai lại sẽ có tâm tư thảo luận những vật này? Ai, là chúng ta những lao gia hỏa này không xem trọng Linh Nhi, lúc trước Dung Nhi đi tìm Linh Nhi thời điểm, chúng ta những lao gia hỏa này nên cùng nhau đi trước, bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện phía sau những chuyện này, này chỗ nào trách đạt được sư phụ sư thúc các ngươi. Từ Thiên Ngai lắc đầu, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia đắng chát, nuôi không dạy, lôi của cha, là ta mấy năm nay trầm mê võ học, không để mắt đến Linh Nhi trưởng thành. Nói xong, Từ Thiên Ngai nhịn không được thở dài một hơi, muốn nói cái gì, trong lúc nhất thời này, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Rất nhiều chuyện đều là ngầm hiểu lẫn nhau, gặp Từ Thiên Ngai bộ dáng này, Mã Ngọc mấy người cũng là vội vàng rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi đến Linh Nhi tình huống. Làm nghe xong Từ Thiên Ngai suy nghĩ xử lý phương pháp thời điểm, lại cùng Từ Thiên Ngai thảo luận một lát sau, xác định phương án áp dụng, đám người liền đồng loạt ra tay đứng lên. Tập trung nhân chi lực, hao phí bất quá hơn nửa ngày thời gian, liền đem hết thảy đều bố trí tốt, cái kia điên cuồng tiếng gào thét cũng là bỗng nhiên vang lên, ù ù tiếng oanh kích, đồng dạng là liên tục không dứt. Nhưng dù là đặt ở tu tiên giới, cũng đủ để chấn áp lên cổ đại ma chấn ma văn, như thế nào Tử Ninh có thể đánh phá? Đồng quan bị thu xếp tại trong thủy tạ cát, khoảng cách phong cấm Tử Ninh chi địa, thẳng tắp khoảng cách không hơn trăm mét, nhưng gang tấc lại là Thiên Ngai, mặc kệ như thế nào gào thét, điên cuồng, cũng cảm giác không đến mảy may, chớ nói chi là ngày đêm làm bạn. Đi thôi, khi nào hắn thanh tỉnh, chỉ cần triệt để hóa đi ma tính, chấn ma văn đối với hắn liền sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Từ Thiên Ngai thật sâu nhìn một cái trong động quật Tử Ninh, hít một tiếng liền hướng thủy tạ phong mà đi. Thấy thế, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ cũng không thể không thu hồi nhãn thần, đi theo Từ Thiên Ngai mà đi. Trong động quật, linh văn lấp lóe, gào thét vẫn như cũ, tay không đã tràn đầy vết máu, hắn vẫn như cũ không biết mệt mỏi đánh kích lấy, nhưng lấp lóe trận văn, mặc cho hắn như thế nào đánh kích, thậm chí ngay cả một tia ba động đều không có sinh ra. Kinh đô, hoàng cung, Càn Khôn Điện. Đại Minh lập quốc gần trăm năm xuân thu, tòa này tên là Càn Khôn Cung Điện, sớm là đế quốc danh xứng với thực quyền lợi trung tâm. Sớm tại Thái Tổ Hoàng đế lập quốc sau khi lên ngôi, tuy nói triều đình đại sự, mặt ngoài tuy là tại Hoàng Cực Điện nghị sự lại quyết định, nhưng tuyệt đại bộ phận sự vật đều là tại Càn Khôn Điện làm ra sau khi quyết định, lại tại trên triều đình qua loa mà thôi. Bây giờ tuy nói Thái Tổ Hoàng đế sớm đã thoái ẩn phía sau màn, nhị hoàng tử nhiếp chiến giam quốc Lý Chính nhiều năm, nhưng trên dưới triều đình, ai cũng biết, đế quốc chân chính quyền lợi trung tâm cũng không phải là tại nhị hoàng tử ở điện dưỡng tâm, hay là tại tòa kia quá nguyên quán ở Càn Khôn Điện bên trong. Bàn tay Càn Khôn, một lời mà quyết. Mà liên quan tới nhị hoàng tử ở chi điện dưỡng tâm, tại triều đình bên trong, ngược lại là lưu truyền một thì tin đồn thú vị. Tương truyền năm đó Thái Tổ Hoàng đế quyết ý thoái ẩn, bế quan tu luyện, cuối cùng tại rất nhiều trong hoàng tử chọn lựa ra nhị hoàng tử chiến giám quốc Lý Chính. Hoàng tử giám quốc tự nhiên không có khả năng tại bên ngoài hoàng cung quản sự làm việc, Thái Tổ Hoàng đế liền hạ lệnh đem Càn Thành Cung ban cho nhị hoàng tử Chiến, làm giám quốc Lý Chính chi điện. Nhưng nhị hoàng tử lại là dâng thư thỉnh cầu đem Càn Thành tên cải thành dưỡng tâm, ý là dưỡng tâm nuôi đức, tĩnh tâm tĩnh thần, âm thầm cho thấy tâm ý Thái Tổ chuẩn, Càn Thành đổi tên dưỡng tâm, nhị hoàng tử giám quốc hơn 10 năm, cẩn trọng, cho đến bây giờ. Trong điện dưỡng tâm, có mấy người đứng lặng, nhị hoàng tử Nhiếp Chiến cao cầm đầu vị, trong điện tả hữu tất cả ngồi mấy người, đều là nhiều năm tâm phúc chi thần, có tính giả ti phó ti chủ, cũng có kinh quân tướng lĩnh, càng có ý hướng đường đại thần. Thái tử điện hạ, gần đây nghe đồn nếu là thật sự, đây chính là ngàn năm một thở chi cơ hội tốt, điện hạ ngài nhất định phải chuẩn bị sớm. Đúng không? Như thế cơ hội tốt, không cần thiết để hoàng tử khác bọn hắn giành được đầu chủ. Việc này đều là phải xem phụ hoàng tâm ý, tin tức này truyền ra, chỉ sợ chỉ là phụ hoàng dùng để thử, nếu là hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ trêu đến phụ hoàng không thích. Nhiếp Chiến trầm ngâm một lát, lắc đầu, lại nói các ngươi tâm ý bản cũng rõ ràng, nhưng việc này xác thực không nên vọng động. Nhìn thấy Nhiếp Chiến như vậy kiên quyết, trong điện đám người cũng đành phải bất đắc dĩ trầm mặc. Các ngươi lui ra đi. Việc này bản cung còn muốn một chút, mấy ngày nữa sẽ cùng chúng khanh thương nghị. Chương 298, 4, trước mặt mọi người thần thối lui, Nhiếp Chiến ánh mắt cũng không nhịn được chuyển hướng trên bàn một viên ngọc giản. Trong ngọc giản tin tức rất đơn giản, chính là phụ hoàng đại yến quần thần thời khắc, lộ ra một cái ý nghĩ, phụ hoàng muốn thiết lập về hưu chế độ, văn võ quan viên đều là thiết nhậm chức niên hạn, đến niên hạn liền về hưu, sau khi về hưu vẫn là triều đình dự bị văn võ quan viên, thụ triều đình quản hạt, cấp cho đồng lộc. Cử động lần này tự nhiên vì để cho triều đình đẩy Trần Cách Tân gia nhập máu mới. Dù sao bây giờ võ đạo thịnh hành, nhập tiên thiên tuổi thọ liền có hơn 200 năm, tu vi càng cao, tuổi thọ liền càng dài, dưới tình huống như vậy, trên dưới triều đình đã rất ít gặp qua khuôn mặt mới. Cái này cũng khiến cho hôm nay thiên hạ phàm là có thiên tư người làm quan làm tướng, sớm đã không phải bọn hắn thứ nhất lựa chọn. Bây giờ triều đình hàng năm chiêu mộ nhân viên, tuyệt đại bộ phận đều là nhập toàn chân không cửa, không thể không lùi lại mà cầu việc khác, vào triều đình làm quan làm tướng. Dù sao nhập toàn chân, mặc kệ là hoàn cảnh tu luyện cũng hoặc là tu luyện lãnh ngộ, đều là xa xa tốt tại triều đình. Mà lại toàn chân sớm đã thực hành trưởng lao chế độ, người đời trước từ lâu thoái ẩn chuyên tâm tu luyện, bây giờ cầm quyền toàn chân người, từ trưởng môn cho tới một tên địa chủ quản sự, cơ hồ đều là đời mới đệ tử. Cái này cũng khiến cho toàn chân vô luận là đỉnh tiêm tu sĩ, cũng hoặc là trùng kiên đệ tử, vô luận là đang trưởng thành phía trên hay là tu vi phía trên, đều là vượt xa khỏi triều đình người cùng thế hệ. Mà sự chênh lệch này mỗi thời mỗi khắc đều còn tại mở rộng lấy. Không hề nghi ngờ, nếu thật chính bắt đầu thực hành thế giới khác cái kia về hưu chế độ, sẽ là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nhưng Nhiếp Chiến thật sự là không dám động. Hoặc là nói, hắn giám quốc trước đó, nếu không có phát sinh món kia chấn động thiên hạ đại sự, hắn cũng sẽ không thận trọng như thế. Một cái quét sạch toàn bộ Đại Minh thiên hạ đại án, triệt để thanh tẩy toàn bộ Đại Minh thiên hạ, người có liên quan vụ án số đạt đến mấy vạn người. Mà trận này đại án, mặc dù không có quan hệ gì với hắn, thậm chí có thể nói, hắn là người được lợi lớn nhất, nhưng trong đó huyết tinh lại là để hắn cả đời khó quên. Nguyên do trong đó hắn tự nhiên là rõ ràng, đã từng là thành lập Đại Minh bỏ ra công lao Hàn Mã Minh giáo, muốn thu hoạch cao hơn quyền thế cùng tài nguyên, đồng thời càng là triều đình căm thù toàn chân hạch tâm lực lượng. Trong mắt bọn hắn, thiên hạ là bọn hắn kinh lịch sinh tử đánh xuống, dựa vào cái gì để toàn chân không làm mà hưởng, chiếm cứ địa vị cao như thế. Trên triều đình kéo bè kết phái, kết bè kết cánh, một tay che trời, trên giang hồ không ngừng bốc lên triều đình cùng toàn chân mâu thuẫn. Đã khiêu chiến hoàng quyền, lại đắc tội toàn chân. Kết quả hiển nhiên dễ thấy, trên đời này không có người nào gánh vác được hoàng quyền cùng toàn chân lựa giận. Chấn kinh thiên hạ minh giáo mưu phản chi án bộc phát, án này thanh tẩy toàn bộ Đại Minh thiên hạ. Đoạn thời gian kia, huyết tinh trải rộng toàn bộ Đại Minh thiên hạ, các nơi lao tù kín người hết chỗ. Mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người bị đẩy vào pháp trường, giải quyết tại chỗ. Mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu bị phế, quang mang vạn trượng, có hy vọng nhất tiếp nhận hoàng vị đại hoàng tử chấn bị giam lòng đến nay. Mà hắn, xem như trên trời rơi xuống cơ duyên, từ nguyên bản chấn thủ một phương, hoàng vị vô vọng sở vương, đống nhiên thành giám quốc thái tử, khoảng cách cái kia cựu ngũ trí tôn hoàng vị, đã chỉ có cách xa một bước. Đạp đạp đạp. Ngay tại Nhiếp Chiến suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên truyền đến, chỉ gặp vừa rời đi không lâu tính giả ti phó ti chủ Sở Dật cấp xúc đi vào trong điện. Thái tử điện hạ. Vừa nhận được tin tức, toàn chân thái thượng trưởng lão kiếm thần tiền bối đã xuất quan, thuộc truyền tu vi lại có đột phá, mà lại vừa xuất quan liền thẳng đến Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi, có phải là vì người kia lời vừa nói ra, Nhiếp Chiến không khỏi khẽ giật mình, hắn chấp trưởng thiên hạ, tự nhiên đã sớm nhận được tin tức, người kia đã bị kiếm thần phu nhân dẫn đến Côn Lôn Sơn, bây giờ kiếm thần xuất quan, liền thẳng đến Côn Lôn. Nói đến, người kia, mặc dù vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng hắn có đôi khi cũng sẽ nhịn không được có chút hâm mộ hắn. Hâm mộ hắn có nhiều người như vậy để ý, bảo vệ. Dù là hắn phạm vào người người đoán trách sai lầm, dù là hắn nhập ma tàn sát chúng sinh, là người trong thiên hạ trong mắt tà ma, nhưng tất cả mọi người hay là bao dung lấy hắn, thậm chí, liền ngay cả tên của hắn, đều là cấm kỵ. Nào giống hắn, sinh ở thiên gia, từ hiểu chuyện đến nay, liền run rẩy, một chút sai lầm cũng không dám phạm, dù là bây giờ là cao quý thái tử, giáng quốc lý chính mấy chục năm, vẫn như cũ như vậy. Suy nghĩ phát ra, Nhiếp Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, một hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng, ti chủ có biết hay không việc này? Ti chủ còn chưa xuất quan, tin tức ta đã thông qua truyền âm phủ đưa đến ti chủ nơi bế quan. Sở Dật vội vàng trả lời. Cái kia tốt, bản cung hiện tại tiến đến bái kiến phụ hoàng, đem việc này hướng phụ hoàng bẩm báo. Nhiếp Chiến vội vàng đã tìm đến Càn Khôn điện, nhìn qua cái kia màu vàng Càn Khôn hai chữ, Nhiếp Chiến trên trán cũng không nhịn được hiện lên vẻ ngóng trông, Càn là trời, Khôn là đất, cũng không biết khi nào, hắn có thể chân chính bàn tay Càn Khôn, một lời mà quyết. Kia này thần sắc hướng tới xuất hiện được nhanh, biến mất cũng là cực nhanh, do trong điện hoạn quan sau khi thông báo, hai người cùng kính đến cực điểm đi tới trong điện. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trong điện, nhìn thấy Nhiếp Trường Thành, Nhiếp Chấn liền lập tức ủy mọp xuống đất. Phụ tử ở giữa, không cần đa lễ. Thanh âm vẫn như cũng là như vậy uy nghiêm, Nhiếp Chiến thành thành thật thật đứng người lên, hắn cẩn thận nhìn một cái nhắm mắt điều tức phụ hoàng, cung kính chắp tay nói, khởi bẩm phụ hoàng, Tĩnh Dạ Ti vừa truyền đến tin tức, kiếm thần tiền bối đã xuất quan, mà lại vừa xuất quan liền hướng dãy núi Côn Lôn mà đi, tục truyền, kiếm thần tiền bối tu vi lại có đột phá lúc này. Nhiếp Trường Thanh mới chậm rãi mở hai mắt ra, lập quốc gần trăm năm, tuế nguyệt nghiễm nhiên ở trên người hắn lưu lại. Không nhỏ vết tích, thái dương đã là có từng sợi tóc trắng, chỉ bất quá tu vi đã tới kim đan chi cảnh, khí huyết vẫn như cũ hùng hậu. Sống lâu chí tôn vị trí, dù là chưa từng ngôn ngữ một câu, cũng là hiển thị rõ uy nghiêm khí tức, an tĩnh hồi lâu, Nhiếp Trường Thanh mới chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm thần sắc lại cũng có chút hoảng hốt. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng, chuẩn bị tốt hậu lễ, qua mấy ngày, vi phụ mang ngươi tiến về toàn trần, chúc mừng ngươi sư thúc xuất quan. Còn có, từ Ninh sự tình, tiêu hủy hết thảy ghi chép, Tĩnh Dạ Ti treo giải thưởng cũng đều triệt hạ đến. Nghe nói như thế, Nhiếp Chiến trong lòng run lên, vội vàng quỳ gối, cùng kính những thanh. Nhiếp Trường Thanh khoát tay áo, lui ra đi, đợi lần này từ toàn chân trở về, ngươi liền chuẩn bị lấy tay về hưu chế độ phổ biến đi. Ngươi giám quốc nhiều năm như vậy, cũng không xê xích gì nhiều thanh âm ung dung, Nhiếp Chiến trong lòng lại là cuồng loạn không chỉ, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua đã nhắm mắt phụ hoàng, trên mặt cũng là lộ ra không ức chế được vui mừng. Đau khổ nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn thấy chân chính ánh dạng đông. Chương 299, sinh lão bệnh tử, 1, chương 299 sinh lão bệnh tử. Một mấy ngày sau, một chiếc khổng lồ đầu rồng phi thuyền tại kinh đô chậm rãi lên không, nhật nguyệt đại minh cờ cao cao tung bay, vệ nghệ thiên hạ. Tại chiếc đầu rồng phi thuyền này bốn phía còn có mấy chục chiếc phi thuyền hộ vệ, mỗi một chiếc phi thuyền đều là chứa đầy tướng sĩ, cảnh giới sông nghiêm. Linh thạch đại pháo, linh thạch dày đặc trận, khôi lỗi chuyển đến giáp, tâm thần quét hình phát trận, cả mảnh trời. Tại chi này phi thuyền hạm đội lên không thời điểm, liền đã triệt để hóa thành cấm khu. Dù là vệ nghệ thiên hạ kim đan chân nhân, chính diện giao phong phía dưới, tại chi hạm đội này trước mặt cũng khó có thể chiếm được tốt. Tại chi này hạm đội khổng lồ lên không đằng sau. Tại trường không thành trung đường quảng tràng trước truyền tống trận, một đôi vợ chồng trung niên đứng lặng, chung quanh không ít người tập võ khi nhìn rõ mấy người kia bộ dáng đằng sau, từng cái đều là thần sắc đại biến, đầy mắt kính sợ. Hai bóng người này, nghiễm nhiên chính là văn danh thiên hạ đỉnh cao nhất cao thủ, Đại Minh trấn Bắc hầu Quách Tĩnh, còn có phu nhân hắn Mục nữ hiệp, đồng dạng cũng là một vị cao thủ nổi danh, một thân tu vi tục truyền đã đến tiên tiên viên mãn, khoảng cách trong truyền thuyết kim đan cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Phu nhân, nhìn thấy Từ đại ca, ngươi không cần thiết giở tính trẻ con, Linh Nhi cùng Tương Nhi sự tình, Từ đại ca nhất định cũng không muốn nhìn thấy. Quách Tĩnh nói còn chưa dứt lời, liền bị Mục Niệm Từ đánh gãy. Phu quân coi ta là như vậy không biết phân tấp người thôi, Từ đại ca đối với chúng ta ân trọng như núi, ta sẽ không nhớ rõ. Vậy là tốt rồi. Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kỳ dị, lại nói Từ đại ca thần thông quảng đại, hẳn là có biện pháp. Toàn chân phía sau núi, Thanh Phong tiểu trúc lao đầu đã nằm trên giường rất nhiều năm. Nếu không có nhiều năm trước đó, trường không điện góp nhặt một gốc linh dược, bị trong môn luyện đan sư giám định ra có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, bị Hoàng Dung dùng kết xù điểm cống hiến đổi lấy, cho lao đầu ăn vào, chống đỡ lấy lao đầu tính mệnh. Hắn chỉ sợ sớm tại rất nhiều năm trước, liền đã không có tính mệnh. Nhưng dù là như vậy, lão đầu từ lâu ý thức không rõ, ngơ ngơ ngác ngác, chỉ còn lại có một hơi treo, mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày đều là do mấy tên toàn chân đệ tử phục thị lấy. Làm từ Thiên Nhai đến Thanh Phong tiểu trúc lúc, hai tên toàn chân đệ tử chính cẩn thận từng ly từng tí dơ lên nằm tại trên ghế trúc lão đầu, đi đến trong sân, để lão đầu phơi mặt trời một chút. Chiếu cố lão nhân nhiệm vụ này, tự nhiên cũng là Hoàng Dung trong môn cống hiến đại điện hạ đạt nhiệm vụ, cũng là toàn chân không ít đệ tử thích nhất nhiệm vụ. Không chỉ có nhẹ nhõm, mà lại điểm cống hiến không ít, nhất làm cho một đám đệ tử vui vẻ chính là có đôi khi nhiệm vụ ban thưởng, còn có một số trận bàn khí cụ. Phải biết, bây giờ thiên địa bên dưới, nội danh nhất trận pháp đại sư và luyện đan đại sư chính là Thủy Tạo Phong bên trên Hoàng Dung, nàng tự mình chế tác trận pháp khí cụ, dù là chỉ là một chút cấp thấp trận bàn, cũng là so bình thường trận pháp khí cụ còn mạnh hơn nhiều. Hai tên tuổi trẻ toàn chân đệ tử cẩn thận cho lão nhân điều chỉnh tốt thân thể đằng sau, liền thấy được đứng ở cửa sân Từ Thiên Nhai. Bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt Từ Thiên Nhai chân thân, nhưng thân là toàn chân đệ tử, bọn hắn tự nhiên tại ảnh lưu niệm gặp qua trong truyền thuyết này thái thượng trưởng lão. Chỉ là cái này bỗng nhiên ở giữa, hai vị tuổi trẻ toàn chân đệ tử lại có chút ngộng, thẳng đến Từ Thiên Nhai đi vào sân nhỏ, hai người mới tay chân luống cuống không mình hành lễ, thanh âm đều là đức quãng. Không cần đa lễ, vất vả các ngươi. Nhìn xem hai cái này được cho đồ tử đồ tôn bối toàn chân đệ tử, Từ Thiên Nhai có chút hậm hực tâm tình, lại thoáng tốt hơn nhiều. Đến trong truyền thuyết Thái Thượng trưởng lão tán dương, hai tên đệ tử vốn là có chút ngậm tâm thái, lúc này cũng càng là trực tiếp không biết làm sao. Hai người các ngươi trước ra ngoài đi, qua mấy ngày lại tới. Nhìn xem hai tên tiểu bối này không biết làm sao bộ dáng, Từ Thiên Nhai cũng không nhịn được cảm thấy có chút thú vị, tâm thần tại trong túi chứa vật quét một vòng, cuối cùng tìm hai bình vừa vặn thích hợp bọn hắn đang dược, đưa cho bọn hắn. Nhìn xem hai người mừng rỡ rời đi bộ dáng, Từ Thiên Nhai cũng không nhịn được hiểu ý cười một tiếng, chẳng qua là khi nhìn thấy hai mắt đã si ngốc vô thần lão đầu, Từ Thiên Nhai trên mặt mỉm cười, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Có đôi khi, thấy quá rõ, cũng không phải là một chuyện tốt. Lấy hắn bây giờ tu vi, tự nhiên thấy rất rõ ràng, lão đầu hiện tại cái bộ dáng này, liền xem như duyên thọ đan đều hết cách xoay chuyển. Lão đầu hiện tại, có thể nói, chỉ còn lại có một hơi, lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian. Từ Thiên Nhai không nói tiếng nào nữa câu, yên lặng đi đến lão đầu bên cạnh ngồi xuống, vài hũ rượu từ trong túi chứa vật xuất ra, cầm lấy một vỏ bày tại lão đầu bên cạnh, Từ Thiên Nhai nhấc lên một vỏ rội lên mấy ngụm. Bất chi bất giác, phảng phất về tới năm đó, cũng là trong sân, lão đầu cũng là như vậy nằm, thành thơi, chính mình cũng là ngồi ở một bên, ra chỉ điểm giang sơn, thiếu thổi ngữ bước, một già một trẻ, uống đến rối tinh rối mù. Lão đầu, rượu này, dễ uống. Hầu Nhi tiểu cũng không sánh nổi thanh âm có chút trầm thấp, chưa bao giờ có trầm thấp, cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên có chút sợ hãi, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Dù là tại cái này dị biến thời đại, dù là tại cái kia tu tiên giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn vô số sinh cùng tử thăng trầm. Hậu thiên cảnh thọ tăng hơn 10 năm, thiên tiên cảnh thọ hơn 200 năm, kim đan cảnh thọ hơn 500 năm, nguyên anh chi cảnh cũng chỉ có hơn 2000 năm tuổi thọ, coi như đột phá hóa thần cũng chỉ có hơn 5000 năm tuổi thọ. Duy nhất may mắn chính là lấy hắn kiếm đạo tứ chuyển tu vi, còn không có cảm nhận được thế giới này trói buộc cấm chế, mà lại đợi cho thế giới dung hợp, thế giới lực lượng giới hạn, nghĩ đến cũng chắc chắn lại có tăng lên. Chỉ bất quá cảnh giới khó phá, thọ có cuối lúc. Nếu là, Từ Thiên Ngai không khỏi nhìn về phía lão đầu, trong lòng cũng là ảm đạm, nhưng càng nhiều, lại là bất lực, hắn cho dù uy áp thiên hạ, cho dù xông ra to lớn thành danh, là được đối mặt sinh tử, vẫn như cũng là như vậy vô lực. Thế gian hẳn là có luân hồi đi, lão đầu Từ Thiên Ngai nhẹ giọng hơi lẩm bẩm. Rượu từng miếng chút xuống, thần sắc của hắn lại là càng ngày càng đắm chát. Lúc đến hoàng hôn, lại đến bình minh, trong viện trồng chất vỏ rượu càng ngày càng nhiều, trong gió nến tàn mặc dù còn tại chập chờn, nhưng này một vòng sáng ngời lại là càng ảm đạm. Chẳng biết lúc nào, dường như xuất động cái kia vô số thiên tài địa bảo tích lũy sinh cơ, ảm đạm ánh sáng đột nhiên bay lên, trên ghế trúc vô thần ngốc si hai con người, tựa hồ khôi phục một tia thần quang. Thối, tiểu tử thối, một mình ngươi uống gì rượu buồn, lão đầu ta còn chưa có chết đâu. Thanh âm khô cạn, khàn giọng, lại là quỷ dị lộ ra một tia sinh cơ. Nhìn xem lão đầu cái này đột nhiên chuyển biến thần thái sáng láng, Từ Thiên Nhai chẳng biết tại sao, trong mắt lại có một chút chua xót. Hắn cười, cười đến rất là sán lạn, chỉ là cái này sán lạn trong tới cười, lại là lộ ra không đè nén được đắng chát. Lao đầu, ta mời ngươi uống rượu. Từ Thiên Ngai rót một chén rượu, đưa tới lao đầu trước mặt, nên miệng cười nói, đây là rượu ngon, so Hầu Nhi tiểu còn tốt hơn. Chương 299, sinh lão bệnh tử, 2, chương 299, sinh lão bệnh tử, 2, lao đầu tiếp nhận bát rượu, say mê ngửi một cái mê người mùi rượu, lại là không có cùng lấy trước kia giống như không kịp chờ đợi nhấm nháp, ngược lại chậm rãi đem rượu bát buông xuống. Tiểu tử thối, ta ngủ bao lâu a? Không bao lâu, liền mấy ngày thời gian. Từ Thiên Ngai chuốt xuống một ngụm rượu, lau lau miệng, không thèm để ý khoát tay áo. Thằng nhóc nhà ngươi lừa dối quỷ đâu, ta nhớ được đó còn là một cái cây mầm, hiện tại cũng lớn lên, mấy ngày có thể lớn lên cao. Lao đầu lườm Từ Thiên Ngai một chút, chẳng thèm ngó tới. Đi thôi, rượu không uống, bồi lao đầu ta đi dạo chơi, còn có, đem ngươi nàng dâu còn có Long Nhi cùng Ninh Nhi đều gọi đến nói đến đây. Lao đầu đột nhiên cười một tiếng, tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng đừng an ủi lao đầu ta lại không đốc. Mê hoặc lâu như vậy, đột nhiên tinh thần như vậy vô cùng phấn chấn, lao đầu ta đây là hồi quang phản chiếu đi. Nói thật, lao đầu ta cũng sống đủ bốn, dưới gầm trời này, lại có mấy cái không tập võ có thể sống lao đầu ta lâu như vậy, lao đầu liễu lo không ngừng ấy, giống như quá khứ, lắm mồm lại động. Từ Thiên Ngai cũng là cùng bình thường một dạng, cùng lao đầu không lớn không nhỏ lẫn nhau tổn hại lấy. Cũng không biết khi nào, Dung Nhi cùng Long Nhi, đội vàng mà đến. Nhìn thấy Dung Nhi cùng Long Nhi hai người, lao đầu rõ ràng càng thêm vui vẻ, chỉ bất quá khi hắn trái xem phải xem, lại không phát hiện Linh Nhi tung tích thời điểm, liền nhịn không được hỏi, Linh Nhi người đâu? Linh Nhi trước mấy ngày tiếp trong môn nhiệm vụ xuống núi. Đạt được câu trả lời này, lão đầu thần sắc cũng có chút ảm đạm, hắn chỉ sợ là không gặp được hắn bảo bối kia Tôn Nhi một lần cuối. Mấy người bồi tiếp lão đầu, tại Trung Nam Sơn thượng chuyển kiểm chế, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc chào hỏi, lão đầu liền sẽ là một mặt vui vẻ biểu lộ, tại toàn chân nhiều năm như vậy, người hắn quen biết cũng không ít. Một đường tiến lên, chính là một đường cảm khái, nhìn qua bên cạnh thổn thức không thôi lão đầu, Từ Thiên Ngai phảng phất về tới năm đó, mình cùng lão đầu ngồi trên xe bò núi chẳng cảnh. Một dạng thổn thức cảm khái không ngừng, thậm chí liền lời nói đều không khác mấy, đều là cảm khái lúc trước. Cuối cùng, lão đầu thần sắc càng hoảng hốt. Từ Thiên Ngai cùng Hoàng Dung tiểu long nữ thần sắc cũng là càng ngày càng khó coi, ai cũng không tiếp tục nhiều lời nữa câu, yên lặng đi theo ở sau lưng nó. Đó là một vùng phế tích, một mảnh đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng phế tích, lão đầu không có chút nào phát giác, bước vào trong phế tích, chào hỏi: "Thủ thành binh sĩ, bán rượu hán tử, câu lan tú bà, khách sạn trưởng quỹ." Hắn ý cười đầy mặt, hắn về tới trong kho hàng, về tới trong phòng của hắn, hắn hơi mệt chút. Đông nhiên sáng lên đến tàn, dường như hao hết tất cả đến dầu, như sáng lên như vậy đột nhiên, tại thời khắc này, dập tắt đến đồng dạng đột nhiên. Ra ra, tiểu long nữ té quỵ dưới đất, dung nhi quỵ giảm xuống đất, từ thiên ngai quỵ giảm xuống đất. Ngay hôm đó, tại đã từng vọng lưu trấn trong phế tích, một ngôi mộ lẻ loi xuất hiện. Trong môn cống hiến trong đại điện chiếu cố lão nhân nhiệm vụ cũng là bị lặng yên không tiếng động triệt hạ. Không ít đệ tử tò mò, tiến đến phía sau núi xem xét, đã từng nhìn một cái không sót gì thành phong tiểu trúc, bây giờ đã là bị triệt để phong cấm. Thằng đến có đi tuần đệ tử phát hiện trên phế tích cô mộ, không ít đệ tử mới ý thức tới, đã từng cái kia mỗi ngày vui tươi hớn hở ở trong núi đi ra đi vào lão nhân, đã qua đời. Thằng đến tin tức này truyền ra, Quách Tĩnh cùng Mục Niệm từ giờ mới hiểu được, vì sao bọn hắn nhập toàn chân mấy ngày, lại không vào được thủy tạp phong. Chỉ bất quá biết được tin tức này, Quách Tĩnh hai người tâm tình cũng không khá hơn chút nào, sinh ly tử biệt, dù là tại cái này siêu phàm thời đại, cũng là tránh không khỏi sự tình. Tiên thiên cảnh thọ hơn 200 năm, hai người bọn họ vợ chồng tạm thời không cần cân nhắc sinh cùng tử ly biệt, nhưng bọn hắn kính yêu nhất mấy vị sư tôn, phần lớn tuổi tác đã cao. Không giống với toàn chân thất tử tu luyện chính thống đạo gia huyền công tích lũy hùng hậu nội tình, thất quái, trên cơ bản đều là tự học thành tài, chắp vá lung tung võ học truyền thừa. Lúc đến bây giờ, sáu người mặc dù đều đặt chân tiên thiên, nhưng kim đan cảnh cần tinh khí thần dung hợp, cái này mang ý nghĩa một thân võ học truyền thừa, nếu không thể hoàn toàn dung hợp thuần túy, trên cơ bản liền không có đặt chân kim đan khả năng. Nhưng thất quái đều là tuổi tác đã cao, huống hồ đã đặt chân tiên thiên, căn bản không có khả năng lâm thời cải biến con đường tu luyện, thiên phú có hạn tình huống dưới, cũng khó có thể triệt để đem một thân thượng vàng hạ cám võ học dung hợp thuần túy. Kim đan khó đạt đến, thọ hơn 200 năm. Trên đời không ai có thể coi nhẹ sinh ly tử biệt, quyết tính cùng mục niệm từ tự nhiên cũng là như thế. Làm hai người đạp vào thủy tạ phòng, nhập lầu cát, nhìn thấy trong quan tài đồng băng phong thiếu nữ thời điểm, loại này sinh cùng tử giới hạn, cũng là trong nháy mắt từ trong lòng hai người thăng tuân ra mà ra, bộc phát ra. Mục niệm từ khóc đến khóc không thành tiếng, Quách Tĩnh cũng là mắt hổ rưng rưng. Từ Thiên Ngai giải thích một chút bây giờ Quách Tương tình hôm sau, tâm tình của hai người mới thoáng tốt hơn không ít. Đi tới sân núi, chỗ kia trấn trong ma quật, khi thấy bị số cùng phù văn lấp lóe xích sắt lớn chân tay bị trói, vẫn còn đang điên cuồng rẽ rủa từ linh, hai người cũng không nhịn được trong lòng run lên. Bầu không khí đã là cực kỳ kiềm chế, nhà ai đều có sự tình phiền lòng, lúc này hội tụ vào một chỗ, không thể nghi ngờ càng làm cho lòng người tự khó bình. Quách Tĩnh hai vợ chồng cũng không có mỏi mòn chờ đợi, gặp qua Tử Ninh cùng Quách Tương sau, hiểu rõ tình huống thật, hai người liền ảm đạm mà đi. Hai người rời đi không có hai ngày, thanh thế thật lớn phi thuyền hạm đội liền trùng trùng điệp điệp mở ra Trung Nam sân hạ. Nhật Nguyệt Đại Minh Cờ, Thường Long Thiên Tử Chu. Vô số người tập võ ngừng chân quan sát, nhất là khi thấy chiếc kia Thường Long Thiên Tử Chu thời điểm, càng là dẫn tới vô số người tập võ nghị luận ở Mỹ Đại Minh Thiên Tử tự mình giá lâm Trung Nam sơn loại đại sự này, trong lịch sử, cũng liền tại mấy chục năm trước, Đại Minh còn chưa kiến quốc thời điểm, phát sinh qua một lần. Hiện nay, đã cách nhiều năm, Đại Minh Thiên Tử lại đến Trung Nam sơn. Đủ loại suy đoán hiện lên mà ra, nhưng tựa hồ cũng chỉ có một loại khả năng. Cùng đông đảo người tập võ suy đoán không sai biệt lắm, không có qua quá lâu, Trung Nam sơn bên trong có kiếm quang hóa hồng mà đến, khi kiếm quang tán đi, cái kia một tôn nhân vật trong truyền thuyết cũng là hiện lộ trong tầm mắt mọi người. Toàn chân thái thượng trưởng lão, kiếm thần Từ Thiên Ngai. Chương 299, sinh lão bệnh tử, 3, chương 299, sinh lão bệnh tử, 3, toàn chân thái thượng trưởng lão, kiếm thần Từ Thiên Ngai. Bản thổ người tập võ còn có tốt, từ nhỏ đã nghe đủ loại kiếm thần truyền thuyết lớn lên, nhưng đối với những năm gần đây bắt đầu xuất hiện lén qua mà đến khoa kỹ thế giới người tập võ mà nói, bộ này trong truyền thuyết chẳng cảnh, không thể nghi ngờ là để bọn hắn sợ mất mật. Từng cái tận khả năng đem thân hình ẩn nấp trong đám người, tránh cho bị bực này nhân vật trong truyền thuyết chú ý tới. Dù sao, bây giờ lưỡng giới tuy có giao lưu, nhưng này cũng chỉ là phía quan phương phương diện giao lưu, bí mật. Đối với tất cả lén qua hành vi, mặc kệ là khoa kỹ thế giới chư quốc, cũng hoặc là Đại Minh, Toàn Chân, thậm chí Mông Cổ, đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nhưng bất kể như thế nào cấm chỉ, không có quy luật chút nào vết nước không gian, cũng căn bản khó mà ngăn cản lượng giới người lén qua. Chính thống người tập võ còn tốt, nhất là giang nam tà tu, cơ hồ đều đem khoa kỹ thế giới tồn tại trở thành trời ban bảo địa. Tại khoa kỹ thế giới chư quốc, nhấc lên một trận tiếp một trận gió tanh mưa máu. Mà khoa kỹ thế giới lén qua mà đến người tập võ, phần lớn là hướng tới trong truyền thuyết này tu hành đại thế. Chỉ bất quá, vết nước không gian lập tức xuất hiện, nếu là xuất hiện tại an bình chi địa còn tốt, một khi xuất hiện tại cái kia man hoang rừng già cùng vô tận trong biển rộng, cái kia không thể nghi ngờ chính là dê vào miệng cọp, chịu chết mà thôi. Nhưng dù là như vậy, hàng năm bị triều đình bắt xử từ khoa kỹ thế giới người nhập cư trái phép, hay là nhiều vô số kể. Nhưng tóm lại có không ít cá lọt lưới, mà Trung Nam dưới núi mảnh này triều đình ngoài vòng pháp luật chi địa, không thể nghi ngờ càng nhiều. Tuy nói Trung Nam sơn toàn chân đệ tử quản lý đến so triều đình còn muốn nghiêm ngặt, nhưng tóm lại sẽ không giống triều đình như thế bắt được tức xử tử, phần lớn là trực tiếp đưa về vết nứt không gian. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao vẫn là khác thường thế giới người ở trên vùng đất này, cắm rễ xuống tới, chỉ bất quá cuối cùng chỉ là hắc hộ tồn tại, không có hợp pháp hợp quy thân phận, cũng đều chỉ có thể tiềm ẩn tại âm vũ chỗ. Những năm này, còn có gan bao lớn trời thế giới khác người giả tạo thân phận tham gia toàn chân bái sơn đại điện, kết quả tự nhiên rất là hiển nhiên, vấn tâm trận bên dưới, lộ rõ. Tình huống này xuất hiện, trực tiếp đưa đến toàn chân đối với dưới núi vài tòa thành trấn thôn trang địa thảm thức loại bỏ, bắt được mấy trăm tên thế giới khác người, đều là bị ném vào trong vết nước không gian. Những này thế giới khác khách đến thăm, tự nhiên không gạt được Từ Thiên Nhai cảm giác. Tuy nói bây giờ hai phe dung hợp trình độ càng ngày càng sâu, trước đó như là trong hắc ám bó đuốc thế giới khác khí tức, cũng là càng ngày càng yếu, nhưng yếu hơn nữa, chung quy vẫn là tồn tại, tại Từ Thiên Nhai cảm giác bên trong, bó đuốc cùng điểm sáng, cũng không có khác nhau quá nhiều. Hắn từ trước đến nay đều không có can thiệp toàn chân đối với khoa kỹ thế giới thái độ, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, lúc này, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý bọn hắn tự cho là đúng ẩn tàng. Nhập tường Long Thiên Tử Chu, dẫn Nhiếp Trường Thanh lên núi, đạp trên lên núi ngọc thạch bậc thang. Nhiếp Trường Thanh thần sắc rõ ràng có chút hoảng hốt, đây là hắn từ ban đầu trở thành toàn chân khí đồ đằng sau, lần thứ 2 đạp vào Trung Nam Sơn. Trước đó trong núi đường nhỏ, sớm đã biến thành núi thẳng toàn chân rộng rãi ngọc thạch bậc thang, cung điện lầu các, mây mù lượn lờ, hắn trong trí nhớ toàn chân đã hoàn toàn không còn tồn tại. Sư Minh đệ xa cách từ lâu trùng vùng, nói chuyện cũng chỉ là một chút vụn vặt sự tình. Nhiếp Chiến cùng hộ tống đến đây Lý Mặc hai người thì thành thành thật thật theo sau lưng, trầm mặc không nói. Thằng đến đạp vào thủy tạ phòng, xung quanh cũng là không có mờ ai, Từ Thiên Nhai đột nhiên nói ra một câu, lập tức liền để Nhiếp Chiến trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Sư Minh ngươi là dự định thoái vị? Lời này vừa ra, Nhiếp Trường Thanh liếc qua thần sắc như thường Nhiếp Chiến, thoải mái cười một tiếng, toàn chân đều chuyển đến năm đời trưởng giáo, ta cũng nên học một ít sư đệ ngươi, an tâm tu luyện, nhìn sinh thời, có thể hay không thấy được võ học cảnh giới cao hơn phong thái. Như vậy cũng tốt. Từ Thiên Nhai không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, lập tức dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười một tiếng, Kim Đan cảnh thọ 5000 năm, lại hướng lên, đến Nguyên Anh, thọ hơn 2000 năm, cổ nhân đế hoàng theo đuổi thiên thu vạn đại, bây giờ chỉ sợ sắp thành là thực tế. Nghe nói như thế, Nhiếp Trường Thanh cũng là cười một tiếng, lập tức có chút kinh nghi lên tiếng, Nguyên Anh cảnh thọ 2000 năm sư đệ ngươi đột phá Kim Đan, đặt chân cảnh giới cao hơn. Nhưng vì sao không gặp thiên địa dị tượng ra, trước đó sư đệ ngươi đột phá Kim Đan dị tượng? Từ Thiên Nhai nhíu mày, nhưng cũng không khỏi nghĩ tới lúc trước sẽ phải đột phá, liền chuẩn bị trở về về xạ điêu thế giới bế quan phá kính. Nhưng từ nơi sâu xa, Su Cắt Tị Hung phía dưới, lại là đột nhiên có loại dự cảm, tiếp tục tại xạ điêu đột phá tu vi, thủ thiên địa ân huệ, tựa hồ cũng không phải là một chuyện tốt. Suy nghĩ phía dưới, lúc trước cũng không có lựa chọn xạ điêu thời gian đột phá, mà là tại Thiên Tinh thành phá kính kiếm đạo tứ truyện. Trầm ngâm một lát, Từ Thiên Nhai cũng là cấp ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, kiếm giả Thu Phong Liễm Mang, đây là hắn độc môn kiếm đạo. Nghe vậy, Nhiếp Trường Thanh không có hỏi nhiều nữa, trò chuyện vài câu, ba người bước lên thủy tạ phong đỉnh, đối ẩm tâm tình mấy ngày, cho đến trước khi đi, Nhiếp Trường Thanh mới rốt cục nói ra lần này đích thân tới Trung Nam Sơn ý đồ đến. Sư đệ công tham tạo hóa, có biết như lượng giới triệt để dung hợp, cái kia phương thế giới khác sẽ lấy cỡ nào trạng thái tồn tại. Nghe vậy, Từ Thiên Nhai trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu, biểu thị không biết, nhưng sau đó, Từ Thiên Nhai lại là bổ sung một câu, ta có thể cảm giác được, khoảng cách lượng giới triệt để dung hợp, hẳn là không mấy năm, sư minh ngươi còn cần chuẩn bị sớm. Nhanh như vậy? Nhiếp Trường Thanh có chút giật mình. Không sai biệt lắm. Từ Thiên Nhai rất là khẳng định. Đạt được đây nhất định đáp án, Nhiếp Trường Thanh không có dừng lại thêm, dẫn Nhiếp Chiến vội vàng mà đi. Đại Minh khác biệt toàn chân. Toàn chân chỉ cần bảo vệ tốt một mẫu ba phần đất, liền có thể bình yên vô sự. Nhưng Đại Minh thiên hạ lớn biết bao, những năm này dù chưa quy mô lớn khai cương thác thổ, nhưng các nơi tướng sĩ cùng yêu thú chiến tranh liền chưa bao giờ đình chỉ. Tuy nói có thắng có thua, nhưng qua nhiều năm như thế, Đại Minh cương vực so với lập quốc thời điểm cũng là lớn hơn một nửa. Rộng lớn như vậy cương vực, nếu không có hoàn toàn chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, liền đối mặt không biết thiên địa dung chuyển, ai cũng không biết sẽ xuất hiện như thế nào tình huống. Chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đang dị biến, 1, chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đang dị biến, 1, sư tôn, hai phe thế giới nếu là triệt để dung hợp, chúng ta toàn chân nên như thế nào đối đãi những cái kia thế giới khác người? Lúc này, Lý Mặc mới nhịn không được hỏi. Ngươi bây giờ là toàn chân trưởng giáo, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Từ Thiên Ngai khoát tay áo, không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo chính ngươi nghĩ đến, có ta ở đây, trời liền sập không được. Nói xong, Từ Thiên Ngai nhìn về phía phương xa liên tục dãy núi, vẹn vẹn bất quá trong chốc lát, hắn liền gặp được mấy đạo lấp lóe vết nứt không gian, thế giới dung hợp gần ngay trước mắt. Đối với hắn mà nói, tựa hồ lại là một trận cơ duyên to lớn. Tâm thần khẽ nhúc nhích, một cây mấy thước dài dây leo xuất hiện trong tay, dây leo khô cạn, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng kỳ danh đầu lại là cực lớn. Tu tiên giới chí bảo, Huyền Tiên Tiên Đằng. Tương truyền chỉ có chút ít mấy loại cổ xưa nhất dây leo loại linh căn, mới có tư cách tại tiên đằng phía trước tăng thêm Huyền Tiên hai chữ. Loại này tiên đằng không có chỗ nào mà không phải là nào đó một giới khai thiên tích, hỗn độn mới sinh lúc, trước hết xuất hiện thượng cổ linh căn, vô luận mở ra linh hoa hay là kết xuất địa linh quả, đều là có không nhìn giới này tiên địa pháp tắc không thể tưởng tượng nổi thần thông. Là chân chính cấp độ nghịch thiên tồn tại. Mà gốc này khô héo Huyền Tiên tiên đằng, tại nguyên tắc trong kịch bản, bị Hàn Lập một lần nữa phục sinh, cuối cùng kết xuất Huyền Tiên Trạm Linh kiếm bậc này có lực lượng pháp tắc chí bảo. Lúc trước từ chính ma tu sĩ trong tay đoạt được này tiên đằng, Từ Thiên Nhai bản ý bất quá là vận dưỡng gương đồng, thu hoạch được một lần đốn ngộ cơ hội mà thôi. Nhưng đã trải qua thế giới bản nguyên chữa trị gương đồng, vậy mà không cần Huyền Tiên tiên đằng. Bất quá Từ Thiên Nhai cũng không phải không có thu hoạch, chí ít từ gương đồng chỗ, biết được thế giới dung hợp sắp xảy ra, thế giới bản nguyên đem lần nữa bắn ra thời điểm. Điều này cũng làm cho Từ Thiên Nhai có cái ý nghĩ khác. Hắn muốn thử đem cây tiên đằng này bồi dưỡng ra đến, lợi dụng lượng giới dung hợp lúc bắn ra thế giới bản nguyên làm chất dinh dưỡng, bồi dưỡng tiên đằng, đem chôi kia Huyền Tiên Trạm Linh kiếm bồi dưỡng mà ra. Ý nghĩ này tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, đối với một cái kiếm tu mà nói, có thể cảm ngộ một thanh thiên địa dựng dục kiếm khí hình thành, đây không thể nghi ngờ là so trí bảo bản thân, còn muốn nghịch tiên cơ duyên. Mà lại, nguyên tắc bên trong, Huyền Thiên Trảm Linh kiếm còn có tiên nhân mới có thể tiếp xúc lực lượng pháp tắc. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem Huyền Thiên Trảm Linh kiếm bồi dưỡng mà ra, tuyệt đối là một trận cơ duyên to lớn. Thiên Ngai ca ca, đây là vật gì? Tiểu Long nữ đến gần, nhìn qua Huyền Thiên Tiên đằng có chút nghi ngờ hỏi. Bảo vật. Từ Thiên Ngai vung vẩy trong tay dây leo, cười nói, thế giới ít có chí bảo. Thật sao? Tiểu Long Nữ một bộ ngươi đang lừa dối nét mặt của ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Từ Thiên Ngai không có quá nhiều giải thích, nhìn về phía đi tới Hoàng Dung, lập tức vỗ túi chứa vật, lấy ra một viên ngọc giản đưa cho nàng. Hoàng Dung cầm qua ngọc giản, thăm dò vào tâm thần nhìn qua, thần sắc cũng là tùy theo biến đổi. Sau một lát, nàng có chút kinh nghi nhìn về phía Từ Thiên Ngai. Từ Thiên Ngai cười cười, vỗ túi chứa vật, 10 cái đen như mực cấm hồn bình liền hiện lên ở Hoàng Dung trước người. Hoàng Dung không có hỏi thăm, cầm lấy một cái cấm hồn bình, khẽ vuốt miệng bình, đinh hai nhức góc rồng gầm âm thanh bỗng nhiên vang lên, nàng lập tức nhìn về phía mặt khác cấm hồn bình, như mực trong miệng bình đều có long ảnh lấp lóe. Long khiếu kinh thiên, 4 đầu nguyên anh sơ kỳ long hồn, 3 đầu nguyên anh trung kỳ long hồn, 2 đầu nguyên anh hậu kỳ long hồn, còn có 1 đầu hóa thần cảnh long hồn. Nói xong, Từ Thiên Ngai vỗ túi chứa vật, 10 bộ khổng lồ thân rồng lập tức chiếm cứ toàn bộ thủy tạ phong đỉnh, thậm chí tuyệt đại bộ phận thân rồng đều kéo dài đến ngọn núi bên ngoài. Một màn này chẳng cảnh rơi vào Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ trong mắt, trong lòng đều là tràn đầy kinh hãi. Bọn nàng nhưng khác biệt tại những người khác, thủy tạ phong tàng bảo động bên trong có thể có lấy vô số tu tiên giới vật phẩm, đối với tu tiên giới tình huống bọn hắn cũng coi là hiểu khá rõ. Nguyên anh, hóa thần, loại này tồn tại kinh khủng, dù là tại phương thế giới kia cũng là đỉnh tồn tại, đặt ở thế giới này càng là có thể chấn áp thế giới tồn tại. Kết quả hiện tại lại bị rút hồn luyện huyết, thậm chí ngay cả thể xác đều bị xem như chiến lược phẩm bày ra. Thủy Tạ Phong lần nữa quy về an tĩnh, Hoàng Dung tìm hiểu Cựu Đạo Thiên Long đại trận, Tiểu Long Nữ thì cầm Từ Thiên Ngai giao cho nàng kiếm đạo truyền thừa tìm hiểu. Hai nữ đều là bận điệu, Từ Thiên Ngai ngược lại thanh nhàn xuống. Loạn Tinh Hải chém giết giao long, Âm Minh Chi Điệu tu luyện hơn 10 năm, một thân tu vi đã sắp đến một cái đột phá đỉnh điểm, chỉ bất quá lúc này, hắn nhưng không có sốt ruột đột phá ý nghĩ. Lao đầu mất đi, để hắn đột nhiên minh ngộ, đỉnh phong phong cảnh cố nhiên mê người mỹ hảo, nhưng leo lên đỉnh phong trong quá trình, cũng không thể bị mất bên người mỹ hảo. Chẳng biết lúc nào, bên trong toàn chân phái, một cái tin tức quan trọng bắt đầu lưu truyền, trong truyền thuyết Thái Thượng trưởng lão, gần đây vậy mà thường xuyên xuất hiện ở bên trong ngoại môn từng cái diễn võ trường, chỉ điểm đệ tử võ nghệ tu luyện. Kết quả là, toàn chân nội ngoại môn từng cái diễn võ trường, mỗi ngày tu luyện đệ tử cũng là đống nhiên tăng nhiều, thậm chí còn xuất hiện người chen người ồn ào náo động chẳng cảnh. Nhất là mỗi lần Từ Thiên Ngai xuất hiện, cái kia diễn võ trường càng là người ta tấp nập. Có đôi khi, Từ Thiên Ngai hứng thú tới, dứt khoát liền đến một trận truyền đạo đại hội, mỗi lần lúc này đều để những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân không tới trận toàn chân đệ tử, đệ ngực đập đầu, ảo não không thôi. Có khi Từ Thiên Ngai cũng thỉnh thoảng đem đệ tử duy nhất gọi đến Thủy Tạ Phong, truyền thứ 9 truyền kiếm đạo, thay giải thích nghi ngờ, thậm chí ngay cả gần đây ngộ ra phân hải đoạn xuyên một kiếm, Từ Thiên Ngai đều không có tàng tư, tất cả đều truyền thụ. Có khi Từ Thiên Ngai cũng sẽ đến mấy vị sư phụ sư thúc chỗ, lại hoặc là đã từng sư minh đệ chỗ, nghiên cứu thảo luận võ nghệ, uống rượu sướng trò chuyện. Thời gian tại như vậy thoải mái trong sinh hoạt, cũng là qua thật nhanh, dường như qua trong giây lát, vài năm xuân thu đã đi qua. Một ngày này, cùng bình thường một dạng, Từ Thiên Ngai trong môn đi vòng vo một vòng trở lại Thủy Tạ Phong sau, liền tới đến cái gọi là Trấn Ma Quật. Trong động rất là an tĩnh, cái kia vài gốc phù văn lấp lóe xích sắt, vẫn như cũ đem Tử Linh một mực khóa lại, điên cuồng tiếng gào thét, vẫn như cũ vang vọng động quật, nếu không có cấm chế ngăn cản, chỉ sợ toàn bộ toàn chân đều có thể nghe được cái này dọa người động tĩnh. Lần này, Từ Thiên Ngai nhưng không có cùng bình thường một dạng, ngừng chân một lát liền rời đi. Hắn nhìn chăm chú gào thét Tử Linh hồi lâu, lại là đột nhiên mở ra bước chân, đi vào Trấn Ma Quật, cho đến cái kia gào thét ma khu trước người, gần trong gang tấc, mới ngừng lại được. Ma tính vẫn như cũ giữ tận lại điên cuồng. Chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đang dị biến, 2, chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đang dị biến, 2, nhìn thật sâu một chút, Từ Thiên Ngai lập tức nhìn chung quanh một chút toàn bộ động phủ, gần tại ma khu bên cạnh, hắn vậy mà ngồi xuống. Bên cạnh lại còn xuất hiện hai cái vỏ rượu, hắn cầm lấy một cái vỏ rượu ực một hớp, tiểu dịch chảy xuôi, lại chút xuống một ngụm rượu sau, Từ Thiên Ngai giống như nói một mình bình thường, thanh âm tại trong động quật chậm rãi vang lên. Nuôi không dạy, là lỗi của cha. Đi qua hết thảy, vi phụ hay là gánh chịu nổi con đường tương lai, hay là phải dựa vào chính ngươi, thanh âm rơi xuống, Từ Thiên Ngai dừng lại một hồi, chậm rãi nhìn về phía cái kia như cũ gào thét ma khu, dừng lại một lát, cuối cùng lại là lắc đầu, tâm như gương sáng, ý chí như thép, ngươi đã thanh tỉnh, cần gì phải lại lừa mình dối người. Lời vừa nói ra, vang vọng động quật tiếng gào thét im bặt mà dừng, cái kia tràn ngập động phủ ma tính khí tức, lại chậm rãi thu liễm tan biến. Vài gốc phủ văn lấp lóe chấn ma xích sắt, đột nhiên ảm đạm, xích sắt trượt xuống trên mặt đất, tóe lên một chỗ hỏa hoa, đạo thân ảnh kia cũng là vô lực quỳ giảm xuống đất. Từ Thiên Ngai liếc qua quỳ xuống thân thể, vung lên ống tay áo, một cái kia vỏ rượu liền rơi vào trước người hắn. Uống đi, vi phụ mời ngươi uống rượu. Từ Thiên Ngai lau khỏe miệng tiểu dịch, tùy ý nói một câu. Thực xin lỗi. Cha thanh âm cực kỳ khàn giọng, run rẩy, chỉ bất quá lên tiếng một nửa, lại bị Từ Thiên Ngai đánh gãy. Đã qua nên để cho nó đi qua đi, đừng nói nữa. Tương Nhi thần hồn tổn thương, nhiều nhất không cao hơn 10 năm, đoán chừng liền có thể khỏi hẳn, chỉ là linh quang thụ huế, ý thức ngủ say, còn cần cơ duyên mới có thể tỉnh lại. Nói xong, Từ Thiên Ngai tâm thần khẽ nhúc nhích, cái kia vốn nên đặt ở trong thủy tạ các đồng quan, lại cũng xuất hiện ở trong động quật này. Sẽ có một ngày, Tương Nhi nếu là tỉnh, nhớ kỹ mang Tương Nhi đi Bích Lạc Quan, chớ lại để cho quan tâm người của ngươi thất vọng. Thanh âm lượn lờ, Từ Thiên Ngai cũng là chậm rãi biến mất tại trong động quật này. Mà lúc này, phát giác được động tĩnh, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ xuất hiện ở động quật bên ngoài, chỉ bất quá lại là để Từ Thiên Ngai cả lại. Linh Nhi thức tỉnh. Nhìn thấy Từ Thiên Ngai thứ nhất trong nháy mắt, Hoàng Dung liền không kịp chờ đợi hỏi. Tỉnh, để chính hắn lãnh tĩnh một chút đi. Từ Thiên Ngai ngữ khí có chút trầm thấp, tựa hồ cũng không vì Từ Linh thức tỉnh có quá nhiều vui sướng. Nghe vậy, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ cũng không thể không kiềm chế lại trong lòng cấp bách, đi theo Từ Thiên Ngai về tới trong Thủy Tạc Các. Mấy ngày qua đi, Từ Ninh mới cuối cùng từ trấn ma quật bên trong đi ra, hắn bái kiến tất cả trưởng bối, sau đó ở mảnh này phế tích trước ngôi mộ lẻ loi quỳ 7 ngày 7 đêm, sau đó tại một buổi tối, lưng đeo đồng quan, lặng yên không tiếng động rời đi Trung Nam Sơn. Thiên hạ tà ma truyền thuyết còn tại, nhưng mặc kệ là toàn chân cũng hoặc là triều đình, cũng xóa đi nó vết tích tồn tại. Liên tựa như, thế gian chưa bao giờ tôn này tà ma tồn tại qua, thật chỉ là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết thời gian ung dung, lại là vài năm xuân thu đi qua. Một ngày này, Lý Mặc cùng bình thường một dạng, tại Trọng Dương Điện xử lý xong trong môn việc vặt đằng sau, liền thẳng đến Thủy Tạ Phong. Hắn có loại cảm giác, trải sư tôn mấy năm chỉ điểm, hắn đã ẩn ẩn chạm tới kim đan cảnh bậc cửa, có lẽ ngay tại mấy năm này, hắn liền đem đột phá tới thiên hạ đỉnh tiêm kim đan chi cảnh. Chỉ bất quá lần này, khi hắn đến Thủy Tạ Phong đỉnh thời điểm, đã thấy ngày xưa bình thường đều ngồi tại đỉnh nghỉ mát rót rượu sư tôn, giờ phút này lại là đứng ở bên vách núi, nhìn lên bầu trời, chau mày, dường như đang quan sát cái gì. Hắn không dám ngôn ngữ, yên lặng đứng tại sư tôn sau lưng, chờ đợi. Hồi lâu, mới rốt cục nghe được một thanh âm, tới. Hắn sững sờ, còn có chút không hiểu ý nghĩa, sau đó lại chỉ cảm thấy thiên địa đống nhiên chấn động, từ nơi sâu xa, hình như có thứ gì phá toái một nửa, răng rắc không ngừng vang lên. Bầu trời đống nhiên âm u xuống tới, lờ mờ như mộ, ẩn ẩn có thể thấy được sấm sét vang rội, toàn bộ thế giới lập tức từ tinh không vạn lý biến thành mây đen áp đỉnh, đến không hết vết nước không gian không ngừng lấp lóe, nghiễm nhiên giống như một độ ngày tận thế tới chi cảnh. Lúc này, Lý Mặc mới bỗng nhiên minh bạch, sư tôn nói tới là cái gì ý tứ. Hắn mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có bối rối cái gì. Sớm tại mấy năm trước, hắn liền lục tục đem các nơi toàn chân đệ tử triệu hồi Trung Nam Sơn, sư tôn cùng sư nương càng là bố trí một cái tên là Cựu Đạo Thiên Long đại trận thần trận, hộ vệ toàn chân. Bây giờ trừ các nơi trường không điện vẫn có đệ tử tọa trấn bên ngoài, trên cơ bản, toàn chân mấy vạn đệ tử đều là đã tọa trấn Trung Nam. Mà Đại Minh càng là sớm tại toàn chân còn chưa có động tác trước đó, liền làm to chuyện. Động tĩnh như vậy, cũng là đem thế giới dung hợp tin tức truyền đi xôn xao, vô luận là quan ngoại Mông Cổ đế quốc còn có Giang Nam tà phái, Man Hoang, thậm chí ngay cả động đỉnh tu hành giới, còn có Đông Hải tu hành giới, đều là chuyển động theo. Như vậy động tĩnh, cũng tự nhiên không gạt được thế giới khác chư quốc, chỉ bất quá dị thế chống không linh hoàn cảnh bên dưới, dù là cùng phương này tu hành giới giao lưu quá sâu, có thể sử dụng thủ đoạn cũng không nhiều. Mà lại, trọng yếu nhất chính là khoa kỹ thế giới là bị thôn phệ dung hợp một phương. Chỉ là ai cũng không biết hai phe thế giới dung hợp đằng sau sẽ là một cái gì bộ dáng. Giờ phút này, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên cung, lo lắng, sợ hãi, hưng phấn. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi, là hưng phấn nhất còn tưởng là thuộc bây giờ tại càng lớn mạnh thịnh hành Giang Nam tà phái. Từ thế giới khác sơ hiện, tuy là một phương không linh hoàn cảnh, nhưng này vô số thế tục phàm nhân, đối với bị khắp thế giới chen ép truy sát, đành phải tại man hoàng chi địa cùng yêu thú tranh đoạt sinh tồn chi địa tà đạo tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ được cho trong bóng tối một đạo ánh dạng đông. Dù là khoa kỹ thế giới phía quan phương lực lượng cũng không yếu, nhưng ở không có cá thể lực lượng tuyệt đối áp chế giới, tà phái tu sĩ tại khoa kỹ thế giới, thế nhưng là nhấc lên một trận tiếp một trận gió tanh mưa máu. Dù là đối mặt thế giới khác toàn lực vây quét, nhưng bất kể như thế nào, thế giới khác tồn tại, cuối cùng là cho bản ở vào mặt lộ tà đạo mang đến mới ánh dạng đông. Thời gian mấy chục năm, tại vô tận huyết tinh phía dưới, tà phái lực lượng càng lớn mạnh, Giang Nam Man Hoang, Mông Cổ, Tây Bực, thậm chí tại càng xa xôi phương Tây, tà phái cơ hội là mọc lên như nấm, phi tốc quyết trương. Lớn như thế chỗ tốt phía dưới, nếu nói ai là đối với thế giới dung hợp mong đợi nhất, cái kia không thể nghi ngờ là không phải vô số tà phái tu sĩ không còn ai. Một khi thế giới dung hợp, khoa kỹ thế giới những cái kia kinh khủng vũ khí, ở thế giới quy tắc biến hóa phía dưới, tuyệt đại bộ phận đều làm mất đi hiệu quả, cái này sớm đã là mọi người đều biết sự tình. Không có những cái kia vũ khí kinh khủng uy hiếp, bọn hắn lại còn có cái gì có thể sợ? Về phần thế giới khác chư quốc những người tập võ kia, thật sự là không đáng giá được nhắc tới. Chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đang dị biến, 3, chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đang dị biến, 3, hai phe thế giới, tất cả mọi người đang đợi. Dị tượng càng ngày càng mạnh, đã trải rộng toàn bộ thế giới, từ nơi sâu xa cái kia phá toái tiếng cạch đã biến thành diện tích lớn đổ sụp âm thanh. Mà liên tại cái này đổ sụp âm thanh xuất hiện trong nháy mắt đó, nguyên bản không nhúc nhích tí nào từ thiên ngai, lại đột nhiên không thấy tung tích. Làm Lý Mặc ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, lại phát hiện sư tôn của hắn lại chui vào cái kia vô tận trong không gian loạn lưu. Không gian phá toái, vô tận loạn lưu, tại gương đồng tác dụng dưới, từ thiên ngai lại là bình yên vô sự đứng ở trong đó, cảm giác bên trong, thiên đại cơ duyên kia đã hiển hiện mà ra. Thế giới bản nguyên, đem gốc kia huyền thiên tiên đằng xuất ra, từ thiên ngai còn chưa kịp phản ứng, gốc kia huyền thiên tiên đằng lại phảng phất giống như thôn tính hút nước bình thường, nhưng vẫn chủ thôn phệ nguyên nhân gây ra thế giới dung hợp mà bắn ra thế giới bản nguyên đứng lên. Biến hóa này ngược lại để từ thiên ngai có chút trở tay không kịp, hắn còn chuẩn bị chính mình triển khai mài nước công phu, từng điểm thao túng hấp thu thế giới bản nguyên bồi dưỡng cái này huyền thiên tiên đằng, kết quả lại không cần tự mình ra tay. Suy nghĩ lưu chuyển, từ thiên ngai cũng không có nhàn rỗi, nghịch thiên như vậy cơ duyên, nếu có thể đưa ra tâm thần, hắn há lại sẽ lãng phí. Tâm thần vận chuyển, từng sợi thế giới bản nguyên cũng là chậm rãi hướng thân thể mà đến, có thể sắp đến thân thể thời điểm, từ thiên ngai lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ken một tiếng rút ra phía sau trường thiên kiếm. Dường như đã nhận ra từ thiên ngai tâm tư, lúc đầu bình tĩnh trường thiên kiếm lại đột nhiên tiếng rung đứng lên, tựa hồ có chút hưng phấn cùng kích động. Ha ha ha, trận cơ duyên này sẽ không thiếu phần của ngươi. Từ thiên ngai cởi mở cười một tiếng, mũi kiếm lơ lửng trước người, từng sợi thế giới bản nguyên hoặc là chậm rãi tan vào thân thể, hoặc là đem Trường Thiên kiếm triệt để bao khỏa, chậm rãi dung nhập trôi này trinh phạt nhiều năm Trường Thiên kiếm bên trong. Sau một lát, Từ Thiên ngay lại là chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mày ở giữa cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, hắn lại phát hiện, tự thân theo hầu tư chất, lại giống như đến một cái giới hạn, một chút thế giới bản nguyên dung nhập, căn bản không có tác dụng quá lớn. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên ngay không có lại hấp thu thế giới bản nguyên, hắn phản kỳ đạo hành chi, càng đem hội tụ thế giới bản nguyên, phần lớn dung nhập Trường Thiên kiếm bên trong. Kiếm chính là kiếm khách sinh mạng thứ hai, hắn tự thân khó mà thủy biến, vậy liền để sinh mạng thứ hai sinh ra thủy biến. Lúc này, Từ Thiên ngay cũng không có nhàn rỗi, mà là phân ra tâm thần, thăm dò tính bắt đầu tìm hiểu thế giới bản nguyên tồn tại, chỉ bất quá chung quy là phí công, thế giới bản nguyên cấp độ quá cao, thực sự không phải hắn cảnh giới này có thể tiếp xúc. Từ Thiên ngay thậm chí cảm thấy đến, nếu là không có gương đồng trợ giúp, cho dù tới tiên nhân chi cảnh, chỉ sợ cũng tiếp xúc không đến thế giới bản nguyên tồn tại. Trong không gian loạn lưu, khái niệm thời gian gần như không, cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng nhàn nhạt tiếng kiếm reo đột nhiên tại không gian trong loạn lưu vang lên. Từ Thiên ngay đột nhiên nhìn về phía tiếng kiếm reo kia chuyển đến phương hướng, chỉ gặp cái kia nguyên bản khô héo huyền thiên tiên đằng, giờ phút này vậy mà đã sinh cơ bừng bừng, từng kia từng sợi bạch quang lượn lờ dây leo, một viên trái cây đã hiện ra hình thức ban đầu. Đang lúc Từ Thiên ngay quan sát thời điểm, lại một bộ không tưởng tượng được hình ảnh xuất hiện, chỉ gặp nguyên bản điên cùng thôn vệ thế giới bản nguyên Trường Thiên kiếm, đang nghe một tiếng kia kiếm minh đằng sau, một cỗ khát vọng mãnh liệt cảm xúc bay lên, ngay sau đó, mũi kiếm lấp lóe, một thanh này Trường Thiên kiếm lại trực tiếp chui vào viên kia hiện ra bạch quang huyền thiên trái cây bên trong, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Không có gây nên mảy may gợn sóng động tĩnh. Nếu không có cùng Trường Thiên kiếm huyết mạch liên hệ cảm giác, thật sự rõ ràng cho thấy, lúc này Trường Thiên kiếm sắp thực đã ở vào huyền thiên trái cây bên trong, mà lại tựa hồ còn ở vào một loại thuế biến nào đó bên trong, Từ Thiên ngay thậm chí đều cho rằng đây là một trận ảo giác. Mà theo Trường Thiên kiếm chui vào huyền thiên trái cây, cả cây huyền thiên tiên đằng cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, cả cây tiên đằng hấp thu thế giới bản nguyên tốc độ bạo tăng, tại quét sạch thế giới bản nguyên tác dụng dưới, cả vùng không gian loạn lưu thậm chí đều thoáng đình trệ một chút. Rất nhanh, cây kia màu xanh biết xun xuê huyền thiên tiên đằng liền đống nhiên khô héo, biến thành cho bụi biến mất tại trong không gian loạn lưu. Mà viên kia hiện ra huỳnh quang huyền thiên trái cây, lúc này đã là bị thế giới bản nguyên triệt để bao khỏa, nó còn tại điên cuồng thôn vệ lấy thế giới bản nguyên trưởng thành lấy. Tại cái kia huyết mạch tương liên trong cảm giác, Từ Thiên ngay rõ ràng cảm giác được, Trường Thiên kiếm loại kia thần bí thuế biến còn tại tiếp tục, mà lại loại thuế biến này rõ ràng không chỉ là thế giới bản nguyên tác dụng dưới thuế biến, Trường Thiên kiếm tựa hồ còn tại thôn vệ lấy một loại nào đó tồn tại thần bí, lại tựa hồ là cùng một loại nào đó tồn tại cái gì tranh đoạt. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, Từ Thiên ngay giờ phút này cũng không dám vọng động, chỉ có thể tận khả năng điều động thao tung thế giới bản nguyên, tận khả năng để bao khỏa gốc kia huyền thiên trái cây thế giới bản nguyên càng nhiều hơn một chút. Thời gian trôi qua, ngoại giới phong vân biến ảo, thiên địa đổi nhan, tại Mông Cổ Đại Thảo Nguyên, đột ngột xuất hiện một đầu xuyên qua toàn bộ Mông Cổ Đại Thảo Nguyên sông lớn, dòng sông từ bắc đến nam, vậy mà quán xuyên bắc địa cùng giang nam, cuối cùng chảy vào biển cả. Thảo Nguyên cũng có dãy núi kéo dài, địa thế lại biến, cũng khác thường thế giới đại lục đột nhiên hiện, cùng thần châu giáp giới. Càng có từng tòa thế giới khác thành thị đột ngột xuất hiện, đột ngột lại hoàn mỹ dung hợp tại trên vùng đại địa này. Cả phiến thiên địa càng là tại thời khắc biến hóa, dãy núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, địa mạch thủy mạch phi tốc quyết trương. Vùng thiên địa này liền tựa như nhấn xuống nút đua nhanh một dạng, phi tốc biến ảo. Tất cả kiến trúc dù là có trận pháp gia trì, linh quang đắp lên, nhưng ở thiên địa chi lực này bên dưới cũng là nhao nhao đổ sụp. Bất quá cũng may mọi người đã sớm chuẩn bị, lại thêm chi bây giờ tập võ tu hành phổ cập đã lâu, đối mặt chỉ là phòng ốc đổ sụp, thực sự không có gì lớn. Mọi người đứng ở trong phế tích, nhìn xem thế giới phi tốc bành trướng, chỉ bất quá cái kia từng tòa hiện đại hóa thành thị, lúc này lại là đã biến thành khắp nơi địa ngục nhân gian. Tiêu thảm tiêu rên, kiến trúc đổ sụp, tại loại này thiên địa chi lực bên dưới, lực lượng cá nhân không đủ để ngăn cản hoặc là tránh né thời điểm tai nạn, đó chính là không chỗ có thể trốn tuyệt vọng. Chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đằng dị biến, 4, chương 300, thế giới thăng cấp cùng tiên đằng dị biến, 4, sự chênh lệch rõ ràng tại phương này quyết trường trong thế giới hiện hiện, mà lúc này Trung Nam Sơn, dù là địa mạch quyết trường, đã từng bất quá mấy ngàn thước Trung Nam Sơn, bây giờ đã là ngàn trượng còn chưa hết, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng gọn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến toàn chân phái quá nhiều, chỉ là kiến trúc đổ sụp, đối với toàn chân mà nói, tự nhiên tính không được cái gì. Một đám toàn chân đệ tử đều là ngự không mà đứng, không có khả năng phi hành toàn chân đệ tử, cũng là đứng ở từng chiếc trên phi thuyền, nhìn xem thiên địa này lại biến. So sánh với đệ tử bình thường kinh hãi, lúc này toàn chân cao tầng thì là mừng rỡ không thôi, vải mới đưa thần trận chín đạo thiên long, toàn chân cao tầng tự nhiên minh bạch nó uy năng chi khủng bố. Mà lúc này, dung nhập thần lĩnh địa mạch cửu đạo thiên long đại trận, tại địa mạch này quyết trương phía dưới, nó uy năng lại cũng tùy theo tăng gọn. Cửu Long gào thét, vờn quanh tần lĩnh, lần này kỳ cảnh, tại thiên địa này đại biến phía dưới, cũng là chấn động không ít người. Mà theo thiên địa quyết trương, linh khí trong thiên địa lại cũng là kịch liệt bắt đầu tăng trưởng. Từ nơi sâu xa, cái kia huy sái hơn trăm năm nhật tinh nguyệt hoa, vào lúc này, lại cũng là như là trời mưa, vạn thú gào thét, giống như đang ăn mừng lấy thiên địa thăng cấp bình thường. Không biết qua bao lâu, thiên địa biến hóa, chậm rãi hướng tới bình tĩnh, mà lúc này, đã có cao mấy ngàn trượng thủy tạ phong, từ thiên ngai thân hình chậm rãi hiện hiện mà ra. Nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện sư tôn, Lý Mặc có chút kinh nghi bất định, hắn lại phát hiện sư tôn chưa từng rời thần Trường Thiên kiếm, giờ phút này lại không thấy bóng dáng. Phải biết sư tôn chi kiếm đạo, thế nhưng là đem kiếm coi là sinh mạng thứ hai, coi là huyết mạch tương liên bản thân, tự nhiên là tuyệt đối sẽ không đem Trường Tiên kiếm để vào túi trữ vật. Nhưng lúc này, Lý Mặc kinh nghi, nhưng lại không dám nhiều lời. Mà lúc này, Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút đội Tân Nhan Thiên Địa, vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thần sắc hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Lúc này, đã yên lặng lại giữa thiên địa, có tử khí hiện hiện, từ nơi sâu xa, hình như có tưởng vui lờ lờ, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng tràn ngập một loại vui sướng chi ý ảnh hưởng phía dưới, thiên địa vân vân, trong nháy mắt này, tất cả đều vui sướng, liền ngay cả Từ Thiên Ngai cũng là như vậy, liền tựa như gặp cực kỳ thoải mái sự tình bình thường, không nhịn được mừng rỡ thoải mái. Một màn kia loáng thoáng tử khí, cũng là càng lúc càng thịnh, lại có tràn ngập giữa cả thiên địa dấu hiệu. Lúc này, từ nơi sâu xa, giống như sinh ra đã biết, tất cả mọi người biết tử khí này hiệu quả dùng. Thiên địa thăng cấp, chúc phúc vân vân. Chúng toàn chân đệ tử kinh nghi thời điểm, Từ Thiên Ngai thanh âm cũng là bỗng nhiên chuyển vào mỗi một cái toàn chân đệ tử trong hai. Tâm triệt thanh hẳn, ngưng tâm tinh thần, nên đón thiên địa chúc phúc. Lời vừa nói ra, cả tòa Trung Nam Sơn cũng là một mảnh tu luyện chi cảnh. Mà đệ tử Thiên Ngai kinh ngạc chính là, nhích lại gần mình tử khí, lại rõ ràng nồng đậm rất nhiều, mà lại không giống với giữa thiên địa tử khí, chính mình quanh thân tử khí, rõ ràng nhan sắc phải sâu rất nhiều rất nhiều. Nghi hoặc vừa mới dâng lên, liền đã là hiểu rõ. Ban thưởng sao Từ Thiên Ngai cảm thụ được trong đầu thêm ra tin tức, cũng không nhịn được cười một tiếng. Cái này không giống bình thường, tự nhiên không phải là không có nguyên nhân, mà là bởi vì ban đầu ở khoa kỹ thế giới, thôn phệ khoa kỹ thế giới bản nguyên, gián tiếp trợ giúp xạ điều thế giới thôn phệ khoa kỹ thế giới ban thưởng. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai cũng là ngồi xếp bằng, tâm thần lưu chuyển, điên cuồng thôn phệ lên cái này nồng đậm cực hạn tử khí đứng lên. Vốn là tiếp cận điểm giới hạn tu vi, tại cái này nồng đậm tử khí tác dụng dưới, nhẹ nhõm đột phá, dễ như trở bàn tay thành tiểu kiếm đạo tứ chuyển. Nhưng tu vi tăng tiến lại là không có chút nào đình trệ, phun ra nuốt vào tử khí, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Mà lúc này, giữa phiến thiên địa này, khắp nơi có thể thấy được tu vi đột phá tăng tiến chi cảnh, thiên địa chúc phúc phía dưới, toàn bộ tu hành giới lực lượng cấp độ, nghiêm nhiên sẽ tăng lên không chỉ một cấp độ. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa tử khí chậm rãi tan biến, nhưng cái này bao phủ từ thiên nhai quanh thân tử khí, nhưng như cũng nồng đậm, khí tức kinh khủng ba động, cũng là để đã tu vi đại tiến hoàng dung mấy người, đều cảm giác được trong lòng run rẩy. Chỉ bất quá theo thời gian thôi gì, khí tức kinh khủng kia ba động, lại chậm rãi thu liễm. Mấy ngày qua đi, cái kia bao phủ từ thiên nhai quanh thân tử khí, cũng là chậm rãi tan biến, chỉ bất quá Từ Thiên Ngai nhưng như cũng ngồi xếp bằng. Ủy dị chính là, lúc này Từ Thiên Ngai, khí tức quanh người hoàn toàn không có, liền ngay cả mơ hồ sóng linh khí đều là càng ngày càng yếu ớt. Nếu không có tâm thần cảm giác phía dưới, tinh khí thần như liệt dương bình thường bốc hơi, Hoàng Dung mấy người chỉ sợ cũng phải nhịn không được tâm lo đứng lên. Mà lúc này, Từ Thiên Ngai sớm đã đắm chìm tại vô tận võ học huyền diệu bên trong. Tại tu tiên giới, hóa thần chi huyền diệu, ở chỗ câu thông thiên địa, hóa thần chi chiến, đã không phải là tu sĩ bản thân chiến đấu, mà là thiên địa chi uy va chạm. Nếu là không có câu thông thiên địa thần diệu, hóa thần chi cảnh so với nguyên anh tu sĩ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tại Di Vãng, Từ Thiên Ngai đoán muốn thôi diễn kiếm đạo ngũ chuyển, cũng tham khảo hóa thần chi cảnh thiên địa chi uy, nhưng từ gặp phải âm minh chi địa sau, Từ Thiên Ngai ý nghĩ liền bắt đầu có chuyển biến. Vĩ lực tập trung vào tự thân, vĩnh viễn so ký thác vào ngoại lực phía trên phải tốt hơn nhiều. Mà lại, trọng yếu nhất là âm minh chi địa, để Từ Thiên Ngai đối với tâm linh ý chí chi lực có càng thêm khắc sâu nhận biết. Không hề nghi ngờ, nếu không có tâm linh ý chí chi lực, lúc trước rơi vào âm minh chi địa, hắn định cũng sẽ rơi vào tinh khí thần bị cấm hạ trạng. Chớ nói chi là mượn dùng âm minh chi địa, ma luyện bản thân, tăng cường tu vi. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, Từ Thiên Ngai hoàn toàn đẩy ngã trước đó đối với kiếm đạo ngũ chuyển tất cả thôi diễn dự đoán. Kiếm đạo của hắn, đương vĩ lực tập trung vào một thân, lấy tự thân chi kiếm ảnh hưởng thiên địa, mà không phải mượn nhờ thiên địa ảnh hưởng tự thân. Chương 301, thế giới biến hóa mạnh mẽ người hội tụ, 1, chương 301, thế giới biến hóa mạnh mẽ người hội tụ, 1, Từ Thiên Ngai trong đầu vô số linh quang lấp lóe, tuy nói có vô số tu tiên giới công pháp làm nội tình, nhưng lần nữa mở ra một đầu chưa bao giờ có con đường, nhưng cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Thời gian đung dung, thủy tạo phong đỉnh, Từ Thiên Ngai đã khô tọa vài năm, như vào ngày thường, vài năm xuân thu, ở thời đại này, không thể nghi ngờ cũng không thu hút. Nhưng ở cái này đặc thù điểm thời gian, vài năm xuân thu, toàn bộ thiên hạ lại là gió nổi mây phun, nghiễm nhiên có một loại đại thế đến cảm giác. Hai phe thế giới dung hợp, thiên địa hoán tân nhan, thế giới này nghiễm nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng trải qua hơn trăm năm xuân thu phát triển, võ đạo lực lượng trấn áp thiên hạ, bất kể như thế nào, có từ lâu trật tự, đã dùng tuyệt đối lực lượng khắc sâu vào lòng người. Lại thêm chi, tử khí vừa mất trôi qua, Đại Minh triều đình liền điều binh kiệt tướng, phi thuyền khổng lồ hạm đội, uy chấn thiên hạ cường giả, chuẩn bị uy hiếp suy nghĩ muốn nhờ hỗn loạn dục hành bất quý tất cả mọi người. Đồng dạng, toàn chân đệ tử tứ phương mà ra, trợ trận Đại Minh ổn định thiên hạ. Dù sao, đối với toàn chân mà nói, ổn định Bắc Địa tu hành giới mới là tốt nhất. Bắc Địa tuy nhỏ dễ bị ổn định, nhưng thiên địa dị biến đằng sau Bắc Địa, nhưng cũng là làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Địa hình địa thế đại biến, dãy núi trùng điệp đều là cao vút trong mây, vạn trượng cao phong, đã không phải truyền thuyết, mà là hiện thực. Toàn bộ Bắc Địa, so với thế giới chưa dung hợp trước đó, lớn mấy lần còn chưa hết, thêm ra tới hồ nước, đại giang hà lưu, dãy núi cao phong, càng là nhiều vô số kể. Thậm chí còn phát hiện hơn trăm tòa đã đổ sụp thành phế tích hoa ký thế giới thành thị, nhân chủng cũng là không đồng nhất, có cùng người Trung Nguyên một dạng màu da, cũng có phương Tây người sắc mục một dạng màu da. Chỉ bất quá lúc này, cũng không có mấy người để ý tới những này thế giới khác người. Dù sao, mặc kệ là đối với toàn chân cũng hoặc là Đại Minh mà nói, khôi phục các nơi liên lạc giao thông mới là trọng yếu nhất sự tình. từng chiếc phi thuyền cỡ lớn ngày đêm không ngừng xuyên thẳng qua ở các nơi ở giữa, câu thông lấy các nơi giao thông, bị phá hủy truyền tống trận, cũng là tại toàn chân cùng Đại Minh triều đỉnh toàn lực hành động phía dưới, phi tốc trùng kiến mà ra. Do Đại Minh công bộ hạ thuộc khôi lỗi tỷ lũy hiện chế từng cái khôi lỗi, tại Đại Minh công bộ người tập võ thao túng bên dưới, tại dãy núi trùng điệp ở giữa, một lần nữa mở lấy Đại Minh quan đạo. Mà tại trong núi sâu, thỉnh thoảng có thể nghe được kịch liệt tiếng oanh minh, nghiễm nhiên là người cùng yêu thú chém giết. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy giữa thiên địa tung hoành kiếm quang, cái này không thể nghi ngờ chính là tương trợ triều đình toàn chân đệ tử. Dù sao, tại quá khứ hơn trăm năm bên trong, cả hai sớm đã hợp tác vô số lần. Mặc kệ là tiêu diệt toàn bộ yêu thú quỷ dị, cũng hoặc là truy nã đuổi rào tà tu. Bây giờ cho dù thiên địa dung hợp, thế giới làm lớn ra không biết bao nhiêu lần, người cùng yêu thú vẫn như cũng là tử địch một dạng tồn tại, điểm này chỉ sợ sẽ không có chút cải biến. Thế giới dung hợp sau vài năm xuân thu, toàn bộ Bắc Địa mới khôi phục bình thường trật tự. Lúc này, toàn chân cùng Bắc Địa mới thoáng đưa ra nhàn rỗi, đem lực chú ý chuyển hướng cảnh nội thế giới khác người đến. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này, từ xưa đến nay đều là chân lý. Tại không có xung đột trực tiếp thời điểm, Đại Minh còn có thể cùng thế giới khác trừ quốc có chỗ hợp tác, nhưng hiện tại thế giới dung hợp, tại cương vực bên trong, Đại Minh triều đình lại há có thể cho thế giới khác người cắt cứ một chỗ, không phục vương pháp. Đại quân chinh phạt, vô tình giết chóc trải rộng Bắc Địa tất cả người thế giới khác loại điểm định cư. Quá trình tuy có khúc chiết, nhưng những này phân tán các nơi, mất đi khoa học kỹ thuật hệ thống chèo chống thế giới khác cư dân, đối mặt Đại Minh tiêu diệt toàn bộ, thật sự là vô lực hồi thiên. Mà Đại Minh cảnh nội giết chóc, cũng chỉ là thế giới dung hợp đằng sau, hai phe thế giới nhân loại xung đột một màn chi cảnh. Toàn bộ thế giới, tại Nam Hải Chi Tân, khác thường thế giới đại lục hoàn mỹ dung hợp đến Thần Châu đại lục, khối này thêm ra đại lục, cũng có hoàn chỉnh thế giới khác chư quốc tồn tại. Tại Giang Nam Man Hoang Chi Địa, cũng là có không tính toán thế giới khác thành thị xuất hiện, trong đó thậm chí có mấy tòa thế giới khác thành thị xuất hiện ở động đỉnh hồ bờ. Chỗ này tại tà tu trong mắt tiếng tăm lừng lẫy cấm địa. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Phải biết, thiên hạ đỉnh cao nhất cường giả bên trong, đối với dị tộc thành kiến sâu nhất chính là Hồng Thất Công. Húng chi còn ra hiện tại cái bang vượt mọi trông gai, khổ tâm kinh doanh hơn trăm năm, đã có phồn vinh khí tượng động đỉnh nội địa. Không có mấy người có thể dễ dàng tha thứ chính mình khổ tâm tạo nghệ nhiều năm như vậy tâm huyết của phí, ra lệnh một tiếng, máu tươi liền nhuộm đỏ động đỉnh hồ bờ, mấy cái kia tháng thời gian, giết chóc cùng kêu rên tràn ngập từng cái phế tích thành thị. Tại Mông Cổ Thảo Nguyên, cũng là có hơn trăm tòa khoa kỹ thế giới thành thị xuất hiện, tự thành quốc gia. Không hề nghi ngờ, một trận đại chiến ở thế giới dung hợp đằng sau liền lập tức bắt đầu, khổng lồ Mông Cổ đế quốc há lại sẽ dễ dàng tha thứ đế quốc nội địa bị người chiếm cứ. Nhưng dù là thế giới đột biến, dù sao sớm tại thế giới dung hợp trước đó, song phương đều đã biết sơ lược, khoa học tư duy thêm nữa siêu phàm lực lượng, phát huy ra lực lượng thực sự không thể khinh thường. Mà Mông Cổ mặc dù đối với khoa học kỹ thuật có hiểu biết, nhưng đối với tiên gia kỹ nghệ, Đại Minh cùng toàn chân từ trước đến nay đối với thảo nguyên chọn lựa là chặt chẽ phong tỏa chính sách, cái này cũng đưa đến tại Mông Cổ tu hành giới trên cơ bản liền không có cái gì trăm hoa đua nở, đều là một mạch tu luyện võ học. Mà sau đó vết nứt không gian xuất hiện, lúc này mới thông qua khoa kỹ thế giới, tại một ít phương hướng có tiến triển, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại so ra kém khoa kỹ thế giới hệ thống chèo chống. Trận chiến tranh này ngay từ đầu, cháy bỏng bất quá mấy tháng, ngay tại Mông Cổ đế quốc tứ phương lực lượng gom đằng sau, thế giới khác này quốc gia liền liên tục bại lui đứng lên. Dù sao, hoàn cảnh đột biến, ảnh hưởng tới rất nhiều, dù là trước đó giữa mấy chục năm đã sớm chuẩn bị, nhưng chỉ là mấy chục năm, nhân lực há có thể hơn được thiên uy. Mà tại xa xôi phương Tây, càng là có vài chục cái thế giới khác trừ quốc hàm nạm tại cái kia khổng lồ đại lục phương Tây phía trên, sớm tại thế giới chưa từng dung hợp trước đó, siêu phàm hệ thống lực lượng tương đối yếu kém lại chiến loạn không nghỉ đại lục phương Tây, chính là khoa kỹ thế giới trừ quốc thăm dò trọng điểm. Bây giờ khoa kỹ thế giới trừ quốc chợt hiện, càng làm cho nguyên bản liền chiến loạn không nghỉ đại lục phương Tây, triệt để biến thành huyết tinh lò sát sinh. Đối mặt thế giới khác xâm lấn, một trận được vinh dự đại lục phương Tây dân bản địa ca tụng là thanh chiến chiến tranh, đã triệt để tại đại lục phương Tây bộc phát. Thế giới thăng cấp, phổ thiên đồng khánh đằng sau, huyết tinh cùng giết chóc liền tràn ngập phương thế giới này mỗi một chỗ. Mặc kệ là yêu cùng người, ai cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình sinh tồn chi địa chắp tay nhường cho người, ai cũng sẽ không nguyện ý mặc người chém giết. Chương 301, thế giới biến hóa mạnh mẽ người hội tụ 2, chương 301, thế giới biến hóa mạnh mẽ người hội tụ 2, tại cái này máu tanh mở màn triển khai thời điểm, Trung Nam Sơn Hạ lại sớm đã khôi phục bình thường trật tự, Lý Mặc chấp trưởng dưới toàn chân, rõ ràng có chút bảo thủ. Đối với xuất hiện tại Tần Lĩnh cùng Trung Nam dưới thế giới khác người, toàn chân xuất thủ không gì sánh được cấp tốc, thế giới thăng cấp chúc phúc đằng sau, liền cực kỳ nhanh chóng đem quản lý cảnh nội tất cả thế giới khác người đều là bắt được. Chỉ bất quá toàn chân cũng không có làm ra bất luận cái gì xử trí, mà là trực tiếp đem bọn hắn đều là chuyển giao cho Đại Minh triều đình. Sau đó càng là tại mới xây mấy chục tòa trong thành trấn thành lập mới định cư chế độ. Mà chế độ này thì đến bắt nguồn từ Loạn Tinh Hải Thiên Tinh Thành, chính là do Hoàng Dung đưa ra, đồng thời đại lượng luyện chế ra tượng trưng cho thân phận chấp nhẫn. Khổng lồ toàn chân, khu quản lý khu mấy chục tòa thành trấn, tự nhiên không có vấn đề chút nào, dễ như trở bàn tay, liền triệt triệt để quản lý địa vực, khôi phục bình thường trật tự cùng an bình. Chỉ bất quá đây hết thảy, đối với Từ Thiên Ngai mà nói, tự nhiên là không chút nào biết, tại Thủy Tạ Phòng, hắn đã khô tọa gần 8 năm. Hắn đã hiểu rõ kiếm đạo của mình ngũ chuyển chi lộ, lấy tâm linh ý chí cũng hoặc là thuyết kiếm ý là căn cơ, tinh khí thần là cánh lá, hành kiếm chủ thiên địa chi lộ. Hắn hóa thần, không phải mượn nhờ thiên địa chi uy, mà là lấy kiếm đạo chi uy ảnh hưởng thiên địa, hóa kiếm vực. Cũng hoặc là nói, tâm linh ý chí ảnh hưởng thiên địa, hóa tâm linh lĩnh vực. Một ngày này, Trung Nam Sơn phạm vi phương viên vạn dặm linh khí, đột nhiên phun trào, giống như nhận một loại nào đó triệu tập bình thường, phi tốc hướng Trung Nam Sơn thủy tạo phong lộn xộn tuân ra mà đi. Thực chất hóa mây linh khí sương mù tại thiên khung ở giữa, tạo thành một cái che khuất bầu trời vòng xoáy linh khí, giống như ngân hà chi thủy chảy ngược, hướng phía thủy tạo phong chút xuống. Cái kia khô tọa thân thể, lại tựa như vĩnh viễn không thỏa mãn, điên cuồng thôn phệ lấy tất cả chảy ngược mà đến linh khí. Bao trùm vạn dặm khủng bố động tĩnh, trong nháy mắt này, liền lập tức kinh động đến vô số người. Tuy nói lúc trước thiên địa dị biến, đại địa chậm chạp khuyết trương hơn trăm năm, toàn bộ thiên địa vốn là làm lớn ra rất nhiều, thế giới dung hợp, bắc địa cương vực lại khuyết trương mấy lần còn chưa hết. Nhưng như vậy bảng bạc động tĩnh, gián tiếp ảnh hưởng địa vực, làm sao dừng vạn dặm cương vực, phương viên mấy bạn giảm, thoáng đối với linh khí có cảm giác biết người tập võ, đều có thể phát giác được thiên địa linh khí dị động. Chỉ bất quá, càng nhiều, thì là không biết làm sao, chỉ có đứng hàng cường giả đứng đầu, mới có thể ẩn ẩn phát giác được linh khí dị động một tia hư thực. Nhất là xác nhận linh khí dị động phương hướng đằng sau, đáp án trên cơ bản liền đã rất là rõ ràng. Thế giới có thể gây nên như vậy bàng bạc động tĩnh người tu hành, trừ kiếm khí kia tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu kiếm thần, lại còn có thể là ai? Mà lúc này toàn chân, tại thiên địa dị động trong nháy mắt đó, chính là làm to chuyện. Ẩn thế tu luyện cường giả thế hệ trước ra hết, chín đạo long hồn gào thét thiên cùng, hộ vệ trung nam, tứ phương cảnh giới lớn như vậy động tĩnh, cũng thực chấn động không ít nghe hỏi mà đến người tập võ. Ngoại giới rung động, toàn chân nội bộ càng là kinh hãi, dẫn động vạn dặm linh khí to lớn như thế động tĩnh, toàn chân trên dưới mấy vạn người, không ai có thể lạnh nhạt chỗ chi. Nhưng kinh hãi qua đi, thì là kinh hỉ, là so thế giới thăng cấp thời điểm phổ thiên đồng khánh còn muốn phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Thế nhân đều biết, toàn chân có thể có như thế chi cao thượng địa vị, miên diên xương thịnh không ai dám trêu chọc, lớn nhất chủ cột chính là vị này bệ nghệ thiên hạ đã rất nhiều năm thái thượng trưởng lão. Tại cái này tu hành đại thế, cường giả vi tôn, là tuyên cổ bất biến chân lý. Bàng bạc thiên địa dị tượng kéo dài mấy ngày, mới chậm rãi tan đi. Mà cái này mấy ngày bên trong, chúng kiến trường không thành quảng trường truyền tống bên trên, cái kia liên thông tứ phương truyền tống trận, cơ hội liền không có ngừng qua. Đông Hải, Lộc Đình, Đại Minh, thậm chí Mông Cổ, các nơi cường giả lộn xộn tuôn ra mà tới, một tên tiếp một tên nghe nhiều nên thuộc thiên hạ cường giả đỉnh cao xuất hiện tại liền Trung Nam Sơn địa vực. Đông Hải Tà Tôn Hoàng Dược Sư, Lộc Đình Hàng Long Thần Cái Hồng Thất Công, Đại Lý Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư, Thiếu Lâm Vương Trượng Chí Tin Đại Sư, Thiếu Lâm La Hán Đường Tôn Giả Chí Minh Đại Sư, Đại Minh Tĩnh Dạ Ti Ti Chủ Lý Mạc Sầu, Mông Cổ Quốc Sư A Thu Nhân, Đại Tuyết Sơn Chuyển Luân Tự Chủ Trì Kim Luân Tôn Giả, còn có rất nhiều thiên hạ cường giả hạng nhất. Như gần mấy chục năm văn danh thiên hạ phái võ đang khai phái tổ sư Trương Tam Phong, năm đó Cựu Thiên Nhận bị giết đằng sau trùng kiến Hành Sơn phái tổ sư Tinh Bất Ngữ, có tiểu kiếm thần danh xương Độc Cô Kiếm Tông khai phái tổ sư Độc Cô Kiếm, càng có tương truyền từ Hoa Sơn ngộ được kiếm thần truyền thừa mà sáng lập Hoa Sơn kiếm phái Sở Nghệ. Càng là có không ít người tập võ cân gặp được mấy vị tà đạo tôn giả nhập trường không thành, chỉ là lúc này cũng không biết là thật là giả. Bây giờ bên dưới Trung Nam Sơn, cơ hồ có thể được xưng là thiên hạ cường giả hội tụ, tùy tiện tại trên đường phố chạy một vòng, đều có thể đụng phải không ít chân chính cao nhân. Nhiều như vậy cường giả hội tụ Trung Nam Sơn hạ, biết được tin tức Lý Mặc nào dám lười biếng, hắn chấp trưởng toàn chân, mặc dù được xưng tụng bệ nghệ thiên hạ, nhưng ở những cái kia thế hệ trước đỉnh cao nhất cường giả trước mặt, bất quá là từ đầu đến đuôi văn bối. Hắn vội vàng đi lên báo cáo, toàn chân ẩn thế đã lâu cường giả thế hệ trước, như bảy vị chân nhân, lại hoặc là những cái kia đã từng văn danh thiên hạ toàn chân đệ tử đời ba, đều là vì đó mà động. Và ở các đại thành trấn, duy trì trật tự đồng thời, dẫn dắt thiên hạ cường giả vào núi, an trí tại tiếp khách các, chuẩn bị đợi từ thiên nhai xuất quan, làm tiếp an bài. Mà tiếp khách các thì là ở vào Trung Nam Sơn tây bắc bên cạnh nền Tân Phong phía trên, sớ tại Doãn Chí Bình chấp trưởng toàn chân thời điểm, liền cố ý cho tòa này đã từng vô danh sơn phong đổi mới xây không ít lầu các cung điện, làm cho những cái kia bái phòng toàn chân khách nhân chỗ cư trụ. Bây giờ thế giới thăng cấp, làm toàn chân mặt mũi nền Tân Phong, Lý Mặc tự nhiên là dụng tâm đến cực điểm, tự mình đốc thúc phía dưới, bây giờ nền Tân Phong tự nhiên cũng là hoàn toàn biến dạng, lâu đài đỉnh cát, vụ hóa linh khí lở lở, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, thật sự là được sừng tụng xa hoa. Nên Tân Phong đỉnh ở lại tự nhiên là thế hệ trước đỉnh cao nhất cường giả, chỉ bất quá Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư thì chưa từng cư trú ở này, hai người vừa vào núi liền bị Hoàng Dung tự mình mời đến Thủy Tạ Phong. Còn lại thiên hạ cường giả tự nhiên là chỉ có thể ở tại nơi này nên Tân Phong phía trên. Chương 301, thế giới biến hóa mạnh mẽ người hội tụ 3. Chương 301, thế giới biến hóa mạnh mẽ người hội tụ 3. Thiên hạ cường giả khó được tề tụ, tự nhiên không thiếu được một phen giao lưu, lại thêm chi không ít toàn chân cường giả cũng là tham dự trong đó, cái này nên Tân Phong bên trên cũng là ồn ào náo động náo nhiệt. Mà Thủy Tạ Phong bên trên đồng dạng có chút ồn ào náo động, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, toàn chân thất tử mấy người sớm đã tại Thủy Tạ Phong chờ đợi luận đạo đã lâu, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ hai người thì là bưng tới tốt nhất linh tiểu linh quả chiêu đãi những tiền bối này. Khi mọi người nếm đến từ thiên nhai từ tu tiên giới ủ thành mang về linh tiểu thời điểm, từng cái đều là khen không dứt miệng. Nhất là Hồng Thất Công cái này vốn là người thích rượu, từ tu vi càng ngày càng cao, có thể làm cho hắn say rượu cũng là càng ngày càng ít, bây giờ đến này thiên ngưỡng càng là mỗi ngày ôm vỏ rượu uống đến say không còn biết gì. Mỗi lần Hồng Thất Công bộ dáng như vậy đều là để Hoàng Dược Sư chế rêu không ngừng, nói cái gì kim đan chân nhân lại vẫn có thể hò hét thành bộ dáng như thế, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Mà mỗi lần lúc này Hồng Thất Công đều là say khướt phản bác đứng lên, uống rượu còn cần công lực hóa đi tự kình, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích như vậy tiên ngưỡng. Như vậy đi qua hơn tháng thời gian, khâu tọa đỉnh núi từ thiên ngai mới rốt cục có động tĩnh. Ở đây không thể nghi ngờ đều là tu vi tuyệt đỉnh người, Từ Thiên Ngai có chút động tĩnh, liền lập tức bị đám người phát giác, từng cái nhao nhao nhìn về hướng Từ Thiên Ngai. Chỉ gặp vốn là khí tức hoàn toàn không có Từ Thiên Ngai, lúc này càng dường như hơn trốn vào hư không, cho người ta một loại như có như không cảm giác. Sau một lát, càng là hoàn toàn biến mất tại đám người tâm thần cảm giác bên trong, nhưng mắt thường nhìn lại, lại là thật sự rõ ràng tồn tại, loại này quỷ dị lại mâu thuẫn cảm giác, cũng là để đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thằng đến Từ Thiên Ngai chậm rãi đứng người lên, mọi người mới kịp phản ứng, đều là không gì sánh được quen thuộc người, cũng không có cái gì ngăn cách, mấy người ngươi một lời ta một câu hỏi. Đối trước mắt Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư mấy người, Từ Thiên Ngai tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều dấu giếm, một phen cùng loại với truyền đạo giải hoặc nói chuyện phiếm đằng sau, mọi người mới nhao nhao minh ngộ. Chỉ bất quá ở đây tu vi cao nhất Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công, cũng bất quá Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách hóa thần cảnh còn xa xa khó vời. Từ Thiên Ngai truyền đạo giải hoặc, cũng chỉ là để mấy người đối với con đường tu luyện có một phen kỹ càng hiểu rõ, không đến mức bôi đen tiến lên. Mọi người tại Thủy Tạ Các sướng trò chuyện mấy ngày, Từ Thiên Ngai xuất quan tin tức mới từ Thủy Tạ Phong truyền ra. Cùng lúc đó, toàn chân kiếm thần Từ Thiên Ngai, tu vi đã tới cái kia hư vô mở mịt nguyên anh cảnh phía trên tin tức, cũng từ nên Tân Phong bắt đầu hướng ra ngoài giới quyết tán. Tại cái này Kim Đan là đỉnh phong, Thiên Thiên uy chấn một phương thời đại, vốn là hư vô mở mịt trên Kim Đan, cũng đủ để khinh thường thế gian. Chớ nói chi là vượt qua trên Kim Đan không biết chi cảnh, đó càng là hoàn toàn vượt ra khỏi thiên hạ tất cả người tập võ nhận biết, thậm chí ngay cả huyết tưởng cũng không biết nên như thế nào huyết tưởng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, càng nhiều thì là nhịn không được cảm thán. Vốn là tại toàn bộ thiên hạ địa vị cao cả toàn chân, tại cái này kình thiên chi trụ trèo trống phía dưới, không hề nghi ngờ, địa vị chắc chắn càng cao thượng lại siêu nhiên. Mà sau đó, toàn chân trưởng giáo Lý Mặc càng là đối với ngoại tuyên bố, là ăn mừng toàn chân thái thượng trưởng lão tu vi tiến đến giai, đem tổ chức một trận khánh điển đại hội, rộng mời thiên hạ đồng đạo tham gia. Cũng có lời, tại khánh điển thời điểm, toàn chân đem lại lần nữa truyền đạo thiên hạ, văn danh thiên hạ toàn chân vô số cường giả đều đem tham dự trong đó, thậm chí thái thượng trưởng lão cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Tin tức này vừa ra, lập tức cho đã xôn xao thiên hạ tu hành giới, hơn nữa một buổi lửa, toàn bộ thiên hạ vì đó sôi trào. Cho dù là đã ở tại nên Tân Phong bên trên vô số cường giả, lúc này cũng không bình tĩnh, nhao nhao truyền tin riêng phần mình môn phái hoặc là thế lực bên trong, mệnh một đám hậu bối đệ tử chạy đến Trung Nam Sơn, để tránh bỏ lỡ này thiên đại thịnh sự. Tổ chức khánh điển quyết định này, tự nhiên là bây giờ toàn chân trưởng giáo Lý Mặc đưa ra. Tại Từ Thiên Ngai xuất quan tin tức truyền ra sau, hắn liền vội vàng mà đến, theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là nghĩ cùng hôm nay thiên hạ đại biến, dung chuyển không ngớt, tổ chức một trận thanh thế thật lớn khánh điển, cũng tốt minh chính toàn chân uy nghiêm, chấn nhiếp thiên hạ làm loạn. Đối với mình vị này Đồ Nhi đề nghị, Từ Thiên Ngai đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có Từ Thiên Ngai gật đầu, cái quyết nghị này tại toàn chân nội bộ tự nhiên là thông suốt. Như vậy đi qua mấy ngày, vốn tại Thủy Tạ Phong một mực chưa ra Từ Thiên Ngai, lại là đột nhiên ra Thủy Tạ Phong, lại trực tiếp ra Trung Nam Sơn, trở lại thời điểm lại có một tên nam tử trung niên mặc hắc bào đi theo nó bên cạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn có chút quen biết người, nghe danh không bằng gặp mặt, toàn chân quả thật bất phàm. Theo Từ Thiên Ngai hành tẩu tại Trung Nam Sơn bên trong, nam tử áo bào đen kia không khỏi tràn đầy cảm khái. Ha ha, Điêu Minh ngươi nếu làm muốn, đem cái kia thâm cốc cải tạo một phen, đối với Điêu Minh ngươi tới nói, hẳn là không tính là việc khó gì đi. Từ Thiên Ngai cởi mở cười một tiếng, lập tức chuyển du nói, thần điêu yêu hoàng, vạn yêu quốc, thiên hạ này người nào không biết người nào không hiểu. Ta điểm ấy hư danh, chỗ nào so ra mà vượt kiếm thần uy danh hiển hách treo chọc một câu. Thần điêu đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa trên diễn võ trường, Từ Thiên Ngai thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp trên diễn võ trường kia, có mấy người ngay tại tỷ thí, nhìn nó ăn mặc, nghiễm nhiên chính là gần đây ở lại toàn chân nên Tân Phong thiên hạ cường giả. Chỉ bất quá khi thấy trong đó một tên áo bào đen nam tử đeo kiếm thời điểm, Từ Thiên Ngai nhưng cũng không khỏi nhíu mày, lập tức có chút kinh nghi nhìn về hướng trước mắt thần điêu. Đây là Độc Cô tiền bối truyền nhân. Ha ha, Từ huynh quả thật là mắt sáng như đuốc, ta còn chuẩn bị cho Từ huynh ngươi một kinh hỉ. Thần điêu cởi mở cười một tiếng, lập tức giải thích, đây là lúc trước ta hóa hình đằng sau, du lịch thiên hạ, ngẫu nhiên gặp một thiếu niên, gặp nó thiên tư không sai, khảo nghiệm hắn mấy năm, liền đem hắn mang về thâm cốc, kéo dài Độc Cô huynh truyền thừa. Nghe nói tiểu tử này bây giờ lẫn vào cũng không tệ lắm, tại Nga Mi Sơn khai sáng Độc Cô kiếm tông, bây giờ tại các ngươi tu hành giới, cũng coi như được một phương đại phái. Độc Cô kiếm tông nghe cái này tên xa lạ, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được có chút ngây người. Lúc trước hắn từ tu tiên giới trở về, mặc dù tại Lý Mặc trong miệng có chỗ nghe nói, nhưng lúc đó bởi vì Từ Ninh sự tình mà quá mức vội vàng, cũng không có kỹ càng hỏi thăm, không nghĩ tới trong đó lại còn có như vậy nguyên do. Suy nghĩ đến tận đây, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được nghĩ đến lúc trước Lý Mặc nói tới hiện nay thiên hạ giang hồ các môn các phái. Một người kia một kiếm, chu sát chiếm cứ núi võ đang bản xà yêu vương, khai sáng võ đang đạo thống Trương Tam Phong. Còn có cái kia nghe nói là từ Hoa Sơn luật kiếm, chính mình còn sót lại trong kiếm thế ngộ được chính mình truyền thừa, mở Hoa Sơn kiếm tông sở nghệ. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai tâm thần đột nhiên tản ra, tại nên Tân Phong một chỗ trong lầu cát, có mặc lấy thái cực đạo bảo nam tử trung niên ngồi xếp bằng, tại chính mình đột phá kim đan lúc lưu lại kiếm vực bên trong, có một kiếm lông mày tinh mục nam tử tuấn mỹ đeo kiếm mà đứng. Cảm giác một lát, Từ Thiên Ngai dường như phát giác cái gì thú vị đồ vật bình thường, khoe miệng cũng không nhịn được nở một nụ cười. Thân điêu thấy thế, tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không có mở lời hỏi, mà lúc này, Từ Thiên Ngai lại cảm giác cái kia đến Độc Cô truyền thừa nam tử một lát, mới chậm rãi thu hồi cảm giác, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, không tính bôi nhọ Độc Cô tiền bối truyền thừa. Thân điêu cười to, rất có vài phần tự đắc chi ý, ha ha, ngươi cũng đã biết, tiểu tử này, tại các ngươi tu hành giới, thế nhưng là có tiểu kiếm thần xưng hảo. Chương 302, Trường Thiên, 1, chương 302, Trường Thiên, 1, thần điêu lần này cười to, không thể nghi ngờ đưa tới không ít người chú ý, mà cái kia đứng ở trên diễn võ trường Độc Cô Kiếm, đang nghe tiếng cười kia về sau, cũng là đột nhiên quay đầu xem xét. Khi nhìn thấy cái kia cười to thần điêu thời điểm, Độc Cô Kiếm vạn năm không đổi hàn băng mặt, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nổi tiếng thiên hạ yêu hoàng, lại xuất hiện ở Trung Nam Sơn bên trên. Hơn nữa còn cùng toàn chân thái thượng trưởng lão lời nói có phần vui mừng. Hắn có thể không cảm thấy, lấy kiếm trước thần bối tu vi, sẽ phát hiện không được thần điêu tiền bối yêu thân. Chỉ bất quá lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vừa mới chuẩn bị đi qua ân cần thăm hỏi, bên tai liền vang lên thần điêu thanh âm, "Bận bịu chính ngươi à, không cần đa lễ." Nghe nói như thế, hắn có chút cẩn thận xa xa bái, nhìn xem sánh vai mà đi hai vị tiền bối, trong lòng của hắn cũng không nhịn được hồi tưởng lại ban đầu ở cái kia trong thâm cốc gần 10 năm xuân thu. Hắn nhớ rõ, mỗi lần thần điêu tiền bối truyền thụ cho hắn kiếm pháp thời điểm, cuối cùng sẽ đối với một người khen không dứt miệng, trong lời nói tràn đầy chi kỷ chi ý, lúc trước hắn liền loáng thoáng có chút suy đoán, nhưng lại cho là rất không có khả năng. Dù sao, một cái là thống lĩnh bạn yêu yêu hoàng, một cái là uy chấn thiên hạ kiếm thần, này làm sao nhìn cũng không quá khả năng sinh ra gặp nhau. Không nghĩ tới hai vị tiền bối lại thật hay là quen biết người. Trong óc ít có miên man bất định hồi lâu, Độc Cô Kiếm mới hồi phục tinh thần lại, đem lực chú ý đặt ở trong diễn võ trường tỷ thí bên trên. "Sư phụ, ngài nhận biết kiếm thần tiền bối?" Ngay tại Độc Cô Kiếm tập trung tinh thần quan sát giữa sân tỷ thí thời điểm, một đạo chần chờ lại thanh âm kinh ngạc vang lên. "Vi sư không biết kiếm thần tiền bối, nhưng cùng kiếm thần tiền bối đi cùng một chỗ vị tiền bối kia, là vi sư ân nhân." Độc Cô Kiếm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không có dấu giếm. "Sư phụ ân nhân?" Phương Đông Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. "Đông Bạch, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi chú ý nhìn trong sân hai vị tiền bối xuất kiếm. Kiếm pháp cũng không phải là một vị truy cầu nhanh liền có thể, cho dù ngươi bây giờ có thể lấy khoái kiếm xưng hùng, nhưng một khi đến nhập vi cảnh giới, ngươi khoái kiếm liền không có một chút tác dụng nào." Đệ tử Minh Bạch. Phương Đông Bạch lưu khí vô lực nhẹ gật đầu. Hắn không nguyện học những cái kia phức tạp đến muốn mạng kiếm pháp, khoái kiếm tốt bao nhiêu, coi như nhập vi, hắn cũng nhanh đến người khác nhập vi cảnh giới đều không phát hiện được. Nhìn thấy Phương Đông Bạch bộ dáng này, Độc Cô Kiếm chỗ nào không biết, tên đệ tử này của mình lại chấp nhất hắn kia cái gọi là khoái kiếm. Mà lúc này, Từ Thiên Ngai cùng Thần Điêu thì vẫn như cũng là tại toàn chân bên trong đi dạo, thông qua Thần Điêu kể ra, Từ Thiên Ngai đối với khắp thiên hạ yêu thú, cũng coi là có một cái càng sâu hiểu rõ. Cùng tu tiên giới cần đến nguyên anh cảnh mới có thể hóa hình khác biệt, tại Nhật Tinh Nguyệt Hoa tác dụng dưới, yêu thú đến kim đan cảnh liền có thể hoàn toàn hóa hình. Theo Thần Điêu nói tới, liền hắn biết hóa hình yêu thú, liền có vài chục đầu, không có chút nào so với nhân loại tu hành giới kim đan cường giả một ít, chỉ bất quá đại đa số hóa hình cảnh yêu thú đều là tại ít hai lui tới man hoang chi địa. Chỉ bất quá những năm gần đây thế giới thăng cấp, nguyên bản sinh thái cũng bị đánh vỡ, hiện nay tại không ít nhìn như ít hai lui tới man hoang, kỳ thật sớm đã là máu chảy thành sông, yêu thú cùng người thế giới khác loại chiến tranh, cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ qua. Năm đó ngay tại bên trong hắn vạn yêu quốc, liền khác thường thế giới thành thị đột ngột xuất hiện, kết quả bất quá mấy ngày, liền tất cả đều biến thành dưới trướng hắn yêu thú trong bụng đồ vật. Làm nói tới thế giới khác, Thần Điêu cũng là nói ra một kiện bí ẩn sự tình. Năm đó thế giới khác lưu truyền rộng rãi, hắn tò mò, trốn vào vết nứt không gian, kết quả lại gặp phải thế giới khác không ngừng không nghỉ truy sát. Nếu không có hắn sớm tại tiến vào thế giới khác trước đó, liền hỏi thăm rõ ràng thế giới khác tình huống, chỉ sợ cũng hoàn toàn chết đi tại dị thế giới. Một lần kia, thế nhưng là triệt để chọc giận Thần Điêu, liên tiếp thôn vẻ mấy triệu người, phá hủy vài tòa thành thị, cùng thế giới khác quân đội đại chiến mấy trận, mới không cam lòng trở về mà đến. Sự tình đến bây giờ, Thần Điêu vẫn như cũ đằng đằng sát khí, như mẹn mẹn chỉ là truy sát còn còn tốt, nhất làm cho nó nộ khí trùng thiên chính là những cái kia thế giới khác thế tục phàm nhân đối với hắn thân thể nghiên cứu thăm dò. Thần Điêu bộ dáng này, Từ Thiên Ngai cũng là cười không nói. Hắn đối với thế giới khác mặc dù có chút cảm khái, nhưng này sớm đã là trí nhớ xa xôi, chúng chi còn không phải trong trí nhớ thế giới kia. Để hắn có quá nhiều đạo lý đồng dạng chi tâm, tự nhiên là không có khả năng, hắn không biểu lộ thái độ, cũng không can dự, đã là kết quả tốt nhất. Một đường tiến lên, hai người cũng đều ăn ý không có nói ra năm đó Tử Ninh sự tình. Tại toàn chân đi vòng vo một vòng, đến Thủy Tạo Phong đằng sau, Từ Thiên Ngai liền đem chủ đề chủ động chuyển đến trên việc tu luyện. Đối với yêu thú tu luyện, Từ Thiên Ngai tự nhiên không xa lạ gì, tại tu tiên giới, hắn giết chóc yêu thú đều đã là bất kể kỳ số, chớ nói chi là còn có cái kia 10 đầu có thể xưng kinh khủng giao long. Một phen kể ra giảng giải, cũng là để thân là yêu hoàng Thần Điêu cảm ngộ rất nhiều, hắn muốn là bởi vì con đường phía trước mê mang, khổ ngộ nhiều năm, khó có tiến cảnh, cho nên mới du lịch thiên hạ nhiều năm. Nhưng nhiều năm qua đi, cũng không có thu hoạch quá lớn, đúng lúc gặp du lịch đến Bắc Địa, cảm nhận được thiên địa linh khí dị động, lòng có cảm giác, liền tới đến cái này dưới Trung Nam Sơn. Bây giờ đến Từ Thiên Ngai một phen chỉ điểm, không thể nghi ngờ là thu hoạch rất nhiều, đến cơ duyên này, Thần Điêu cũng không có khách sáo cái gì. Dưới cái nhìn của nó, lương sư bản thân có ân tình ghi ở trong lòng liền có thể, không cần nhân loại những cái kia dối trá khách sáo lễ tiết. Có lẽ là xuất phát từ một loại nào đó cố kỵ, Thần Điêu cũng không có tại toàn chân đợi quá lâu, bất quá mấy ngày thời gian, hắn liền lâng lâng rời đi. Thiên Ngai ca ca, ngươi nói Thần Điêu đại ca hiện tại là cảnh giới gì? Đưa mắt nhìn Thần Điêu sau khi rời đi, tiểu long nữ liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Nàng lúc trước bởi vì Từ Ninh sự tình nhận biết Thần Điêu đằng sau, coi như một mực rất là hiếu kỳ, chỉ bất quá Thần Điêu hung danh quá thịnh, nàng cũng không dám hỏi thăm. Nghe nói như vậy Hoàng Dung cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía Từ Thiên Ngai, nàng cũng rất tò mò, Thần Điêu đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Dù sao, yêu hoàng cái danh xưng này, cũng không phải hắn tự phong, mà là năm đó mấy trận huyết tinh sau đại chiến, tại nhân loại tu hành giới lưu truyền ra tới. Chương 302, Trường Thiên 2, chương 302, Trường Thiên 2, dù sao, yêu hoàng cái danh xưng này cũng không phải hắn tự phong, mà là năm đó mấy trận huyết tinh sau đại chiến, tại nhân loại tu hành giới lưu truyền ra tới. Phải biết, năm đó Đại Minh triều đình, vì khai thác cương vực, đã thông đến Giang Nam con đường, liền phát ra kết sủ treo giải thưởng, chiêu mộ đại lượng nhân sĩ giang hồ, đồng thời điều động đại quân, hơn nữa còn có mấy tên kim đan tôn giả tọa trấn đại quân, chiến mâu trực chỉ Tương Dương. Thế nhân đều là coi là Đại Minh lại đem khai thác một chỗ cương vực, đại thắng mà về thời điểm, làm thế nào cũng không nghĩ tới, một trận từ Đại Minh kiến quốc đến nay, tàn khốc nhất một trận thảm bại sắp đến. Trận chiến kia, người giang hồ kẻ tử thương vô số, Đại Minh mấy cái quân đoàn toàn quân bị diệt, bốn tên kim đan tôn giả chỉ có một người trốn về. Nếu không phải cuối cùng Đại Minh hướng toàn chân phát ra thỉnh cầu, toàn chân thất tử rời núi, thân phó tiền tuyến, ngăn lại chiến sự mở rộng, sợ rằng cũng không biết bây giờ Bắc Địa sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Trận chiến kia qua đi, Vạn Yêu Quốc, Thần Điêu Yêu Hoàng cùng Yêu Hoàng dưới trướng thập đại yêu vương tên, đã là cả thế gian đều biết. Đây cũng là Tiểu Long Nữ cùng Hoàng Dung vì sao hiếu kỳ thần điêu tu vi cảnh giới nguyên nhân lớn nhất. Trận kia chiến sự, Từ Thiên Ngai tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Hắn ngược lại là không có phổ thông người tập võ người và yêu thế bất lưỡng lập loại này chấp niệm, tu vi viễn siêu thế giới này tất cả người tu hành, hắn từ lâu là nhảy ra thế gian này bản cờ, dùng người chấp cờ tâm thái đối đãi lấy thế gian này hết thảy. Về phần Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ yêu cầu thần điêu chi tu vi, Từ Thiên Ngai trầm ngâm một lát, mới chậm rãi trả lời, hóa hình cảnh viên mãn, khoảng cách nguyên anh cảnh, hẳn là chỉ có cách xa một bước. Đoán chừng tiếp qua mấy năm, là hắn có thể chạm đến nguyên anh chi cảnh. Đạt được đáp án này, Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết, tu vi mạnh nhất Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cũng bất quá Kim Đan hậu kỳ, toàn chân Mã Ngọc mấy người mạnh nhất Khâu Sử Cơ cũng chỉ có Kim Đan trung kỳ. Thế gian cái gọi là Kim Đan tôn giả, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ có Kim Đan sơ kỳ, đi vào trung kỳ đã có thể tính được đỉnh tiêm. Thần yêu nhưng khác biệt tại phổ thông yêu thú, tâm linh ý chí chi lộ, hắn cũng không có rơi xuống. Ta đoán chừng, trên đời này, ta phía dưới thì chính là hắn mạnh nhất. Nhìn về phía chân trời ở giữa điểm đen, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được hơi xúc động. Thần điêu hiển nhiên là cũng là rất có cơ duyên, bằng không thì cũng không có khả năng lấy yêu thú chi thần tiến cảnh tu vi nhanh như vậy. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai thần sắc đột nhiên cải biến, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia mừng rỡ. Phu quân ngươi thế nào? Trường Thiên kiếm sắp thành hình. Từ Thiên Ngai cũng không kịp quá nhiều giải thích, trực tiếp ngồi xếp bằng, trốn vào tâm thần. Trong đan điền, viên tiêu huyền tiên trái cây vẫn như cũ hiện ra nhàn nhạt quang, chỉ bất quá bình tĩnh thật lâu nó, giờ phút này lại là không yên tĩnh. Huyền tiên trái cây chậm rãi chập chờn đung đưa, cùng lúc đó, từng đợt nhỏ xíu tiếng kiếm reo cũng là không ngừng truyền vào tâm thần cảm giác bên trong. Thai nghén thành hình, sắp xuất thế thôi theo cái kia từng đợt kiếm minh thanh âm, Từ Thiên Ngai phảng phất nghe hiểu Trường Thiên kiếm mong muốn biểu đạt hàng nghĩa, hắn không do dự, quả quyết đứng dậy, khẽ quát một tiếng, viên kia huyền tiên trái cây liền chậm rãi xuất hiện ở thủy tạo phong đỉnh. Cái kia từng đợt loáng thoáng kiếm minh thanh âm cũng là càng rõ ràng, cho dù là Hoàng Dung cùng Tiểu Long Nữ hai người, lúc này tựa hồ cũng có thể cảm nhận được viên này huyền tiên trái cây truyền đến ý mừng rỡ. Không có qua quá lâu, ngay tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia rung động huyền tiên trái cây lại chậm rãi biến ảo hình dạng đứng lên. Trái cây chậm rãi kéo duỗi, hiện ra huỳnh quang càng nồng đậm, trong đó càng là ẩn ẩn có một loại nào đó cực kỳ phù văn thần bí lấp lóe. Bất quá trong chốc lát, vốn là hình bầu dục huyền tiên trái cây lại biến thành hiện ra bạch quang trường kiếm hình thức ban đầu. Ong ong ong, tiếng kiếm reo càng cường thịnh, trong bạch quang lấp lóe phù văn thần bí cũng là phi tốc biến hóa. Từ Thiên Ngai thì là rõ ràng cảm giác được, thời khắc này Trường Thiên kiếm là đang tiến hành một bước cuối cùng thay biến. Ôi, Từ Thiên Ngai lần nữa khẽ quát một tiếng, một ngụm màu đỏ tươi tinh huyết nôn tại hiện ra bạch quang huyền thiên trái cây phía trên. Huyết hồng chỉ tồn tại mấy hơi thời gian, liền bị hấp thu đến không còn một mảnh, mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên kiếm minh bỗng nhiên vang lên, kiếm minh thanh âm không nhìn tất cả trở ngại, mặc kệ là cấm chế cách âm cũng hoặc là các loại trận pháp, tựa hồ cũng không có đối với một tiếng này kiếm minh tạo thành mảy may trở ngại. Kiếm minh thanh âm trùng trùng điệp điệp từ thủy tạo phong truyền ra, đến Trung Nam Sơn, lại truyền đến ngoại giới. Mà lúc này, viên kia huyền thiên trái cây liền tựa như trường kiếm ra khỏi vỏ bình thường, mũi kiếm chậm rãi từ trường kiếm kia hình thức ban đầu huyền thiên trái cây bên trong rút ra. Mà theo mũi kiếm rút ra, cái kia hiện ra bạch quang huyền thiên trái cây, quang mang cũng là càng ảm đạm đứng lên, làm Trường Thiên kiếm triệt để rút ra, bạch quang cũng là hoàn toàn biến mất, cái kia huyền thiên trái cây thể xác lại tạo thành một cái vỏ kiếm. Trường Thiên kiếm hưng phấn vây quanh Từ Thiên Ngai bay lấy, liền cùng một đứa bé bình thường, muốn khoe khoang biểu hiện ra nó thuế biến đằng sau bộ dáng. Viên kia vỏ kiếm thì là yên lặng lơ lửng trước người, xem kiếm vỏ phía trên ẩn ẩn lấp lóe lưu quang, Từ Thiên Ngai liền biết, dù là huyền thiên trái cây tinh hoa, đều bị Trường Thiên kiếm thay mận đổi đạo thôn vệ, vẹn vẹn thể xác hình thành vỏ kiếm, chỉ sợ cũng không đơn giản. Tương tận xem xét kiếm trong tay vỏ một lát, Từ Thiên Ngai lúc này mới nhìn về phía đã ở trên trời ở giữa xoay quanh Trường Thiên kiếm, nó giống như một cái vui chơi tiểu hài bình thường, bốn chỗ tán loạn lấy. Nhưng cho dù là nó vô ý thức tiêu tán từng tia kiếm khí, liền để bao phủ thủy tạo phong tầng tầng trận pháp cấm chế, liên tiếp phá toái. Bất quá mấy hơi thời gian, nguyên bản bị Hoàng Dung bố trí không biết bao nhiêu trận pháp thủy tạo phong, liền tại cái này Trường Thiên kiếm vui chơi phía dưới, tất cả đều phá toái. Tại toàn chân bên trong thần bí nhất thủy tạo phong, cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lộ mà ra. Chương 302, Trường Thiên 3, chương 302, Trường Thiên 3, đừng trở về. Mắt thấy Trường Thiên kiếm muốn bay ra toàn trần, sắp chạm đến phía ngoài nhất Cửu Đạo Thiên Long đại trận, Từ Thiên Ngai vội vàng la lên một câu, đồng thời bay vọt mà lại, đem nó giữ tại ở trong tay. Cảm thụ được trong tay cái này đủ để xé rách thiên địa uy năng kinh khủng, còn có trường thiên kiếm truyền lại mà đến cái kia kích động cảm xúc, Từ Thiên nhai kinh hãi sau khi cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải là mình kịp thời phát giác, trường thiên kiếm nếu là tùy ý một chút, lấy cái này huyền thiên chí bảo uy năng, toàn bộ Trung Nam Sơn chỉ sợ đều được hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nên gấp, sẽ có cơ hội, đừng nóng đội. Từ Thiên nhai trấn an một chút trong tay rung động trường thiên kiếm, đợi cho nó bình tĩnh đằng sau, liền ngay cả vội vàng đem nó đưa về vỏ kiếm. Làm trường thiên kiếm vào vỏ, mũi kiếm vỏ kiếm như tự nhiên mà thành bộ dáng cũng là ánh vào Từ Thiên nhai tầm mắt, mà lại Từ Thiên nhai còn rõ ràng cảm giác được, tại trong vỏ kiếm, trường thiên kiếm tựa hồ còn tại vận dưỡng lấy mũi kiếm uy năng. Chỉ bất quá lúc này ở trước mắt bao người, Từ Thiên nhai cũng không có tinh tế cảm giác tâm tư, liếc qua tứ phương văng tới ánh mắt, Từ Thiên nhai thân hình khẽ nhúc nhích, liền biến mất ở thiên khung ở giữa. Lúc này, Hoàng Dung vị này trận pháp đại sư cũng là có động tác, chỉ gặp nàng vừa bấm pháp quyết, mấy đạo bắn ra, hiện lộ toàn chân bất quá một lát thủy tạ phòng, lại lần nữa ẩn vào trong mây mù, thấy không rõ hư thực chỗ. Mà lúc này, Từ Thiên nhai đã là xuất hiện ở trong lầu cát, hắn ngồi xếp bằng, tâm thần bao phủ lơ lửng trước người trường thiên kiếm cùng vỏ kiếm. Vô luận là mũi kiếm, cũng hoặc là vỏ kiếm, cũng đã từng trường thiên kiếm cùng vỏ kiếm không có chút nào khác nhau. Hiển nhiên, dù là tại huyền thiên trái cây bên trong thai nghén diễn biến, cũng là dựa theo bộ dáng của ban đầu mà đến. Không hề nghi ngờ, Từ Thiên nhai có thể rõ ràng phát giác được trường thiên kiếm hủy thiên diệt địa uy năng kinh khủng. Nếu không phải mình cùng trường thiên kiếm đã sớm huyết mạch tương liên, bây giờ kinh khủng như vậy uy năng phía dưới, chính mình chỉ sợ căn bản khống chế không được thanh kiếm này tồn tại, mà lại coi như khống chế được, lấy bây giờ mới vào kiếm đạo ngũ chuyển chi tu vi, chỉ sợ dốc hết toàn lực cũng trèo chống không được trường thiên kiếm một phát. Cực kỳ để Từ Thiên nhai kinh nghi chính là, tại cùng trường thiên kiếm huyết mạch tương liên tình huống dưới, hắn đối với trường thiên kiếm hết thảy có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng quỷ dị chính là trường thiên kiếm hết thảy tựa hồ không có biến hóa chút nào. Huyền Thiên Linh Bảo biết rõ bất phàm như thế, hắn lại chỉ biết nó bất phàm, nhưng căn bản không phát hiện được mảy may trường thiên kiếm vì sao bất phàm như thế. Cảm giác hồi lâu, Từ Thiên nhai cũng không có quá mức xoắn xuýt, xuất hiện loại tình huống này hiển nhiên chỉ có một nguyên nhân, hắn còn không có tiếp xúc loại lực lượng kia tư cách. Pháp tắc. Hơi lẩm bẩm hai chữ, Từ Thiên nhai không khỏi lần nữa nghĩ đến trong tu tiên giới có quan hệ huyền thiên chí bảo truyền thuyết. Hỗn độn sơ khai, thiên địa dự dục, có pháp tắc, có hay không xem một giới pháp tắc nghịch thiên uy năng. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên nhai tâm thần chậm rãi trở nên thanh thản, từng sợi thiên địa linh khí cũng là phi tốc tràn vào thể nội. Thủy tạo phong chậm rãi quy về an bình, mà ngoại giới thì là bởi vì toàn chân sắp cử hành khánh điển mà gió nổi mây phun. Nếu như nói trước đó hội tụ Trung Nam chỉ là thiên hạ đỉnh tiêm một đám kia cường giả, khánh điển đại hội thì là dẫn tới toàn bộ thiên hạ là biết mà động. Cũng may toàn chân đối với loại sự tình này xử lý sớm đã là xe nhẹ đường quen, bất quá hơn tháng thời gian, một trận khánh điển đại hội liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Tháng 9, tại Di Vãng vốn là toàn chân mở rộng sơn môn ngày chiêu đồ, lần này toàn chân đồng dạng là mở rộng sơn môn, nương theo lấy cửu long gào thét thăng thiên, đã hơn trăm năm không có hiện hiện trên thế gian Trung Nam Sơn, lần thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện lộ tại trong mắt thế nhân. Toàn chân mở rộng sơn môn, trận này khánh điển cũng chính thức bắt đầu. Điển lễ kéo dài mấy tháng thời gian, toàn chân thất tử thay nhau đăng tràng, truyền đạo giảng pháp. Từ Thiên nhai thì là tại khánh điển cuối cùng mấy ngày thời gian bên trong mới lần đầu xuất hiện. Hắn cũng chưa từng như toàn chân thất tử như vậy kỹ càng thấu triệt giảng giải cái nào đó pháp quyết, chỉ là cắt tỉa một chút thiên hạ hôm nay hệ thống tu luyện, từ tập võ nhập môn đến thiên hạ chuyển thuyết hóa thần chi cảnh. Lưu lại đầu này thấu triệt hệ thống tu luyện đằng sau, Từ Thiên nhai liền lâng lâng mà đi, Nguyên Anh, hóa thần chi cảnh, cũng theo trận này đại hội kết thúc mà chuyển khắp thiên hạ. Thế gian hỗn loạn, Từ Thiên nhai nhưng cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn duy nhất để ý cũng chỉ có bên người Ôn Nhu. Hoàng Dung sớm đã đột phá tới Kim Đan chi cảnh, mà tiểu long nữ càng là theo sát Hoàng Dung phía sau, bây giờ cũng đã bước vào Kim Đan chi cảnh. Từ Thiên nhai cũng không có lại bước ra thủy tạo phong nửa bước, mỗi ngày đều là chỉ điểm lấy Hoàng Dung cùng tiểu long nữ tu luyện, thời gian cũng là qua thật nhanh. Mấy năm đằng sau, tại Từ Thiên nhai chỉ điểm phía dưới, còn có đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, Hoàng Dung cùng tiểu long nữ lần lượt bế quan chuẩn bị đột phá. Từ Thiên nhai ở bên ngoài quan sát thủ hộ, cho đến hai người lần lượt đột phá tới Kim Đan trung kỳ xuất quan, Từ Thiên nhai tuyên bố bế quan tu luyện. Đương nhiên, chỗ này vị bế quan tu luyện chỉ là đối ngoại tuyên bố, Hoàng Dung cùng tiểu long nữ tự nhiên biết, chỉ cần lầu các cánh cửa kia vừa đóng bên trên, Từ Thiên nhai liền rất có thể đã không ở thế giới này. Giống như ngày thường, hai nữ đều ngầm hiểu lẫn nhau giả bộ như không biết. Trong lầu các, lúc này Từ Thiên nhai tâm thần đã là lần nữa trốn vào trong thức hải, theo một lần kia thế giới thăng cấp, gương đồng rõ ràng đều thôn phệ không ít thế giới bản nguyên, lúc này lại là một bộ hình quang lấp lóe bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi cho bạch quang tan đi, thế giới kia chi môn lại sẽ thêm bên trên không ít. Liếc qua trên gương đồng đều hơn 10 cái điểm sáng, Từ Thiên nhai không có xoắn xuýt cái gì, tùy ý tuyển một viên điểm sáng, tâm thần tham dò vào, trong lầu các ngồi xếp bằng thân thể, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chương 303, mới vào tiên kiếm, 1, chương 303, mới vào tiên kiếm, 1, châu giới nhiều nước, nước nổi sóng, liền lấy Dương là châu tên, đây chính là Dương Châu tên nơi phát ra, A Đại, ngươi có thể nhớ kỹ. Hắc hắc, công tử không hổ là kim điện đề tên Trạng Nguyên, biết tất cả mọi chuyện. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, muốn ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách, ngươi luôn luôn lười biếng trong xe ngựa, chuyển ra thanh âm có chút bất đắc dĩ, ngồi tại trên khung xe khống chế xe ngựa A Đại, cũng chỉ là ngu ngơ cười. Xe ngựa tốc độ tiến lên không nhanh, trên đường cục đá va va chạm chạm, cũng là để cả cỗ xe ngựa lung la lung lay, được không sốc này. Công tử, Trời sắp tối rồi, gần nhất khách sạn cũng còn có hơn mấy chục dặm đường, chúng ta hôm nay đoán chừng chỉ có thể ở dã ngoại nghỉ ngơi một đêm. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời càng tối, A Đại nhìn quanh một cái, liền dừng lại xe ngựa, hướng trong xe ngựa nói một câu. Thoại âm rơi xuống, xe ngựa cửa xe chậm rãi đẩy ra, một tên nam tử từ trong xe ngựa đi ra. Nam tử thân mang nho sang màu trắng, cầm trong tay quạt xếp, tướng mạo tuấn mỹ, nhìn một cái, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tràn đầy thư hương viết văn chi khí. Công tử, ta vừa rồi nhìn một chút kệ bên này, sông kia bên cạnh là chỗ nơi tốt, tiểu nhân sẽ bắt cá, đợi chút nữa cho công tử ngươi làm canh cá nếm thử. A Đại chỉ nơi xa chạy xuôi dòng sông, có chút hưng phấn lên tiếng. Nam tử mặc nho sam không có lên tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái chân trời tà dương, lại nhìn chung quanh một chút bốn phía này sơn lâm dòng nước, thấy vậy cảnh đẹp, nam tử mặc nho sam rõ ràng hơi xúc động. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đường xá như vậy cảnh đẹp, ta lại vốn tại trong xe ngựa, thật sự là có chút ma chướng. Cảm khái thời điểm, xe ngựa cũng là đi tới bờ sông, hai người lúc này mới phát hiện, bờ sông dưới đại thụ, lại còn có một nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử thân mang áo xanh, lưng đeo trường kiếm, lúc này tựa hồ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhìn một cái, lại cho người ta một loại cực kỳ yên ổn an bình cảm giác. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người tiến lên ở giữa, động tác cũng không nhịn được thả nhẹ không ít, nguyên bản kế hoạch tại bờ sông nghỉ ngơi, cũng lâm thời đổi đến bên bờ rừng cây bên cạnh, để tránh quấy rầy đến dưới cây ngồi xếp bằng người này. Lúc bóng đêm giăng lâm, đống lửa thiêu đốt, canh cá mùi thơm cũng theo gió đêm phun trào, mà chậm rãi khuếch tán ra đến. Công tử, canh cá tốt. Nấu chín hồi lâu, mắt thấy canh cá nước canh đã là tràn đầy trắng sữa chi sắc, nồng đậm mùi thơm lượn lờ chót mũi. A Đại hưng phấn hướng nam tử áo trắng kia la lên một tiếng. Nghe được thanh âm, nam tử mặc nho sam buông xuống ở trong tay nhờ ánh lửa lật xem thư tịch, ánh mắt chuyển chuyển, cuối cùng nhìn về phía cái kia như cũ xếp bằng ở dưới cây không hề động một chút nào nam tử áo xanh. A Đại, ngươi đem chén này canh cá bưng cho vị đại hiệp kia, hoang sơn dã linh này gặp nhau cũng coi là hữu duyên. Thôi đâu. Đối với nhà mình Trạng Nguyên công tử lời nói, A Đại tự nhiên là trung thực nghe theo, lại chạy đến trên xe ngựa cầm một cái tinh mỹ bát sứ, lắp đặt tràn đầy một bát canh cá, liền cẩn thận từng ly từng tí bưng canh cá, hướng dưới cây kia nam tử đèo kiếm mà đi. Đại hiệp tới gần sau, A Đại nho nhỏ la lên hai câu, nhưng cũng không gặp nam tử này có bất kỳ phản ứng. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa tới gần chút la lên thời điểm, không nhúc nhích tí nào nam tử, lại là chậm rãi mở mắt. Nam tử này, dĩ nhiên chính là bước qua thế giới người mà đến từ thiên ngai, hắn tới này thế giới đã có hơn 10 ngày thời gian. Hắn thấy, phương thế giới này cũng là kỳ quái rất, có yêu ma quỷ quái, nhưng phần lớn không tính là quá mạnh, mà lại tại có linh khí tồn tại, còn có yêu ma quỷ quái tồn tại tình huống dưới, trên giang hồ phổ biến vẫn chỉ là phổ thông người tập võ, đại khái tương đương với thiên địa chưa từng dị biến lúc xạ điêu giang hồ, dùng nội lực làm chủ. Chỉ bất quá từ thiên ngai cũng là nghe được không ít truyền thuyết. Những truyền thuyết này, như là nữ hoa bổ thiên, yêu ma loạn thế, còn có thuộc sơn hàng yêu trừ ma truyền thuyết. Chỉ bất quá tại phương thế giới này đi vòng vo gần nửa tháng, từ thiên ngai cũng không có phát hiện bất luận cái gì chân chính người tu luyện tung tích. Về phần thuộc sơn vị trí, cũng không có thăm dò được tin tức chỗ. Nếu không có lúc đó tùy ý bắt được vài đầu yêu ma khảo vấn một chút, xác định trên đời này thật có thuộc sơn kiếm phái tồn tại, chỉ sợ từ thiên ngai sớm đã rời đi phương thế giới này. Biết được có thuộc sơn kiếm phái tồn tại, từ thiên ngai cái này thị kiếm như mạng người, không kiến thức đến thuộc sơn này kiếm phái kiếm đạo thần diệu, lại nơi nào sẽ bỏ được rời đi phương thế giới này. Mặc dù thời gian ngắn không tìm thấy, nhưng đối với bây giờ từ thiên nhai mà nói, coi như tìm kiếm mấy năm xuân thu, cũng không thể coi là cái gì, hắn có bó lớn kiên nhẫn đi từ từ tìm kiếm. Đại hiệp, đây là công tử chúng ta tặng cho ngài canh cá. Suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, bên hai truyền đến thanh âm, cũng làm cho từ thiên nhai nhìn về hướng trước mắt hạ nhân ăn mặc A Đại. Tiện tay tiếp nhận A Đại đưa tới canh cá, từ thiên nhai nhìn chăm chú một lát, ánh mắt chuyển chuyển, lập tức nhìn về phía cái kia ngồi tại đống lửa trước nam tử mặc nho sam. Nhìn lướt qua đằng sau, xác định chỉ là một cái bình thường thế tục người đọc sách đằng sau, từ thiên ngai liền thu hồi ánh mắt. Cái kia đại hiệp ngài chậm dùng, nhỏ ta trở về phục mệnh. Nhìn thấy từ thiên ngai bưng lên canh cá, A Đại cũng là theo bản năng thở dài một hơi, bước nhanh mà qua bể. Canh cá mùi hương đậm đặc, lượn lờ trong mũi, hắn cũng là rất nhiều năm chưa từng hưởng qua những này thế tục ăn uống. Hoàng Dung trùng nghệ tinh xảo, nhưng từ triệt để đạp vào con đường tu luyện, tiên thiên tích cốc đằng sau, nàng cơ hồ liền không có lại xuống chủ làm cái gì mỹ thực. Nhấm nháp một ngụm, hương vị mặc dù không được coi là tuyệt mỹ, nhưng quá lâu chưa từng ăn qua thế tục đồ ăn, bây giờ cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Vị đại hiệp này, ban đêm hàn khí nặng, sao không rời bước nơi đây, có đống lửa xua tan hàn khí, ban đêm cũng thoải mái một chút. Đang lúc Từ Thiên Ngai cảm khái thời điểm, một thanh âm cũng là truyền vào trong tai, Từ Thiên Ngai nhìn sang, nam tử mặc nho sam kia, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy ôn hòa ý cười. Lời này truyền vào trong tai, Từ Thiên Ngai ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên thấy rất rõ ràng, mặc kệ là cái này nam tử mặc nho sam, cũng hoặc là tên hạ nhân kia, đều là chỉ là người bình thường, thậm chí ngay cả nông cạn nhất võ nghệ đều không có học. Như vậy tình huống, tại dã ngoại hoang vu này, lại còn như vậy không có cảnh giác, đối với mình một người xa lạ nhiều lần thi thiện ý. Chưa trải thế sự phú gia công tử. Một cái ý niệm như vậy trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Từ Thiên Ngai chậm rãi đứng dậy, bước chân mở ra, chậm rãi đi đến đống lửa kia trước, không có khách khí mảy may, liền trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Chương 303, mới bảo tiên kiếm, 2, chương 303, mới bảo tiên kiếm, 2, tiểu sinh họ Lưu, danh Tấn Nguyên, không biết đại hiệp tôn tính đại danh. Họ Tử, tên Thiên Ngai. Đại hiệp thế nhưng là người giang hồ. Lưu Tấn Nguyên hỏi lại nói ra, tựa hồ là sợ Từ Thiên Ngai hiểu lầm cái gì, hắn lại vội vàng nói, chỉ là muốn hỏi một chút từ đại hiệp, hành tẩu giang hồ thời điểm, có thể nghe nói qua Tô Châu Lâm gia bảo sự tình. Lâm gia bảo Từ Thiên nhai nhíu mày, liếc qua có chút chờ mong nhìn lấy mình Lưu Tấn Nguyên, nhưng cũng lắc đầu, Từ Mộ không để ý tới giang hồ thế sự đã lâu, công tử nói tới chi Lâm gia bảo, còn cần công tử chính ngươi đi nghe ngóng một ít. Lưu Tấn Nguyên nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy đã nhắm mắt dưỡng thần Từ Thiên nhai thời điểm, cũng không thể không ngậm miệng lại, không có nói thêm nữa. Trời tối người yên, đống lửa tiếng nổ tung thỉnh thoảng vang lên theo, còn có thư tịch lật giấy thanh âm, dù là A Đại đã thúc giục mấy lần, nhưng Lưu Tấn Nguyên hay là như si như say trầm mê thư tịch bên trong. Từ Thiên ngai dù chưa tận lực chú ý cái gì, nhưng vô ý thức tán phát tâm thần, lại là đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn ngược lại là có chút thưởng thức tên thư sinh này, nhìn ra được, hắn đối với đọc sách là phát ra từ nội tâm yêu quý, mà không phải vì đọc sách mà đọc sách. Có thể có như thế chi tâm cảnh, lại kiên định tín niệm, làm bất cứ chuyện gì đều có thể lấy được không tầm thường thành tựu. Cho đến đêm khuya, thư sinh mới lưu luyến không rời đem thư tịch buông xuống, nhập xe ngựa nghỉ ngơi. Từ Thiên ngai vẫn như cũng là tâm tư không minh, giấc ngủ, người bình thường này cả đời cần trải qua vô số lần hành vi, hắn đã cực kỳ lâu không có trải nghiệm qua. Đống lửa vẫn như cũ thiếu đốt, hắn từ từ mở mắt, đứng người lên, nhìn qua sáng chói bầu trời đêm, cũng là ít có suy nghĩ bay tán loạn. Khi màn đêm tan đi, bình minh tảng sáng, bạn còn đắm chìm tại trong tu luyện Từ Thiên ngai, dường như đã nhận ra cái gì bình thường, chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ gặp cái kia vốn nên nâng sách đọc thư sinh, lúc này lại nắm một thanh khảm bảo thạch cực kỳ tinh mỹ trường kiếm, tại bờ sông khoa tay lấy. Một màn này rơi vào Từ Thiên ngai trong mắt, thực cũng đã Từ Thiên ngai có chút ngây người, cũng là không phải thư sinh này kiếm thuật có bao nhiêu tinh xảo, mà là thực sự quá mức khó coi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiếm pháp cơ sở, thuần túy chính là cầm kiếm tại bị múa loạn. Chỉ bất quá cho dù là bị múa loạn, thư sinh này cũng là cực kỳ nghiêm túc. Liếc qua, Từ Thiên ngai cũng không có quá mức chú ý, hắn chậm rãi đứng người lên, tâm thần tản ra cảm giác một lát, vẫn không có phát giác bất luận cái gì người tu hành tung tích. Chỉ bất quá, Từ Thiên ngai đột nhiên nhìn về phía đường núi cuối cùng, một trận tiếng vó ngựa dồn dập liền từ nơi xa truyền đến, loan thoáng còn có thể rõ ràng nghe được từng đợt tiếng hò hét. Cái kia đường núi cuối cùng, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy chạy như bay đến đội kỵ mã, có hơn 10 tên cầm trong tay các loại binh khí hán tử, chính giá ngựa phi nước đại lấy. Bản dọc theo con đường phi nước đại đội kỵ mã, tựa hồ là nhìn thấy cái gì, lại thay đổi phương hướng, hướng cái kia cầm kiếm bên dưới khoa tay Lưu Tấn Nguyên chạy như bay đến. Thở phì phò thở dài, cho đến trước xe ngựa, đội kỵ mã đột nhiên ngừng, thanh âm thô bạo cũng là vang lên theo. Người thư sinh này, đem ngươi kiếm kia ném cho đại gia ta đùa giỡn một chút. Có một tên đại hán râu quai nón, ồm ồm la lên. Chúng giá mã hán tử nhìn về phía cái kia Lưu Tấn Nguyên trong tay khảm bảo thạch trường kiếm, trong mắt không che giấu chút nào tham lam. Lưu Tấn Nguyên sắc mặt trắng bệch, hắn cả đời sống an nhàn sung sướng, chỗ nào tiếp xúc qua loại tràng diện này. Cũng may đọc sách dưỡng khí nhiều năm, tuy nói là đối mặt cường đạo, cũng không trở thành quá mức bối rối. Đang lúc hắn chuẩn bị hao tài tiêu hai thời điểm, bên kia A Đại lại là cả gan quát lớn đứng lên, lớn mật, các ngươi có biết ta công tử thân phận, đương triều thượng thư công tử, Trạng Nguyên tôn sư, các ngươi là muốn chết thôi. Ha 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 ha, các huynh đệ, nghe được không, Trạng Nguyên tôn sư còn tuyên bố muốn huynh đệ chúng ta tính mệnh. Ha ha ha, một trận càn rỡ sau khi cười to, nhưng hắn tử này thần sắc rõ ràng nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn dữ tợn. Đối bọn hắn những này cướp bóc tứ phương cường nhân tới nói, làm thịt mấy người, vậy liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Huống chi còn là tại như vậy dã ngoại hoang vu, liền xem như hoàng đế thái tử, bọn hắn cũng là chiếu làm thịt không lầm. Lưỡi đao đã cao cao giơ lên, lúc này Lưu Tấn Nguyên, sắc mặt trắng bệch, đầy mắt tuyệt vọng, bước mặt nguy hiểm, hắn theo bản năng nhìn về hướng Từ Thiên ngai. Có kiếm sẽ không dùng, lãng phí. Ánh mắt vừa mới chuyển đi qua, Lưu Tấn Nguyên liền nghe được một đạo nói không nên lời cảm giác thanh âm. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy chính hắn thân thể giống như không thuộc về chính hắn bình thường. Bang, mũi kiếm nâng lên, đón đỡ ở cái kia để hắn tuyệt vọng lưỡi đao, thuận lưỡi đao bổ xuống, hắn chỉ cảm thấy tựa như xẹt qua thứ gì bình thường, một vòng máu tươi liền chiếm cứ tầm mắt của hắn. Còn không có đại hắn hoàn toàn kịp phản ứng, thân thể bắt đầu từ không có qua linh hoạt, như giống như du long, kiếm thức cũng là so với hắn chính mình khoa tay thời điểm muốn hoàn mỹ vô số lần. Theo từng vệt máu tươi nở rộ, hắn thậm chí thấy rõ những cái được gọi là cường nhân trong mắt dữ tợn đã biến thành sợ hãi. Rất nhanh, thân như du long cảm giác liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua cái này đầy đất huyết tinh, bang lang một thanh âm vang lên, trường kiếm kia rơi xuống tại mặt đất, Lưu Tấn Nguyên thân thể đều tại khẽ run, lại một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Ngai, trong mắt tràn đầy không ức chế được sợ hãi, nhưng cuối cùng hắn hay là chậm rãi đứng người lên, hướng Từ Thiên Ngai không con cùng tiền bối ân cứu mạng, Tấn Nguyên vô cùng cảm kích. Ngươi không sợ? Từ Thiên Ngai nhiều hứng thú hỏi một câu. Vãn sinh tự nhiên sợ sệt, nhưng tiền bối cử động lần này cũng là vì cứu Tấn Nguyên tính mệnh. Tấn Nguyên nếu là vong ân phụ nghĩa, đây chẳng phải là không công đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiển. Lưu Tấn Nguyên mặc dù rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ trật tự rõ ràng chậm rãi nói ra, còn nữa, như thế bổng chú ý nhân mạng, cướp bóc tứ phương cường nhân, theo luật pháp triều đình, cũng là làm sự chạm ha ha ha. Thú vị thú vị. Từ Thiên ngai cười khẽ vài tiếng, lời nói xoay chuyển, lại là đột nhiên hỏi, vì sao trước ngươi xưng ta là đại hiệp, mà bây giờ xưng là tiền bối? Như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nghĩ đến cũng chỉ có trong truyền thuyết cao nhân tiền bối mới có thể làm đến. Nhìn tiền bối giả dạng, Tấn Nguyên suy đoán, tiền bối ngài có lẽ là phái Thục Sơn cao nhân đạt được đáp án này. Từ Thiên ngai liền giật mình, lập tức lại hỏi, ngươi biết phái Thục Sơn? Tấn Nguyên chưa từng thấy tận mắt, nhưng từng tại không ít sách vở bên trên, có thấy quan phái Thục Sơn ghi chép tại Từ Thiên Nhai dẫn đạo bên dưới, Lưu Tấn Nguyên chậm rãi nói hắn hiểu biết phái Thục Sơn. Tương truyền Thục Sơn có tòa yêu tháp, trong đó giam lấy vô số yêu ma. Mà khác tin tức ngược lại là cùng Từ Thiên Nhai hỏi thăm không sai biệt lắm. Để Từ Thiên Nhai ngoài ý muốn chính là, theo cái kia Lưu Tấn Nguyên nói tới, thế gian cũng không phải chỉ có Thục Sơn cân tôn, tương truyền còn có Côn Lôn tam phái. Như Côn Lôn, Quỳnh Hoa, Bích Ngọc các loại môn phái, chỉ bất quá những môn phái kia không giống Thục Sơn như vậy hành tẩu trong thế tục giúp đỡ thiên hạ, hàng yêu trừ ma, không có lớn như vậy thanh danh mà thôi. Chú, Côn Lôn tám phái là tiên kiếm bốn giảm thiết lập, cũng coi là phía quan phương đối với tiên kiếm thế giới quan một cái mở rộng, tác giả sẽ không đặt bút viết mực quá nhiều. Đến cuối cùng, Lưu Tấn Nguyên cũng là ngượng ngùng cười cười, nói những này đều chẳng qua là trên tạp thư truyền thuyết nói như vậy, không thể tin hoàn toàn. Từ Thiên Ngai không có quá mức để ý, truyền thuyết có lẽ là hư ảo, nhưng hẳn là cũng có như vậy một chút chân thực tồn tại. Chương 303, mới vào tiên kiếm, 3, chương 303, mới vào tiên kiếm, 3, Từ Thiên Ngai nhìn chung quanh một chút xung quanh chi cảnh, thuận miệng hỏi một câu, ngươi chính là đường triều thượng thư chi tử, lại chúng chẳng nguyên, không nên ở kinh thành thôi, tại sao lại tại giã ngoại hoang vu này? Nghe nói như thế, Lưu Tấn Nguyên trầm mặc một hồi, cười nói, không sợ tiền bối cho cười, Tấn Nguyên có một thanh mai trúc mã biểu muội, chính là giang nam võ lâm thế gia Lâm gia chi nữ. Nghe Lưu Tấn Nguyên kể ra, Từ Thiên Ngai cũng có chút minh bạch. Bất quá chỉ là một cái tương tư đơn phương cố sự, biểu ca ái mộ biểu muội lại ghét bỏ biểu ca là cái con mọt sách, bây giờ càng là chuyển ra muốn tỷ võ chọn rể tin tức. Cái này biểu ca tâm ưu chi bên dưới, không để ý người nhà khuyên can, từ kinh thành trộm đi mà ra. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai trong óc lại là đột nhiên hiện lên một vòng linh quang, cố sự này mạch lạc, tựa hồ cùng chôn sâu trong óc cái nào đó phủ bụi ký ức có chút trùng hợp đứng lên. Biểu muội của ngươi, tên gọi là gì a? Từ Thiên Ngai nhìn trước mắt Lưu Tấn Nguyên, thần sắc có chút cổ quái hỏi. Tấn Nguyên biểu muội họ Lâm, danh Nguyệt Như. Trong lời nói, Lưu Tấn Nguyên dường như nhớ tới hắn biểu muội kia, lại vẫn si ngốc cười một tiếng. Thục Sơn, Lưu Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Lý Tiêu Diêu, Triệu Linh Nhi. Chuyện mạch lạc đã có chút trùng hợp, Từ Thiên Ngai lại hỏi, tại phương Nam có phải hay không còn có một quốc gia tên là Nam Chiếu Quốc, Nam Chiếu Quốc còn có một cái bái nguyện giáo. Tấn Nguyên từng nghe người nói qua, xác thực có như thế một quốc gia, trên triều đình càng là tương truyền, cái kia bái nguyện giáo chủ, trên thực tế đã khống chế Nam Chiếu Quốc, cái kia Nam Chiếu Quốc vương, cũng bất quá là một bộ khôi lỗi, chỉ là cũng không biết là thật là giả ngôn ngữ đến tận đây. Tất cả đã biết manh mối toàn bộ cùng trong trí nhớ manh mối trùng hợp, không hề nghi ngờ, phương thế giới này chính là trong trí nhớ tiên kiếm kỳ hiệp chuyển thế giới. Một cái số mệnh khó vi phạm, thiên ý khó sửa đổi thê mỹ bi thảm thế giới. Bất quá Từ Thiên Ngai không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như số mệnh khó vi phạm, thiên ý khó sửa đổi, chính mình bây giờ loạn nhập trong đó, nếu là nhúng tay, chỗ này bị thiên ý cùng số mệnh sẽ hay không có chỗ biến hóa. Hắn nhưng từ không tin cái gì thiên ý khó vi phạm, hắn chỉ tin tưởng người khác định thắng thiên. Ngay tại Từ Thiên Ngai dâng lên ý nghĩ này thời điểm, từ nơi sâu xa, hình như có phong vân biến ảo. Tại Thục Sơn chi đỉnh, có một tóc bạc nam tử trung niên ngồi xếp bằng, nam tử rõ ràng bất quá là bình thường ngồi xếp bằng, lại tựa như cả người đều dung nhập trong thiên địa bình thường. Người này không thể nghi ngờ chính là văn danh tiên hạ Thục Sơn kiếm thánh. Trên thế gian trong truyền thuyết, Thục Sơn kiếm thánh không thể nghi ngờ là so sánh thần Phật tồn tại. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, kiếm thánh đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tuy có vô tận ảo diệu lưu chuyển, nhưng giống như hồ hiện lên một tia kinh nghi. Thiên cơ lẫn lộn, thế gian có biến. Kiếm thánh hơi lẩm bẩm một câu, ngồi xếp bằng đỉnh núi thân hình, cũng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa không chín không tiền bối. Mắt thấy Từ Thiên Ngai xuất thần hồi lâu, Lưu Tấn Nguyên cũng có chút không nhịn được la lên một tiếng. Đặt mình vào như vậy đẫm máu tràng cảnh, hắn mặc dù cố gắng khắc chế, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, cảm giác đã đến cực hạn. Làm sao, cái này không nhịn nổi thôi. Từ Thiên Ngai liếc qua mặt đất huyết tinh, hứng thú cho phép, rất có thâm ý nói một câu, giang hồ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo, chém chém giết giết là trạng thái bình thường. Nghe nói như thế, Lưu Tấn Nguyên thần sắc biến đổi, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, lại cắn răng thu lại mặt đất huyết tinh đứng lên. Đã từng nắm chặt sách thánh hiền đôi tay, bắt đầu dính đầy huyết tinh, một thân nho sam cũng là vết máu nhiễm. Cái này phục bộ dáng, thấy cái kia A Đại là run rẩy, chỉ bất quá thiếu gia đều đang bận rộn, hắn nào dám làm nhìn xem, đành phải kiên trì bước vào huyết tinh, đi theo Lưu Tấn Nguyên thu thập. Lúc đầu chuẩn bị hừng đông liền rời đi, tại phương thế giới này đi dạo một chút, nhìn có thể hay không tìm được một phen cơ duyên, nhưng lúc này biết được phương thế giới này diện mục chân thật, Từ Thiên Ngai cũng là không nhất thời bội vã. Đợi cho Lưu Tấn Nguyên hai người đem cái này đầy đất huyết tinh thu thập xong, thời gian đã tới giữa trưa, Lưu Tấn Nguyên lúc này đã là đầy người huyết tinh, cái kia cố dáng vẻ thư sinh hơi thở, tại cái này máu tanh che giấu phía dưới, lại cũng không cảm giác được bao nhiêu. Nhìn một cái, nói là cái giết người như ngoé tặc nhân cũng không ai sẽ không tin. Đợi cho Lưu Tấn Nguyên thu thập thanh tẩy xong, đã nhanh đến hoàng hôn, màn đêm đều nhanh giáng lâm, hiển nhiên, lại được ngủ ngoài trời hoang dã một đêm. Lưu Tấn Nguyên từ thu thập xong cái kia huyết tinh chi địa rãnh, vẫn trầm mặc không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngồi tại bên cạnh đống lửa, phát giáng ốc. Hồi lâu, hắn mới rốt cục nhịn không được nhìn về phía Từ Thiên Ngai hỏi, "Tiền bối, giang hồ thật tàn khốc như vậy thôi." Nghe được hôm nay thật đến cực điểm lời nói, Từ Thiên Ngai liền giật mình, nhìn xem Lưu Tấn Nguyên bộ dáng này, hắn lại là nhịn cười không được cười, chỉ bất quá Từ Thiên Ngai ngược lại là không có trả lời Lưu Tấn Nguyên vấn đề, mà là hỏi ngược một câu, "Vậy ngươi nói một chút, ngươi cho là giang hồ có phải hay không tiên ý nộ mã, tiêu sái xử ý, lại hoặc là mang theo mỹ nữ cùng dạo chân trời góc biển?" Lưu Tấn Nguyên trầm mặc một lát, lại không có phủ nhận, hơn nữa còn nhẹ gật đầu. Đạt được đáp án, Từ Thiên Ngai lắc đầu, nhưng cũng không khỏi hồi tưởng lại chính mình năm đó sơ nhập giang hồ lúc chẳng cảnh, suy nghĩ có chút phát ra, thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Thế nhưng là, thế giới vật vật, lại thế nào khả năng như trong huyễn tưởng như vậy như ý mỹ hảo. Nhiều lời vô ích, đợi về sau chính ngươi đã trải qua, ngươi liền đã hiểu. Từ Thiên Ngai không tiếp tục ngôn ngữ, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, mà Lưu Tấn Nguyên, tựa hồ là bị hôm nay gặp phải sự tình, lại hoặc là bị Từ Thiên Ngai nào đó câu nói cho ảnh hưởng đến. Hắn ngồi tại bên cạnh đống lửa, một đêm chưa từng chớp mắt, thần sắc cũng là không có trước đó như vậy ôn nhuận lạnh nhạt bộ dáng, đến sắc trời lại sáng, hắn đã là đầy dây tơ máu, tinh thần mệt mỏi. Chỉ bất quá thiên tài vừa mới sáng, Lưu Tấn Nguyên không ngờ dẫn theo kiếm, tại bờ sông bị múa loạn lên đến, nhìn nó bộ dáng, bất quá một ngày một đêm thời gian, lại nhiều hơn mấy phần chấp nhất chi ý chuyển biến này, ngược lại để Từ Thiên Ngai có chút ngoài ý muốn, dứt khoát nhàn hạ vô sự, từ đối với cái gọi là số mệnh không cảm giác, Từ Thiên Ngai cũng là tùy ý chỉ điểm vài câu. Để Từ Thiên Ngai hơi có chút kinh ngạc chính là, Lưu Tấn Nguyên ngộ tính thiên tư, hoàn toàn tính được đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Tùy ý vài câu chỉ điểm ngữ liệu, hắn một cái rõ ràng không có chút nào võ học cơ sở người, có thể lý giải đến không sai biệt lắm, chuyển biến cũng là cực nhanh, bất quá ngắn ngủi chốc lát, liền từ khó coi bị múa loạn, biến thành hữu mô hữu dạng chân chính kiến thức. Nhưng nghĩ lại, nếu là không có như vậy ngộ tính, chỉ sợ cũng không đảm đương nổi Trạng Nguyên cái danh xưng này. Chương 304, cái xác không hồn, 1, chương 304, cái xác không hồn, 1, làm luyện kiếm hoàn tất đằng sau, Lưu Tấn Nguyên tự nhiên lại là một trận nói lời cảm tạ, khi biết được Từ Thiên Ngai chuẩn bị tiến đến Hàng Châu thời điểm, càng là cực lực mời đồng hành. Từ Thiên Ngai thật cũng không chối từ, thời gian đối với hắn hôm nay mà nói, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn, hao phí một chút thời gian, tròn một chút lúc trước trong trí nhớ huyễn tưởng cũng là không sao. Nơi đây khoảng cách Tô Châu tự nhiên là xa xôi, theo Lưu Tấn Nguyên nói tới, ít nhất là có gần hơn 2000 dặm lộ trình. Tính cả ven đường trì hoãn thời gian, ít nhất cũng phải hao phí mấy tháng thời gian. Xa xôi đường xá, tàu xe mệt mỏi, sau này, đối với Từ Thiên Ngai mà nói, cũng là một kiện có một phen đặc biệt tư vị sự tình. Mà đối với Lưu Tấn Nguyên mà nói, thì là triệt để vượt qua cùng nàng dĩ vãng nhân sinh hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Lưu Tấn Nguyên rõ ràng là đã quyết định lưu lạc giang hồ quyết tâm, cũng không biết là có một ngày, chiếc xe ngựa kia liền để cái kia A Đại khống chế lấy đưa về Trường An, hắn thì gặp lệnh cưỡi ngựa đi theo Từ Thiên Ngai sau lưng. Cái kia đã từng ngày đêm không rời người sách thánh hiển, lại cũng buông xuống hồi lâu, mỗi ngày có chút nhàn rỗi, liền dẫn theo trôi kia đẹp đẽ trường kiếm, huy sái lấy hắn cái kia đã ra dáng kiếm thuật. Cứ việc Từ Thiên Ngai chưa từng chỉ điểm cái gì, nhưng hơn tháng thời gian trôi qua, tại chính hắn suy nghĩ phía dưới, hắn một thân kiếm thuật cũng là tiến rất xa. Càng làm cho Từ Thiên Ngai kinh ngạc chính là, có lẽ là hắn nhiều năm đọc sách dưỡng tính nguyên nhân, lại hoặc là thiên địa linh khí nguyên nhân, hắn lại đã sớm trong lúc bất chi bất giác xúc dưỡng nội khí, bây giờ ngộ được phương pháp vận chuyển nội khí, phối hợp hữu mô hữu dạng kiếm thuật, một thân võ công cũng coi như được không sai. Mà phương thế giới này giang hồ võ nghệ, tại mới vừa vào thế giới này nghe ngóng tình huống thời điểm, Từ Thiên Ngai là song giải đến nhất thanh nhị sở, đi cũng là xạ điêu thế giới nội khí con đường tu luyện, cả hai cũng không có cái gì khác nhau. Một đường đồng hành hơn tháng thời gian, đối với trong ký ức này kết cục có chút bi thảm Lưu Tấn Nguyên, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần thưởng thức, cứ việc tập võ không phải là chí hướng của hắn, nhưng sau khi quyết định, liền kiên định không thay đổi thi hành lựa chọn của mình, chưa từng có chút lơ biếng, chỉ là phần này cứng cỏi, đã là cực kỳ khó được. Tiên bối, phía trước có một chỗ tiểu trấn, đêm nay chúng ta là ở chỗ này đặt chân đi. Hoàng hôn tà dương, Lưu Tấn Nguyên cưỡi ngựa tới gần, chỉ xa xa chân núi, lên tiếng nói ra. Từ Thiên Ngai liếc qua cái kia bao phủ tại trong sương mỏng tiểu trấn, rồi lên một ngụm rượu, lảo đảo, không thèm để ý khoát tay áo. Thấy vậy, Lưu Tấn Nguyên không có ở nhiều lời, hai người chậm rãi tới gần thôn trang. Tại khoảng cách Lưu Tấn Nguyên cái gọi là tiểu trấn, còn có mấy trăm người xa lúc, ngựa liền sao động bất an, tựa hồ có cái gì để bọn chúng cực kỳ e ngại đồ vật bình thường. Trên đường cũng là đen kịt một màu vũng bùn, loáng thoáng lộ ra một cỗ mùi tanh. Hai bên đường có cây càng là hoàn toàn mục nát khô héo, cho người ta một loại nhớp múa cảm giác. Dọc theo con đường này nhìn lại, tiểu trấn càng là hoàn toàn rách nát, không thấy mảy may người ở tồn tại. Sắc trời dù chưa từng hoàn toàn ngầm hạ, nhưng liếc nhìn lại, toàn bộ thôn trang phảng phất bị một tầng thật mỏng sương mù bao phủ, cũng cho người một loại âm khí âm u cảm giác. Quỷ dị như thế, Lưu Tấn Nguyên cũng không nhịn được có chút tê cả da đầu. Hắn theo bản năng nhìn về phía một bên Từ Thiên Ngai, vẫn như cũng là lảo đảo, uống đến rối tinh rối mù. Tiền bối, vạn bối cảm giác thôn trấn này có chút quỷ dị lời còn chưa nói hết, liền chỉ gặp Từ Thiên Ngai lung la lung lay ngự mã mà động. Nghiễm nhiên là hướng tòa này rách nát quỷ dị tiểu trấn mà đi. Thấy vậy, Lưu Tấn Nguyên cũng không thể không đè xuống trong lòng hoảng sợ, vội vàng đi theo. Chân chính đi vào tiểu trấn, mới có thể hoàn toàn cảm nhận được tiểu trấn này âm trầm khủng bố, rõ ràng mới vừa rồi còn mồ hôi đầm địa, giờ phút này tiến vào tiểu trấn này, nhiệt khí hoàn toàn không thấy, lại còn có chút phát lạnh. Âm phong trận trận, thỉnh thoảng cào đến cửa sổ két rung động, tại cái này âm u hoàn cảnh bên trong, càng làm cho người da đầu run lên, Lưu Tấn Nguyên chẳng biết lúc nào càng đem hắn trôi kia bội kiếm cho rút ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Kiếm thuật sơ thành, tốt xấu có một chút võ lực, trong lòng của hắn cũng coi là có một chút lực lượng. Tiền bối, thôn này là tình huống như thế nào? Văn bối luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trong thôn này không ai, đều là cương thi. Lúc này, Từ Thiên Ngai liếc qua cuối thôn đổi, tùy ý nói một câu. Cương thi. Lưu Tấn Nguyên trong lòng run lên, nhìn về phía chung quanh rách nát phòng ốc ánh mắt, cũng không nhịn được nhiều một tia hoảng sợ. Ngươi yên tâm, cương thi thuần âm, những này cấp thấp cương thi, cũng không dám giữa ban ngày ẩn hiện, trước lúc trời tối, những cương thi này sẽ không xuất hiện. Những cương thi này tồn tại đã lâu, đoán chừng hại không ít người nói đến đây. Từ Thiên Ngai đột nhiên nhìn về hướng Lưu Tấn Nguyên, trên mặt lại là lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười. Tập võ nhiều ngày như vậy, vừa bận thử một chút chất lượng. Thoại âm rơi xuống, Từ Thiên Ngai ngẩng đầu nhìn một chút dần dần ngầm hạ sát trời, hướng trên lưng ngựa một nằm, thảnh thơi thanh âm cũng là vang lên lần nữa, chúng ta đêm nay có thể hay không ngủ ngon giấc, liền nhìn Lưu công tử ngươi. Thế nhưng là, tiền bối, ta ấp đúng nửa ngày, Lưu Tấn Nguyên cũng không nói ra một câu đầy đủ, khi màn đêm giáng lâm, khủng bố cũng là tùy theo đột kích. Chỉ gặp khắp nơi rách nát trong phòng, ẩn ẩn có động tĩnh vang lên, sau đó liền chỉ gặp có từng đạo quần áo tả tơi thân ảnh, cứng ngắc đung đưa thân thể, xê dịch tại thôn các nơi. Một chút cấp thấp nhất hành thi, ngươi cẩn thận một chút lời nói, không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý chớ bị bọn hắn cắn xé đến, không phải vậy thi độc công tâm, ngươi cũng sẽ biến thành bọn hắn như thế cái xác không hồn. Nghe nói như thế, Lưu Tấn Nguyên do dự một hồi lâu, mới cắn răng dẫn theo kiếm đi vào trong bóng tối. Không có qua quá lâu, liền truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, sơ nhập giang hồ thái điểu, bị hành thi đánh cho chật vật chạy trốn. Từ Thiên Ngai cũng không có quá mức để ý, hắn liếc qua bị mấy cố hành thi đuổi theo chật vật chạy trốn Lưu Tấn Nguyên, lông mày đột nhiên nhíu một cái, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Hắn đột nhiên đưa tay, liền như là bắt gà tử bình thường, đem một bộ hành thi hư không nắm chặt, nâng lên trước người. Hành thi sắc mặt tái nhợt, răng nanh lộ ra ngoài, thân thể khô cạn, thi độc công tâm, thần hồn không tại, sinh cơ cũng là hoàn toàn không có, mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, đều đã hoàn toàn được cho người chết. Nhưng Từ Thiên Ngai nhớ kỹ, tại nguyên tắc trong kịch bản, cái kia Triệu Linh Nhi, tựa hồ đã cứu một bộ cương thi, đồng thời thành công để nó khôi phục bình thường. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai tinh tế cảm giác một lát, cuối cùng lại là lắc đầu, cái này hoàn toàn chính là nghịch thiên chi năng, liên quan đến sinh cùng tử thiên địa pháp tắc, lấy tu vi của mình, còn xa rất. Chỉ bất quá, to lớn như thế có thể, thật hoàn toàn bất lạc. Lại hoặc là, nữ hoa tộc nhân đời đời đơn chuyển, mới cũ giao thế, lưng meo thương sinh lấy thân tuấn đạo, đến cùng là kiếp nạn số mệnh, hay là lịch kiếp tu luyện. Kiếm Thánh năm đó có phải hay không cũng đã nhận ra điểm này, không muốn trở thành trong kiếp nạn tế phẩm, lúc này mới đem tân hôn thoát đi, làm đàn ông phụ lòng. Từng cái ý nghĩ háo huyền suy nghĩ tại Từ Thiên Ngai trong đầu lưu chuyển, Từ Thiên Ngai cũng chưa từng nghĩ lại, chưa đến cái kia không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, nghĩ nhiều như vậy cũng không có cái gì tác dụng. Hắn vung khẽ ống tay áo, trước mắt bộ hành thi này liền hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Khi ánh mắt chuyển, liếc qua cái kia bị hành thi bầy bởi đến chạy trốn tứ phía Lưu Tấn Nguyên, Từ Thiên Ngai lập tức nhìn về phía cuối thôn chỗ kia đồi. Nơi đó mới là hành thi này khắp nơi trên đất chân chính nơi phát ra. Suy nghĩ lưu chuyển, xa xưa kịch bản ký ức cũng là hiện ra não hải. Từ Thiên Ngai tiện tay vung ra một đạo linh quang bám vào tại Lưu Tấn Nguyên trên thân, thân hình khẽ nhúc nhích, liền biến mất ở trong thôn trang. Chương 305, thần vật tự hối cùng tiểu kiếm tiên, 1, chương 305, thần vật tự hối cùng tiểu kiếm tiên, 1, trong bóng tối, làm Từ Thiên Ngai tái hiện xuất thân hình thời điểm, đã là ở vào trên đồi núi. Âm khí âm u, quỷ hỏa trôi nổi đầy trời, trong mơ hồ, khắp nơi có thể thấy được khắp nơi ngã trái ngã phải mộ bia xương khô, âm phong phất qua, một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối cũng là sông vào mũi. Đặt trên mặt đất xương khô, nương theo lấy từng đợt cách rung động xương khô tiếng vỡ vụn, Từ Thiên Ngai chậm rãi hướng phía gò núi bên trong đi đến. Càng đi vào trong, rách nát phần mộ thì càng nhiều. Bạch sâm sâm xương khô càng là chiếm cứ mỗi một chỗ mặt đất, sâu kín xương cốt lân quang càng là có chút làm người ta sợ hãi. Từ Thiên Ngai nhàn nhã đi dạo, xung quanh tuân gia cố cô hành thi, cũng tại hắn trong lúc hành động, hóa thành cho bụi, cuối cùng đứng tại một chỗ to lớn mộ địa trước đó. Mộ địa trước đó có vài tôn tượng gốm võ sĩ đứng lặng, tựa hồ là thủ hộ lấy mộ địa bộ dáng. Tại cái này hoang vu âm trầm bên trong, dạng này một chỗ lớn âm trạch, không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ bất phàm. Không có đợi Từ Thiên Ngai mỏi mòn chờ đợi, một bộ to lớn quan tài liền đột ngột từ mặt đất toát ra, trên quan tài ánh sáng xanh lấp lóe, ngay sau đó từng trận thanh âm đứt quãng cũng là vang lên. Là ai? Nhao nhao tỉnh bản tướng quân thoại âm rơi xuống, cố kia ánh sáng xanh lấp lóe trong quan tài, một bộ thân mang áo giáp khô thi cũng là chậm rãi nổi lên. Khi thấy Từ Thiên Ngai thời điểm, sâm nhiên thanh âm cũng là vang lên lần nữa. Nhân khí hoặc khí, thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bay vụt mà đến, khô thi vận mệnh cũng cùng cái kia dọc đường hành thi bình thường hóa thành cho bụi. Lúc này từ nơi sâu xa hình như có gầm lên giận dữ vang lên, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được sắc mặt vui mừng, hắn đạp nhẹ mặt đất, lập tức biến mất tại đại mộ này trước đó. Lại xuất hiện trước đó, lọt vào trong tầm mắt đã là vô tận huyết tinh, trước mắt một mảng lớn huyết chỉ cuộn cuộn, mà lúc này, cuộn cuộn trong huyết chỉ có một vòng xoáy chuyển động. Bất quá mấy hơi thời gian, vòng xoáy chính là càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau đó chỉ gặp huyết thủy kia cuộn cuộn, xuất hiện một cái huyết sắc đầu lâu. Nhưng rất nhanh, cái kia huyết sắc đầu lâu không ngờ một trận biến ảo, không bao lâu, liền hóa thành hình người, trôi lơ lửng ở trên không huyết chỉ. Trên thân người này đều là da rẻ nhăn nheo, liền tựa như bị huyết thủy cua lâu bình thường, màu da trắng bệnh, trong con mắt tản ra thâm thẳm xích mang, lộn xộn tóc trắng rũ xuống sau đầu, quanh thân tản ra khó mà hình dung khí tức. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta độc phủ? Từ Thiên Ngai không có trả lời, ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá trước mắt người. Nếu như nhớ không lầm, người này chính là Xích Quỷ Vương, cái kia trong truyền thuyết Ngũ Linh Châu một trong thổ linh châu, liền ở đây trên thân người. Một hồi lâu, Từ Thiên Ngai mới chậm rãi lên tiếng, ngươi chính là Xích Quỷ Vương. Bản vương chính là Xích Quỷ Vương, ngươi là người phương nào? Vì sao giết ta đại tướng? Ngươi là muốn cùng bản vương là đi thôi? Lúc này Xích Quỷ Vương rõ ràng có chút kiêng kỵ, hắn lại có chút nhìn không thấu Từ Thiên Ngai hư thực. Là Xích Quỷ Vương liền dễ nói. Từ Thiên Ngai nhẹ giơ lên cánh tay, một cỗ nhàn nhạt sóng linh khí ở trong huyệt động lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia Xích Quỷ Vương liền bị triệt để giam cầm, không thể động đậy mảy may. Giờ phút này đột biến, cái này Xích Quỷ Vương rõ ràng cực kỳ kinh hãi, hắn cực lực dãy rủa, lại không thể động đậy mảy may, muốn lên tiếng, lại ngay cả thanh âm đều không thể phát ra mảy may. Mấy hơi thời gian, cỗ này thân thể cao lớn, liền cùng cái kia khô sọ tướng quân một dạng, biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, vài bôi linh quang cũng là xuất hiện ở Từ Thiên Nhai trong tay. Một bản màu đỏ như máu sách, còn có chính là một viên hạt châu. Trên sách viết Ma Thần Công bốn chữ, Từ Thiên Nhai liếc qua liền đem nó ném vào trong túi trữ vật, ánh mắt hoàn toàn như ngừng lại trong tay hạt châu này phía trên. Hạt châu so đồng tiền lớn hơn một vòng, toàn thân màu vàng đất, nhìn qua không chút nào thu hút, bình thường, liền cùng trong thế tục ngọc thạch rèn luyện hạt châu không có chút nào khác nhau. Tâm thần cảm giác phía dưới, cũng không có phát hiện mảy may chỗ dị thường, liền phảng phất, thật chỉ là phổ thông một viên thế tục ngọc châu bình thường. Thân vật tự hối. Từ Thiên Nhai nhíu nhíu mày, tâm thần trốn vào thức hải, nhìn chăm chú lên trước mắt gương đồng. Từ Thiên Nhai ít có do dự một hồi, lập tức hỏi thăm gương đồng phải chăng cần viên này thổ linh châu, chỉ bất quá để Từ Thiên Nhai ngoài ý muốn chính là, lần này hỏi thăm, gương đồng vậy mà không có chút nào đáp lại. Từ Thiên Nhai lại hỏi thăm một lần, gương đồng vẫn không có cho ra bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Là không cần hay là cần? Từ Thiên Nhai nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đứng lặng ngồi lâu, cũng không có nghĩ ra như thế về sau. Từ Thiên Nhai lắc đầu, nhìn chung quanh một chút đã toàn bộ hang động, bước chân mở ra, kiếm quang hóa hồng, bay ra chỗ này hang động, lại đến mặt đất. Sắc trời vẫn như cũ hắc ám, mảnh này cũng đồng dạng là âm khí âm u, như vậy chi âm địa, nghĩ đến không được bao lâu, định lại sẽ sinh ra mặt khác quỷ vật chiếm cứ nơi đây. Nhìn chung quanh một chút, liền chậm rãi hướng thôn trang đi đến. Cách thật xa, Từ Thiên Nhai liền nghe được trong thôn trang tiếng oanh minh, cái kia Lưu Tấn Nguyên cùng trong thôn hành thi bảy vẫn như cũ thân nhau. Dày dưa lâu như vậy, Lưu Tấn Nguyên tuy nói vẫn như cũ chật vật, nhưng cũng rõ ràng nhiều hơn mấy phần chữ pháp, ngẫu nhiên tìm đúng thời cơ, cũng có thể làm thịt hơn mấy đầu hành thi. Từ Thiên Nhai tùy ý tìm một phòng đỉnh ngồi xuống, được một hớp tiểu dịch, chính thành thơi nhìn xem Lưu Tấn Nguyên cùng hành thi chém giết, suy nghĩ lưu chuyển, sau đó liền trốn vào tâm thần thức hải, nghĩ đến đem Linh Châu mang về xạ điêu thế giới nhìn xem đến cùng sẽ là tình huống gì. Nhưng lại tại tâm thần sắp chạm đến thế giới điểm sáng thời điểm, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên một cô run rẩy cảm giác. Đại hung. Không không không, không phải đại hung. Hoa phúc khó dò. Từ Thiên Nhai thần sắc đột biến, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn chung quanh tứ phương, lại chưa từng có chút phát hiện, nhưng trong lòng tuôn ra run rẩy cảm giác, lại không có khả năng là giả. Là bởi vì Linh Châu. Từ Thiên Nhai cúi đầu nhìn xem trong tay thổ Linh Châu, cảm thụ được trong lòng thỉnh thoảng tuôn ra run rẩy cảm giác, trên trán cũng không nhịn được nổi lên một vòng vẻ âm trầm. Ông đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, nguyên bản trong lòng nhàn nhạt cảm giác bất an, tại tiếng kiếm reo này bên trong, biến mất không còn một mảnh. Cảm thụ được phía sau rất nhỏ rung động trường thiên kiếm, Từ Thiên Nhai lại là đột nhiên cười một tiếng, chỉ là nụ cười này bên trong, nhưng cũng hay là lộ ra một tia nghiêm trọng. Chương 305, thần vật tự hối cùng tiểu kiếm tiên, 2, chương 305, thần vật tự hối cùng tiểu kiếm tiên, 2, một đêm, Từ Thiên Nhai ít có suy nghĩ trung điểm. Mà trong thôn này hành thi, cũng là theo thời gian trôi qua, mà càng ngày càng ít đứng lên. Cho đến sắp đến bình minh tảng sáng thời gian, trong thôn cuối cùng một đầu hành thi, ngã trên mặt đất, cái kia Lưu Tấn Nguyên, cũng là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Hắn giờ phút này, chỗ nào còn như cái gì thư sinh, một thân nho sam đã là thành vải nát đầu, vết thương đầy người, đều là bị hành thi gây thương tích, thậm chí có vết thương đều đã phát tím, hình thành bạch cứng. Hắn cảm giác chính mình ý thức đều có chút mơ hồ. Tiền bối, vãn bối có phải hay không cũng sẽ biến thành hành thi kia đi. Đem cái này ăn vào, bảo đảm ngươi không có việc gì. Tiếp nhận Từ Thiên Nhai đưa tới đan dược, Lưu Tấn Nguyên còn muốn hỏi chút gì, nhưng nói đến bên miệng, nhìn thấy Từ Thiên Nhai tâm tư trùng điệp bộ dáng, lời đến quẹt miệng, cũng không nhịn được nén trở về, thành thành thật thật ăn vào đan dược, dựa theo Từ Thiên Nhai truyền lại thổ nạp pháp quyết luyện hóa đan dược dược lực. Bất quá trong chốc lát, làm Lưu Tấn Nguyên điều tức hoàn tất, mở hai mắt ra, quan sát một chút các vị trí cơ thể, cũng là đầy mắt mừng rỡ, một thân vết thương tất cả đều biến mất, hắn thậm chí cảm giác mình trong đan điền nội khí đều mạnh lên rất nhiều. Chính mừng rỡ thời điểm, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Từ Thiên Nhai đã cưỡi ngựa, thảnh thơi ra cửa thôn, hắn hướng phía Từ Thiên Nhai hô to vài tiếng, vội vàng cưỡi ngựa đuổi tới. Thành thơi đi đường mấy chục ngày, một ngày này, Từ Thiên Nhai lại là đột nhiên thở dài, dường như bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Tấn Nguyên hiếu kỳ nhìn thoáng qua, cũng không dám nhiều lời, đi đường mấy chục ngày, vị tiền bối này cả ngày chính là cầm một bản màu đỏ như máu sách suy nghĩ, hắn nào dám quấy rầy. Thì ra là thế. Từ Thiên Nhai cầm trong tay bản này huyết ma thần công, với cái thế giới này hệ thống tu luyện, hắn cũng có một chút minh ngộ. Hệ thống tu luyện cùng tu tiên giới, tựa hồ là có cùng nguồn gốc, đi được đều là luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư con đường. Bất quá phương thế giới này hệ thống tu luyện, tựa hồ càng thêm chú trọng tâm cảnh ma luyện. Chỉ bất quá tình huống cụ thể, Từ Thiên Nhai cũng không phải hiểu rất rõ, bản này huyết ma thần công, nghe danh tự liền biết là công pháp ma đạo, chú trọng công lực tốc thành, quá nhiều đồ vật, cũng khó có thể từ công pháp này bên trong nhìn thấy. Tiên bối, hẳn là cũng nhanh đến Tô Châu thành, đêm nay chúng ta đoán chừng liền có thể ở trong thành đặt chân. Ngươi biểu muội kia hẳn là ngay tại trong thành Tô Châu đi. Từ Thiên Nhai nhìn một cái thoáng xa xa thành trì hình dáng, nhìn về phía Lưu Tấn Nguyên trêu chọc một câu. Đúng vậy, Lâm gia bảo ngay tại trong thành Tô Châu. Lưu Tấn Nguyên rõ ràng có chút hưng phấn, nói xong, hắn giống như nghĩ tới điều gì bình thường. Nhìn về phía Từ Thiên Nhai vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại chỉ gặp Từ Thiên Nhai lại đang xuất thần, hắn vừa tới bên miệng lời nói, lại nén trở về. Khoảng cách Tô Châu thành càng gần, ven đường người đi đường liền càng ngày càng nhiều, cũng may con đường rộng lớn, cũng là không hiện chen chúc. Hai người đều là đeo kiếm ngự ngựa, nhất là Lưu Tấn Nguyên. Ven đường tại Từ Thiên Nhai không hề cố kỵ nguy hiểm phía dưới bốn chỗ đi dạo, hắn cũng coi như được trải qua tàn phá, một thân dáng vẻ thư sinh sớm đã biến mất hầu như không còn, loan thoáng ở giữa, lăng lệ chi ý hiển thị rõ, đã có mấy phần kiếm khách chân chính bộ dáng. Không có qua quá lâu, toàn bộ Tô Châu thành hình dáng liền triệt để xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Giá, giá. Tiến lên ở giữa, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên truyền đến, liền chỉ gặp có mấy danh kỵ sĩ từ chỗ cửa thành ngự mã phi chạy mà ra, kỵ sĩ cầm đầu lại vẫn là một nữ tử áo đỏ. Làm đội kỵ mã lướt qua hai người bên cạnh thời điểm, Lưu Tấn Nguyên tựa hồ mới phản ứng được, đột nhiên chuyển hướng nhìn về hướng cái kia chạy vội đi xa đội ngũ, hô to lên tiếng, "Biểu muội!" Mắt thấy la lên vài câu không có phản ứng, Lưu Tấn Nguyên dưới tình thế cấp bách, vận khí khinh thân chi thuật, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, bay vọt chập trùng ở giữa, lại từ đội kỵ mã đỉnh đầu nhảy lên mà qua, ngăn ở nữ tử áo đỏ kia trước đó. "Bảo hộ đại tiểu thư." Còn không có đai hắn lên tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ, từng tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, hắn đều không có cơ hội giải thích, hộ vệ kia lưới đao liền hướng hắn đánh tới. "Biểu muội, ta là Tấn Nguyên a, biểu ca ngươi ta à?" Hắn vội vàng né tránh lưỡi đao, nhìn về phía cái kia Lâm Nguyệt Như giải thích lên tiếng. "Ở đâu ra tặc tử, giả mạo biểu ca ta?" Lâm Nguyệt Như một tiếng khét đều, mũi kiếm cũng là không lưu tình chút nào hướng Lưu Tấn Nguyên đâm tới. "Biểu muội, ngươi nghe ta nói lời còn chưa nói hết, đao kiếm liền giáng lâm mà đến, chỉ bất quá đã trải qua trên đường đi gặp trắc trở, đối mặt cảnh tượng như thế này, hắn ngược lại là hoàn toàn thành thạo điêu luyện, mấy cái trốn tránh ở giữa, liền tùy tiện tránh đi Lâm Nguyệt Như cùng mấy tên hộ vệ công kích. Nhưng càng như vậy, Lâm Nguyệt Như nhìn về phía hắn ánh mắt liền càng phát ra bất thiện, mặc cho hắn cố gắng như thế nào giải thích, lại hoàn toàn không nhìn. Cảnh tượng này đập vào mi mắt, Từ Thiên Ngai cũng là nhịn không được bật cười. Lưu Tấn Nguyên bộ dáng mặc dù không có biến hóa, nhưng trên đường đi ma luyện, khí chất đại biến, lại thêm chi có lẽ tại Lâm Nguyệt Như trong ấn tượng, Lưu Tấn Nguyên chính là một văn yếu thư sinh, hắn cái này ra sân phương thức, còn có cái này ở trong vây công thành thạo điêu luyện võ công, cũng trách không được Lâm Nguyệt Như không tin. Dù sao, trên giang hồ, các loại thần kỳ thuật dịch dung thế nhưng là chỗ nào cũng có. Như thế rất tốt chơi lạc. Từ Thiên Ngai cầm rượu lên hồ lô ực một hớp rượu, nhiều hứng thú nhìn trước mắt chi cảnh. Đây là rượu gì, làm sao như vậy thơm? Ngay tại Từ Thiên Ngai xem kịch thời điểm, một thanh âm gần trong gang tấc vang lên, lập tức để ra đầu hắn đều có chút run lên đứng lên. Hắn đột nhiên lách mình mà động, đủ để cho thiên địa biến sắc kiếm ý bộc phát mà ra, chỉ bất quá cái này khủng bố tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, biến sắc thiên địa, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Mà bản còn tranh đấu không nghỉ Lâm Nguyệt Như mấy người, giờ phút này đều là sững sờ đứng ở nguyên địa, vừa rồi khí tức kinh khủng kia, nếu không phải thấy mọi người đều là lần này bộ dáng, bọn hắn đều kém chút cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Ngay tại tất cả mọi người lòng còn sợ hai thời điểm, Từ Thiên Ngai lại là ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt đạo sĩ trung niên, hắn lưng đeo một thanh pha kiếm, bên hông treo một cái hồ lô rượu, quần áo tả tơi lôi thôi, mắt say lờ đờ mông lung, chóng mặt. Nhìn nó bộ dáng, hoàn toàn liền tựa như một thế tục tinh thần xa suốt tiểu quỷ, nhưng Từ Thiên Ngai lại sao dám khinh thị mảy may, có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện tại bên cạnh mình, làm sao có thể là người bình thường. Chương 305, thân vật tự hối cùng tiểu kiếm tiên, 3, chương 305, thân vật tự hối cùng tiểu kiếm tiên, 3, ngươi người này không có ý nghĩa, khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ân, đây là rượu gì, làm sao lại thơm như vậy? Ta làm sao chưa thấy qua lúc này cái này đạo sĩ trung niên nhưng như cũ mắt say lờ đờ mông lung, hoàn toàn không có bởi vì vừa rồi khí tức kinh khủng kia ba động có chút biến hóa. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Từ Thiên Ngai hồ lô rượu trong tay, lại vẫn nuốt một ngụm nước bọt. Như vậy tiểu quỷ bộ dáng, Từ Thiên Ngai đều có chút hoài nghi mình có phải hay không quá mức ngạc nhiên. Mắt thấy Từ Thiên Ngai đầy mắt cảnh giới, cái này đạo sĩ trung niên lại vẫn lung la lung lay hướng Từ Thiên Ngai đi tới, vừa đi còn bên cạnh la hét, vị đạo hữu này, như vậy rượu ngon, không biết có thể để cho ta nếm một ngụm. Liên một ngụm. Một ngụm nhỏ là được nhìn trước mắt tiểu quỷ này bộ dáng, Từ Thiên Ngai nhíu nhíu mày, tu vi như vậy, bộ dáng này, tiểu kiếm tiên. Từ Thiên Ngai có chút không quá xác định. Hắn thực sự khó mà đem trước mắt tiểu quỷ này cùng cái kia ngự kiếm cưỡi gió đi tiểu kiếm tiên liên tưởng đến nhau. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai tiện tay vung lên, một cái ly uống rượu liền xuất hiện trong tay, tiểu dịch chút xuống, tràn đầy một chén linh tiểu liền hướng tiểu kiếm tiên mình bay thẳng đi. Nhìn như say khướt tiểu kiếm tiên, vào lúc này, phản ứng lại là cực nhanh, thân thể bật mẹo, một thanh tiếp nhận chén rượu, xoay người đảo ngược, tiểu dịch liền ngã trong cửa vào. Rượu ngon, rượu ngon. Trong chốc ngắn này, mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng lại thanh tỉnh rất nhiều, hắn đột nhiên nhìn về phía Từ Thiên Ngai, trong mắt cũng là nhiều một tia thanh minh. Ta tự hỏi bình sinh uống khắp thế gian rượu ngon, nhưng lại chưa bao giờ uống qua như thế rượu ngon, không biết phải chăng là may mắn biết được kỳ danh. Sinh ra từ chỗ nào? Rượu này tên Túy Tiên, sinh ra từ nói đến đây, Từ Thiên Ngai trầm ngâm một hồi, mới nói rượu này không phải là thế tục chi rượu. Túy Tiên. Túy Tiên tiểu kiếm tiên hơi lẩm bẩm mấy chữ, đột nhiên tiêu sái cười một tiếng, tiên đều có thể say, ta một kẻ tinh thần xa suốt đạo sĩ, lại há có thể thanh tỉnh. Thoại âm rơi xuống, hắn lại trực tiếp say ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng này đập vào mi mắt, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được sững sờ, ngay tại Từ Thiên Ngai sững sờ thời điểm, vừa giải trừ hiểu lầm đấy Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Nguyệt Như đã là đi tới. Không giống với Lưu Tấn Nguyên tất cung tất kính, cái này Lâm Nguyệt Như lại tràn đầy tò mò nhìn Từ Thiên Ngai. Vừa rồi nàng liên tục hỏi thăm, thậm chí tự thân lên tay, mới rốt cục xác nhận Lưu Tấn Nguyên thân phận. Trong ấn tượng thư sinh yếu đuối, lại có như thế kỳ biến, tự nhiên là dẫn tới nàng không gì sánh được hiếu kỳ, hỏi thăm xuống, Lưu Tấn Nguyên há lại sẽ giấu giếm cái gì một năm một mười nói ra. Lâm Nguyệt Như thế mới biết, nàng biểu ca lần này kịch biến chi nhân, lại đều là tên kiếm khách này, tên này nhân vật cực kỳ khủng bố. Vừa rồi trong nháy mắt kia run rẩy cảm giác ngạt thở, tựa hồ chính là bắt nguồn từ hắn. Lúc này, Từ Thiên Ngai mới thoáng kịp phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía cái kia đầy mắt mừng rỡ Lưu Tấn Nguyên, "Lưu công tử, có thể tìm một nơi đem người này sắp xếp cẩn thận." Tiền bối ngài yên tâm, Vãn Bối ổn thỏa cực kỳ an trí vị tiền bối này. Nói xong, Lưu Tấn Nguyên lại nói tiền bối, đây chính là Vãn Bối biểu muội, Lâm Nguyệt Như. Nguyệt Như biểu muội, đây chính là ta và ngươi nói vị tiền bối kia Vãn Bối Lâm Nguyệt Như, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Một thân hồng y điệp, tư thế hiên ngang, bộ dáng này khí chất, cùng năm đó cái kia Quách Tường cũng là có chút tương tự, Từ Thiên ngai dò xét hai mắt, một bên Lưu Tấn Nguyên lần nữa lên tiếng, tiền bối trên đường đi tàu xe mệt mỏi, nếu không tạm thời tới trước Lâm gia bảo nghỉ ngơi một hai. Từ Thiên ngai liếc qua đã bị Lâm phủ hộ vệ đặt lên xe ngựa tiểu kiếm tiên, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi theo Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Nguyệt Như hai người vào Tô Châu thành. Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Nguyệt Như hai người xì xào bàn tán, hiển nhiên hay là tại là Lưu Tấn Nguyên đại biến bộ dáng mà trò chuyện với nhau. Lâm Nguyệt Như rõ ràng có chút hưng phấn, ngày xưa hào hoa phong nhã biểu ca, lần này không chỉ có khí chất đại biến, võ nghệ càng là cao cường. Chuyện này đối với nàng mà nói, hoàn toàn chính là một kiện mới lạ sự tình, mà Lưu Tấn Nguyên thì là đầy mắt cương triều nhìn xem thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót hưng phấn bộ dáng, ngẫu nhiên lên tiếng, cũng là trả lời thiếu nữ đặt câu hỏi. Cảnh tượng này, tự nhiên rõ ràng ánh vào Từ Thiên Ngai cảm giác bên trong, chỉ bất quá lúc này, Từ Thiên Ngai cũng chưa từng chú ý cái này hoa rơi hữu ý, dòng nước còn vô tình chẳng cảnh, sự chú ý của hắn, tất cả đều đặt ở trong xe ngựa tiểu kiếm tiên trên thân. Không hề nghi ngờ, tu vi của người này sự cao thâm, vượt xa khỏi chính mình đã thấy bất luận cái gì người tu hành. Nhưng để Từ Thiên Ngai kinh ngạc chính là, trong xe ngựa tiểu kiếm tiên, lại thật là ngủ thiết đi. Xác nhận sự thật này, Từ Thiên Ngai cũng biết nên cảm thán tiểu kiếm tiên tiêu sái, hay là bất đắc dĩ tiểu kiếm tiên đối với mình yên tâm, cũng hoặc là không nhìn. Lâm Gia Bảo ở vào Tô Châu thành ở trung tâm, được cho toàn bộ Tô Châu thành hùng vị nhất phủ đệ trạch viện, mà Lưu Tấn Nguyên tại Lâm Gia Bảo bên trong cũng có một chỗ chiếm diện tích khá lớn khôi viên. Thư phòng, phòng khách, phòng đàn, phòng khách, phòng thiền, vườn hoa, cái gì cần có đều có, không thể nghi ngờ được cho đại khí. Tiểu kiếm tiên thì được an bài ở trong đó một gian trong phòng khách. Từ Thiên Ngai vừa vào tòa này khôi viên, đi dạo một hồi, liền vào trong vườn thư phòng. Theo Lưu Tấn Nguyên nói tới, hắn năm đó đã từng tại thư phòng này khổ đọc nhiều năm, bên trong tàng thư cũng là cực kỳ phong phú. Đọc qua rất nhiều điện tịch đằng sau, Từ Thiên Ngai mới xác nhận một chuyện, tiên kiếm thế giới không thuộc về trong trí nhớ bất kỳ một cái triều đại nào, chỉ tốt ở bề ngoài, càng giống là rất nhiều triều đại dung hợp. Ở trong đó mấy quyển tạp thư phía trên, Từ Thiên Ngai cũng xác định lúc trước Lưu Tấn Nguyên nói tới, thế giới không chỉ có Thục Sơn phái này, cũng có Côn Lôn tạm phái, còn có một số thanh danh không hiện môn phái. Mà Ngũ Linh Châu tồn tại, trong đó một bản trên tạp thư cũng có ghi chép. Cùng trong trí nhớ kịch bản cũng kém không nhiều, tương truyền là nữ hoa nương nương ngưng tụ giữa thiên địa năm loại linh khí mà thành, có được cải thiên hoán địa lực lượng kinh khủng. Kết hợp trong óc ký ức, còn có chính mình cầm tới thổ linh châu sau thần vật tự hối bộ dáng, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được cho ra một cái kết luận. Cái này có được lực lượng kinh khủng Ngũ Linh Châu, chỉ sợ chỉ có nữ hoa chuyển nhân mới có thể vận dụng trong đó lực lượng, cái này cũng giải thích vì sao Ngũ Linh Châu lưu lạc thiên hạ nhiều năm, nhưng không có gây nên thiên hạ đại thần thông giả tranh đoạt. Lại hoặc là, ở trong đó còn có một loại nào đó bí ẩn không muốn người biết. Chương 306, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, 1, chương 306, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, 1, không có nữ hoa thần lực, là không thể nào điều động trong Ngũ Linh Châu lực lượng. Đang lúc Từ Thiên Ngai suy nghĩ ở giữa, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, lần này, Từ Thiên Ngai lại là không có quá mức kinh hoàng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía dựa vào trên khung cửa tiểu kiếm tiên. Cơ duyên xảo hợp, được cái này thổ linh châu, có chút hiếu kỳ thôi. Người cầm cũng vô dụng, ông trời chú định cái này Ngũ Linh Châu là nữ hoa hậu nhân. Tiểu kiếm tiên cầm rượu lên hồ lô ở một hớp, nhếch miệng cười nói, theo ta sư minh thuyết pháp, nhân quả tuần hoàn, vạn vật tự có định số, ngươi cầm thổ linh châu chính là hãm sâu nhân quả bên trong, tâm linh bị long đong, khó mà đắc đạo. Lạc nghe lời ấy, Từ Thiên Ngai lắc đầu, theo thuyết pháp này, nếu là vạn vật tự có định số lời nói, vậy bọn ta tu sĩ còn tu luyện làm gì, dù sao tự có định số về phần nhân quả tuần hoàn. Thế gian vạn vật đều có bởi vì có quả, người sống tại thế liền ở vào nhân quả tuần hoàn bên trong. Nói thế nào hãm sâu ngươi cái này tiểu kiếm tiên mà người, hắn cảm thấy không phải là cái này để ý, nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy lời này thật là thoải mái, để hắn nhịn không được gọi tốt một tiếng. Từ Thiên Ngai lắc đầu, cười nói, hồ ngôn loạn ngữ, đạo hữu chê cười. Ha 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 ha, đạo hữu nhìn thấu triệt, người sống một đời, tùy tính mà vì liền tốt, làm gì quan tâm nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Tiểu kiếm tiên cởi mở cười to, lập tức lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, đạo hữu thế nhưng là Quỳnh Hoa phái đệ tử. Từ Mô bất quá du đãng nhân gian một tán tu, không phải là đại phái đệ tử. Tán tu? Tiểu kiếm tiên liền giật mình, quan sát một chút Từ Thiên Ngai, cười nói, gặp đạo hữu một thân cao thâm kiếm tu chi thuật, ta còn tưởng rằng đạo hữu là Quỳnh Hoa phái đồng đạo đâu. Nói như vậy, đạo hữu là Thục Sơn người, gặp đạo hữu bộ trang phục này, nghĩ đến chính là văn danh thiên hạ Thục Sơn tiểu kiếm tiên đi. Ha 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 ha, tiểu kiếm tiên chưa nói tới, bất quá là một rượu ngon tinh thần xa suốt kiếm khách. Tiểu kiếm tiên cười ha ha, ánh mắt nhưng lại không nhịn được nhìn về phía Từ Thiên Ngai bên hông hồ lô rượu. Nhìn thấy tiểu kiếm tiên bộ dáng này, Từ Thiên Ngai nơi nào sẽ không biết ý nghĩ của hắn, vung lên ống tay áo, trên bàn rượu chén rượu liền tất cả đều đổ đầy. Đạo hữu xin mời. Ha 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 ha, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe mê người mùi rượu, tiểu kiếm tiên không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên liền mãnh liệt làm một ngụm, vừa thành lập được một chút cao nhân hình tượng, chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có vượt quá Từ Thiên Ngai đón trước, như vậy thích rượu như mạng người, chỉ là vài chén rượu sao có thể thỏa mãn hắn, uống bất quá vài chén rượu, mắt thấy chén rượu đều là sắp tới đáy, rượu này kiếm tiên đã có ra mặt dày chuyển ra rượu gì gặp chi kỷ ngàn chén thiếu ngôn luận. Rõ ràng hai người tổng cộng bất quá gặp qua hai mặt, không chút nào có biết, rượu này kiếm tiên lại cũng có thể vô liêm sỉ mang theo chi kỳ tên. Rượu một chén uống vào, Từ Thiên Ngai cũng không có hẹn hỏi, rất nhiều linh cữu thay nhau ra trận. Uống đến cuối cùng, tiểu kiếm tiên cơ hồ cũng cảm giác mình giống như ở vào trong mộng, nhiều như vậy tuyệt thế mỹ tiểu giai nhưỡng, hắn cái này tự hỏi uống khắp thiên hạ rượu ngon tiểu kiếm tiên, lại tất cả đều chưa từng uống qua. Uống những rượu ngon này, lại nhớ tới trước kia cái gọi là mỹ tiểu giai nhưỡng, vẻn vẹn chỉ là muốn một chút, hắn đã cảm thấy có chút khó mà cửa vào. Nhất làm cho hắn có chút tuyệt vọng là, những rượu ngon này, còn tất cả đều vô giá không thị, hắn về sau muốn uống đều uống không đến. Đạo hữu ngươi không môn không phái, tu được hay là kiếm tu chi thuật, nếu không nhập ta thuộc sơn, cũng tốt có cái dựa vào, ngươi cảm thấy thế nào? Uống đến chóng mặt tiểu kiếm tiên đột nhiên nhất chuyện, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía Từ Thiên Ngai. Đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, tại hạ tự do tự tại đã quen, chịu không nổi ước thúc vậy liền đáng tiếc tiểu kiếm tiên đầy mắt vẻ tiếc nuối, chỉ bất quá, từ đầu đến cuối, vậy nhưng tiếc ánh mắt, liền chưa từng rời đi Từ Thiên Ngai hổ lô rượu trong tay. Hơn một canh giờ đi qua, hai người cũng không từng luyện hóa tiểu kình tình hung dưới, cũng đều có chút tiểu kình cấp trên, mắt say lờ đờ mông lung. Tiểu kiếm tiên càng là bưng chén rượu, lung la lung lay đi tới trong viện, ngay sau đó, tiểu kiếm tiên càng là như là lăng không rút lên phi hạt, nhanh nhẹn nhẹ xoay xuống, trong tay rượu ngon cũng là chút xuống đổ vào trong miệng, uống một hơi cạn sạch. Cái kia phá kiếm rút ra, thân thể bật mèo, mũi kiếm lấp lóe, lãng ngâm nói, ngã bản sở của nhân, phụng ca tiếu khổng câu. Thủ chi lục ngọc trượng, chiêu biệt hoàng hạt lâu. Suy một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay, một cỗ nhàn nhạt ý cảnh nổi lên. Tiểu kiếm tiên mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một cái, vững vàng đặt chân mũi kiếm, lay động mà không ngã. Ngũ ngục tìm tiên không chối từ xa, cả đời tốt nhập danh sơn du lịch. Dưới chân trường kiếm hóa thành ngân quang, trốn vào thiên cung, kiếm quang lại lần nữa huy sái, túy tiên say kiếm, sáng sủa câu thơ, tung hành trời cao. Không biết qua bao lâu, huy sái kiếm quang mới chậm rãi tán đi, tiểu kiếm tiên lung la lung lay rơi xuống đất, dựa vào một kiếm chèo trống, dương dương đắc ý nhìn về phía Từ Thiên Ngai. Ta có một kiếm, chắc vá lung tung mà đến, đạo hữu chứng giám thưởng một hai. Từ Thiên Ngai tiến về phía trước một bước, dưới chân bạch quang lóe lên, bay vọt lên, kiếm chuyển quanh thân, huyền hóa ra một mảng lớn kiếm hoa, lập tức thân thể xoay chuyển, lại chân đạp hư không ở trên mà đầu tại hạ, kiếm khí trong tay xoay chuyển cấp tốc, ngàn vạn kiếm khí lưu chuyển, nhìn như thanh thế dọa người, lại không có chút nào khí tức truyền ra. Kiếm thức một thức khấu chặt một thức, kiếm tùy thân đi, thân cùng ý hợp, lúc này chính vào đêm khuya, tinh không sáng chói, nhưng một kiếm mà ra, lại giống như bình minh tảng sáng, quang ám xoay tròn. Rượu ngon, hảo kiếm. Nhìn lên bầu trời kiếm quang, tiểu kiếm tiên mắt say lờ đờ mông lung hai con người, ít có lộ ra một vòng sáng ngời, hắn đột nhiên vây tay một cái, đem rượu trên bàn rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lang âm thanh cao ngầm, thế sự vô thường kéo dài bằng tôn, chén chén đài lang say hùng trận. Nhân sinh khó được một chi kỷ, nâng ly cạn chén nói cổ kim. Thơ ngâm ở giữa, hắn lại đằng không mà lên, cầm kiếm bước vào tiền khung mũi kiếm bên trong. Hai kiếm va chạm, sát cơ hoàn toàn không có, lấy kiếm kết bạn vào lúc này. Thật là lợi hại hai vị tiền bối. Trong viện, Lưu Lâm Nguyệt Như nhìn qua trong bầu trời đêm huy sái kiếm quang, kinh ngạc lên tiếng. Nhân sinh khó gặp một chi kỷ, hai vị tiền bối đều là rượu ngon hảo kiếm người, tụ cùng một chỗ, uống rượu luận kiếm, chỉ sợ cũng là nhân sinh một chuyện may lớn. Lưu Tấn Nguyên đứng chắp tay, nhìn lên thiên cung, dường như có chút cảm khái. Nghe nói như thế, Lâm Nguyệt Như vẫn là không nhịn được có chút ngạc nhiên nhìn về phía nàng vị biểu ca này. Dù là đến tận đây lúc, nàng đều có chút khó có thể tưởng tượng, đã từng vị kia hào hoa phong nhã biểu ca, lại biến thành bây giờ cái này tiêu sái kiếm khách bộ dáng. Cực kỳ để nàng khó mà tiếp nhận chính là, nàng luyện lâu như vậy võ, lại không so được biểu ca chỉ là mấy tháng thời gian thành quả. Cứ việc tỉ thí nàng thắng, nhưng nàng há lại sẽ nhìn không ra, đều là biểu ca tại nhường cho chính mình. Chương 306, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, 2, chương 306, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, 2, suy nghĩ ở giữa, Lâm Nguyệt Như lại là sức sở, nàng bên cạnh Lưu Tấn Nguyên, lúc này dường như xem bầu trời đêm tiền bối chi kiếm có ngộ, kiếm quang huy sái, lại giống như lâm vào cảnh giới vật ngã lương vong. Thân là người tập võ, nàng tự nhiên minh bạch như thế cơ duyên là bực nào khó được, giờ phút này nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng thối lui, để tránh hỏng cơ duyên to lớn này. Lúc này, trong bầu trời đêm kiếm quang vẫn như cũ, trong viện kiếm quang cũng là huy sái, giống như tại kêu gọi kết nối với nhau bình thường. Cha. Lúc này, Lâm Thiên Nam cũng là nghe tiếng mà đến, hắn nhìn một cái trong bầu trời đêm hai người, thần sắc đại biến, mà khi nhìn thấy lâm vào cảnh giới vật ngã lương vong Lưu Tấn Nguyên thời điểm, càng là thần sắc rung động. Hai vị tiền bối này là khi nào nhập bảo bên trong, Nguyệt Như ngươi làm sao không cùng cha nói một chút, cha cũng tốt tự mình đón lấy, mới xem như đạo đãi khách ta. Cha, vị tiền bối kia là cùng biểu ca cùng nhau đến đây, mà vị tiền bối này tựa như là vị tiền bối kia hảo hữu đi, Nguyệt Như gặp cha ngươi đang bế quan, cũng không có quấy rầy cha ngươi. Nói xong, Lâm Nguyệt Như đầy mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Tấn Nguyên, có chút hưng phấn nói, cha, biểu ca hiện tại có phải hay không trong truyền thuyết đốn ngộ à? Đúng. Lâm Thiên Nam nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, Tấn Nguyên không phải không hiểu võ nghệ thôi, làm sao lại đều là vị tiền bối kia dạy, biểu ca thế nhưng là cái đại thiên tài, liền đến nhà chúng ta trên đường, vị tiền bối kia dạy hơn 2 tháng thời gian, võ công cứ như vậy mạnh. Nghe nói như thế, Lâm Thiên Nam tuy nói kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức rung động. Tấn Nguyên thông minh, hắn là một mực nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá di vãng một mực không thích võ nghệ, khổ đọc sách thánh hiển, chúng được chẳng nguyên, thật cũng không lãng phí phần thiên tư này, bây giờ bắt đầu tập võ, văn võ đều trọng, cũng là một kiện tốt đẹp sự tình. Cha con nói chuyện với nhau ở giữa, trong bầu trời đêm kiếm quang tiêu tán, hai người nhìn nhau cười to, rượu vẩy trời cao, lại rất có chi kỷ gặp lại chi ý làm hai người rơi vào trong viện, lúc này mới chú ý tới đốn ngộ bên trong Lưu Tấn Nguyên. Lúc này Lâm Thiên Nam cũng là liền đội vàng nên đón, khách khí đến cực điểm, như tại bình thường, tiểu kiếm tiên vì Lâm gia cất vào hầm những rượu ngon kia, không thể nói trước còn phải khách sáo một phen, có chút rượu uống một chút. Nhưng bây giờ, ngày xưa rượu ngon như bạch thủy, nào có từ thiên ngai rượu ngon dễ uống, hắn có thể không có chút nào nguyện trì hoãn, khách sáo một phen sau, Lâm Thiên Nam đành phải cáo lui rời đi. Từ Thiên Ngai, tiểu kiếm tiên hai người uống rượu tâm tình chi địa, cũng từ gian phòng bàn rượu, đến trong viện đình nghỉ mát. Lưu Tấn Nguyên vẫn như cũ còn ở vào cảnh giới vật ngã lương vong bên trong. Mà Lâm Nguyệt Như, tại hai vị tiền bối trước mặt, cũng không dám làm cản, đành phải yên lặng đứng ở một bên, chờ đợi Lưu Tấn Nguyên thanh tỉnh. Hơn nửa canh giờ đi qua, Lưu Tấn Nguyên lại là đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lần này thế nhưng là hù dọa Lâm Nguyệt Như. Bất quá khi nghe được Từ Thiên Nhai giải thích đằng sau, nàng lúc này mới yên lòng lại, gọi tới hạ nhân đem Lưu Tấn Nguyên đưa về trong phòng. Trong nội viện này, cũng là lần nữa quy về an tĩnh, trong lương đình, Từ Thiên Nhai cùng tiểu kiếm tiên nói chuyện trắng đêm, cùng chén giao chén, được không thống khoái. Nhất là trên kiếm đạo, biết được Từ Thiên Nhai vốn không qua một thế tục kiếm khách, tự nộ kiếm đạo, sáng chế kiếm đạo cửu truyện, phân hải đoạn xuyên chi kiếm lúc, tiểu kiếm tiên càng là rất là tán thưởng thưởng thức, đối với Từ Thiên Nhai một thân kiếm đạo càng là cảm thấy hứng thú. Khó được gặp chân chính kiếm đạo cao nhân, còn như vậy trò chuyện với nhau thật vui, Từ Thiên Nhai cũng không có giấu giếm quá nhiều. Luận đạo kiếm thuật, cửu truyện ảo diệu, từng cái nói ra, đây càng là để tiểu kiếm tiên như si như say, mỗi lần nghe được chỗ kỳ diệu, càng là nhịn không được cao giọng gọi tốt. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, tiểu kiếm tiên cái này thoải mái tính tình, nơi nào sẽ cố kỵ môn quy gì ước thúc, đem rất nhiều thuộc sơn kiếm quyết ảo diệu, toàn bộ đỡ ra, hai người rót rượu luận kiếm, đều là như si như say, được không thống khoái. Như vậy thoải mái phía dưới, thời gian cũng là qua thật nhanh, đảo mắt chính là hơn tháng thời gian trôi qua, hơn tháng thời gian bên trong, hai người mỗi ngày trừ đối ẩm luận đạo bên ngoài, chính là tại trong nội viện này luận kiếm tỉ thí. Nếu là tiểu kiếm tiên toàn lực xuất thủ, Từ Thiên Nhai tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng nếu là đơn thuần luận kiếm, hai người cũng là cần sức ngang tài, chiến đến khó phân. Mà lúc này Lâm Gia Bảo lại là bắt đầu chuẩn bị lên oanh oanh liệt liệt luận võ chọn rể đại hội, đối với trận luận võ này chọn rể, Lưu Tấn Nguyên tự nhiên là cực lực phản đối, chỉ bất quá hắn phản đối, tái nhận mà vô lực. Luận võ chọn rể tin tức sớm đã thả ra, dính tới toàn bộ giang hồ, liên quan đến Lâm Gia mặt mũi, lại há có thể bởi vì Lưu Tấn Nguyên một người phản đối mà hủy bỏ. Khoảng cách luận võ chọn rể còn có mấy ngày, Lưu Tấn Nguyên ít có hồn bay phách lạc đứng lên, có lẽ là thụ Từ Thiên Nhai ảnh hưởng, từ trước tới giờ không uống rượu hắn, mấy ngày nay cũng là ngày ngày say rượu, say đến rối tinh rối mù. Bánh răng vận mệnh tựa hồ đã bắt đầu chuyển động. Một ngày này, say rượu Lưu Tấn Nguyên trả lại phủ trên đường, bị một đám du côn lưu manh vây quanh, lấy hắn bây giờ võ nghệ, cho dù là say rượu trạng thái, đối phó chỉ là một đám du côn lưu manh, tự nhiên là không nói chơi. Trùng hợp chính là, hắn còn chưa tới kịp xuất thủ, liền bị người đến một trận hành hiệp trượng nghĩa. Người xuất thủ chính là một nam một nữ, nam tuổi không lớn lắm, nhìn qua giống nhau một cái tiểu lưu manh, cũng không biết cái gì võ nghệ, công phu mèo quả quả thực khó coi. Mà thiếu nữ này, dù là Lưu Tấn Nguyên tình căn thâm trùng, nhưng nhìn thấy cái này thiếu nữ tuyệt sắc thời điểm, trong đầu cũng là theo bản năng toát ra một câu thi tử. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Ngây người ở giữa, thiếu nữ này võ nghệ có chút không sai, mấy lần liền đem mấy tên du côn lưu manh đánh ngã. Tên tiểu lưu manh kia bộ dáng người trẻ tuổi, lúc này thì là đối với chạy trối chết mấy tên du côn lưu manh phát ngôn bừa bãi. Lưu Tấn Nguyên nhíu nhíu mày, men say hơi tán, hắn sửa sang lại áo quần một cái, hướng hai người kia chắp tay, đa tạ thiếu hiệp cùng nữ hiệp cứu giúp. Việc rất nhỏ, không cần quan tâm. Cái kia con phá kiếm nam tử khoát tay áo, tựa hồ là bởi vì đánh ngã mấy tên du côn lưu manh, hiển nhiên có chút hưng phấn. Mà tên này thiếu nữ tuyệt sắc, lại là không nói tiếng nào, yên lặng đứng tại nam tử một bên, ý như là chim non nép vào người bộ dáng, cũng là hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi cái kia lúc xuất thủ võ nghệ cao cường. Tiểu sinh Lưu Tấn Nguyên, không biết hai vị ân nhân cao tính đại danh. Ta họ Lý, danh từ đâu, gọi Tiêu Giao, Lý Tiêu Giao. Vị này là Triệu Linh Nhi, Lưu công tử ngươi liền gọi nàng Triệu cô nương là có thể. Nói lời cảm tạ nói chuyện với nhau một phen đằng sau, khi biết được hai người đang tìm chỗ ở, Lưu Tấn Nguyên lúc này mời Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi nhập chính mình khôi viên tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Tiêu Giao lúc này đáp ứng. Triệu Linh Nhi gặp Lý Tiêu Giao đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng đành phải yên lặng nhẹ gật đầu. Chương 306, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, 3, chương 306, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, 3, tại Lưu Tấn Nguyên dẫn đầu xuống, Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi hai người cũng là đi vào Lưu Tấn Nguyên ở trong khôi viên. Đây là ta tạm thời ở lại khôi viên, bên trong trống trải rất, Lý công tử Triệu cô nương hai người các người, chính mình tùy ý chọn tuyển một gian phòng ốc ở lại liền có thể, sự tình khác đều có hạ nhân xử lý trong lời nói, cởi mở vui sướng tiếng cười to cũng là vang lên, ngay sau đó liền chỉ nghe được một trận binh binh bang bang binh khí tiếng va chạm. Loan thoáng, một cố lăng lệ lại để lòng người vì hoảng sợ mà đau tim khí tức tiêu tán mà ra. Nhìn thấy Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi hai người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, Lưu Tấn Nguyên nhìn thoáng qua vườn hoa phương hướng, dường như nghĩ tới điều gì bình thường, lại vội vàng nói, đúng rồi, cái kia vườn hoa cư trú hai vị tiền bối cao nhân, Lý công tử cùng Triệu cô nương hai vị, ngàn vạn lần đừng đi cái kia vườn hoa, để tránh quấy rầy đến hai vị tiền bối. Cao nhân tiền bối cảm thụ được cái này loan thoáng khí tức bén nhọn, Lý Tiêu Giao trong mắt bay tròn nhất chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Tấn Nguyên vừa đi, Lý Tiêu Giao cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút, lại mấy bước chạy tới cái kia vườn hoa tưởng vây phía dưới, nghiễm nhiên không có đem Lưu Tấn Nguyên bản giao để ở trong lòng. "Tiêu Giao ca ca, ngươi làm cái gì a?" Triệu Linh Nhi vội vàng la lên một tiếng. "Không có gì, ta nhìn một chút, liền nhìn một chút, không có chuyện gì." Lý Tiêu Giao khoát tay áo, chạy chậm đến tường vây bên cạnh dưới núi giả, dùng cả tay chân liền bò lên, ngó giáo giác nhìn về phía trong vườn hoa. Chỉ gặp trong viện kiếm quang lấp lóe, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người chỗ, chỉ nghe được dày đặc kiếm khí tiếng va chạm. Ở đâu ra tặc tử? Lý Tiêu Giao mới từ trên tường rào thò đầu ra, còn không có triệt để thấy rõ ràng, liền chỉ nghe được quát to một tiếng, một đạo kiếm quang liền hướng hắn nổ bắn ra mà đến. Song song, ta cái này vừa mới bắt đầu hành tẩu giang hồ, vậy liền không có tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, kiếm quang kia liền đã gần đến tại gang tấc. Tiêu Giao ca ca, mắt thấy không đúng, Triệu Linh Nhi cũng được lên tiếng kinh hô. Là ngươi tiểu tử này? Mũi kiếm đột nhiên ngừng, tiểu kiếm tiên kinh nghi nhìn trước mắt Lý Tiêu Giao, trên mặt nhưng cũng không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Hắn lúc này mới nhớ tới, lúc trước nghiện rượu phát tác, hướng tiểu tử này lấy ngụm rượu uống, sau đó còn ứng thuận hứa hẹn, muốn tại cái kia 10 dặm sườn núi truyền thụ tiểu tử này mấy chiêu kiếm thuật. Vốn nghĩ tới này Lâm gia bảo làm chút rượu uống liền sẽ đi qua, đến một lần tuy có điểm khoảng cách, với hắn mà nói tự nhiên không phải sự tình, có thể làm sao cũng không nghĩ tới gặp Từ Thiên Ai, đụng phải cái này tuyệt thế rượu ngon. Rượu gặp chi kỷ, luận kiếm rót rượu, thật sự là quá mức thoải mái, hắn lập tức liền đem việc này nhét vào sau đầu, nếu không phải vừa rồi đột nhiên nhớ tới. Là người đạo sĩ kia. Thấy rõ ràng tiểu kiếm tiên bộ dáng, bản còn có chút ý sợ hai Lý Tiêu Giao, lập tức mạnh khí. Hắn nhưng là vì đạo sĩ kia lời hứa, chạy đến cái kia 10 dặm sườn núi cho ăn một đêm con muỗi. Người ta quả thật hữu duyên, vốn còn muốn khảo nghiệm ngươi một phen, không nghĩ tới chúng ta càng lần nữa chạm mặt đối lý phía dưới, tiểu kiếm tiên lại cũng bắt đầu lửa gạt đứng lên. Thật sao? Lý Tiêu Giao lông mày nhíu lại, tại sao ta cảm giác ngươi lại đang gạt ta? Ta tiểu kiếm tiên nhân thế nào, như thế nào lừa ngươi? Tiểu kiếm tiên nói năng có khí phách nói. Vậy ngươi trước đó đáp ứng truyền thụ cho ta võ nghệ sự tình còn tính hay không? Lý Tiêu Giao không quan tâm, trực chỉ vấn đề căn nguyên, hắn chăm chú nhìn tiểu kiếm tiên, chờ đợi tiểu kiếm tiên đáp án. Ách đương nhiên chắc chắn, ta tiểu kiếm tiên khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Lúc này, Từ Thiên Ngai mũi chân điểm nhẹ, bay vọt mà đến, bản còn khí thế hung hăng Lý Tiêu Giao, nhìn thấy Từ Thiên Ngai, cũng là lập tức suy sụp xuống tới. Hắn dám đối với tiểu kiếm tiên ồn ào, đó là bởi vì hắn biết tiểu kiếm tiên đối lý, sẽ không bắt hắn thế nào. Nhưng vị tiền bối này, hắn cũng không dám ồn ào, khách sạn hầu hạ nhiều người, hắn nhưng là biết đến, thật nhiều cao nhân tiền bối một lời không hợp liền muốn tính mạng người, trời mới biết vị tiền bối này là hạng người gì. Lý Tiêu Giao, Triệu Linh Nhi Từ Thiên Ngai liếc qua hay là một bộ tiểu lưu manh bộ dáng Lý Tiêu Giao, ánh mắt liền đặt ở Triệu Linh Nhi vị này nữ hoa hậu nhân trên thân. Không thể không nói, nữ hoa hậu nhân quả thực đẹp để cho người ta sợ hãi thán phục, mà lại nhất làm cho người sợ hãi thán cũng không phải là bề ngoài đẹp, mà là cái kia cố bẩm sinh linh khí, liền tựa như là thiên địa sủng nhi bình thường. Lúc này gặp Từ Thiên Ngai đi tới, tiểu kiếm tiên cũng không nhịn được càng là xấu hổ, cũng không có đợi Từ Thiên Ngai hỏi thăm, hắn liền một năm một mười đem tiền căn hậu quả kể ra mà ra. Nói xong, tiểu kiếm tiên liền nhìn về hướng Lý Tiêu Giao, ta một bộ kiếm pháp ảo diệu vô tận, có thể ngộ bao nhiêu, liền xem ngươi tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, chính là một tiếng kiếm ngân vang, cùng lúc đó, tiểu kiếm tiên toàn thân khí chất cũng là tùy theo biến đổi, mũi kiếm lưu chuyển, huy sái không ngừng. Lý Tiêu Giao cũng không dám thất thần, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia huy sái kiếm quang thân ảnh, làm một bộ kiếm quang huy sái xong, sắc trời đã là sáng rõ, tảng sáng ánh dạng đông, tại tiểu kiếm tiên quanh thân nở rộ màu vàng ánh dạng đông, như thần nhân bình thường. Lý Tiêu Giao không khỏi tâm trí hướng về, lại phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, tiền bối, xin mời thu ta làm đồ đệ. Ta cả đời này phiêu bạt đã quen, từ trước tới giờ không thu đồ đệ. Tiểu kiếm tiên khoát tay, hắn giờ phút này hiển thị rõ cao nhân khí độ. Lý Tiêu Giao thấy tình thế không đúng, lại dập đầu đứng lên, tiền bối cầu ngài thu ta làm đồ đệ, đoạn bối nguyện hiếu kính ngài nửa đời sau, đi theo ngài hành hiệp trưởng nghĩa, Vân Du tứ hải cùng ta hành hiệp trưởng nghĩa, Vân Du tứ hải. Tiểu kiếm tiên không khỏi nhìn về phía cái kia Triệu Linh Nhi, tùy ý lắc đầu nói, ngươi không cần quá tham lam, bộ kiếm pháp này ngươi nếu là có thể hiểu rõ, ngươi liền cả đời hưởng thụ vô tận. Lý Tiêu Giao lúc này tựa hồ cũng kịp phản ứng, không có lại nói chuyện bái sư, mà là hỏi, nhưng ta chỉ nhìn một lần, không biết có thể học được bao nhiêu, ta cũng không phải tùy tiện giao người, ngươi căn cốt ngộ tính kỳ giai, dụng tâm trải nghiệm càng ngộ, sớm muộn có thể học được bộ kiếm pháp kia. Tiểu kiếm tiên cười híp mắt nói một câu, sau đó vung lên ống tay áo, liền đem Lý Tiêu Giao từ trên tường rào đưa xuống dưới, làm cho đạo hữu ngươi chê cười. Lúc trước con sâu rượu phát tác gây sự tình, kết quả cùng đạo hữu trò chuyện với nhau thật vui, đem quên đi việc này. Từ Thiên Nhai cười cười, ánh mắt chuyển, giống như xuyên thấu qua tường viện lần nữa thấy được cái kia Triệu Linh Nhi, ống tay áo của hắn kinh động. Viên kia thổ linh châu xuất hiện trong tay, ngày bình thường không có chút nào quang trạch thổ linh châu, giờ phút này lại nổi lên từng sợi hào quang màu vàng đất. A, thổ linh châu tại đạo hữu trong tay ngươi tại sao lại có phản ứng? Tiểu kiếm tiên cũng đầy là vẻ kinh nghi. Chẳng lẽ nữ hoa hậu nhân liền tại phụ cận? Tiểu kiếm tiên theo bản năng nhìn về phía tường viện đối diện, không hề nghi ngờ, nơi đây điều kiện phù hợp, cũng liền vừa rồi đi theo Lý Tiêu Giao tiểu tử kia thiếu nữ. Thiếu nữ kia là nữ hoa hậu nhân? Tiểu kiếm tiên có chút không dám xác định hỏi ra âm thanh. Từ Thiên Ngai không có trả lời, nhưng trong tay còn tại lấp lóe thổ linh châu, lại là rõ ràng nói rõ suy đoán này chính xác. Đáp án đã không gì sánh được rõ ràng, thời khắc này tiểu kiếm tiên nhưng cũng hoàn toàn mất hết vừa rồi cao nhân kia khí chất, một bộ tâm tư trùng điệp bộ dáng. Ta xem thiếu nữ này đã có mang thai, hai tử phụ thân hẳn là đạo hữu ngươi vừa giao tiểu tử kia. Từ Thiên Ngai rót rượu một chén, chậm rãi kể ra mà ra. Nữ hoa hậu nhân số mệnh luân hồi, đời đời đều là tuấn đạo thương sinh, cái này Lý tiểu tử cùng nữ hoa hậu nhân kết thành khó duyên, chỉ sợ cũng phải là một trận bi kịch. Tiểu kiếm tiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, ngựa khí có chút thổn thức cảm khái. Trong nhân thế này tự có thăng trầm, làm gì để ý nhiều như vậy. cho Tiểu Kiếm Tiên rót một chén rượu, Từ Thiên Ngai không khỏi hồi tưởng lại nguyên bản kịch bản, cái gọi là nữ hoa hậu nhân số mệnh, kỳ thật chính là một cái vòng lặp vô hạn. Bất kỳ một cái nào nữ hoa hậu nhân, sinh trưởng quy tích đều vô cùng tương tự. Gặp tình kiếp, thai nghén hậu đại, tuấn đạo thương sinh, cứu bất vạn dân. Lại hoặc là, dù là không có tuấn đạo thương sinh, đợi hậu đại trưởng thành, cũng sẽ bị hấp thụ tất cả linh lực mà chết. Duy nhất tránh cho số mệnh bi kịch phương pháp, chính là không động tình muốn, không làm thương sinh, cái kia lấy nữ hoa hậu nhân thần lực, chỉ sợ đủ để sống trên rất rất lâu. Chỉ bất quá, Triệu Linh Nhi chỉ sợ không làm được đến mức này, huống chi, nàng đã có thai, lấy nàng tính cách, chỉ sợ cũng làm không được vì mình trường sinh, mà trực tiếp phong cấm đời sau của mình. Cái này đã là một cái tử cục. Thế gian này, có năng lực phá giải tử cục này, chỉ sợ còn không có. Bi kịch sớm muộn giáng lâm, chỉ bất quá sớm cùng muộn vấn đề. Từ Thiên Ngai mặc dù không tin cái gì thiên ý số mệnh, nhưng cái này không thể nghi ngờ chính là số mệnh, đây chính là nữ hoa tộc đã nhất định vận mệnh. Chỉ bất quá để Từ Thiên Ngai duy nhất nghi ngờ là, ảnh hưởng này lấy lịch đại nữ hoa hậu nhân cái gọi là số mệnh, vì sao mà đến, vì sao mà đi. Chương 307, kén rể, 1, chương 307, kén rể, 1, Từ Thiên Ngai nhìn qua tảng sáng bầu trời, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu là theo bản thổ truyền thuyết, nữ hoa vì cứu thế một mình hạ phàm, đối kháng thần tộc, bị khai trừ thần tịch, lưu lạc thế gian, bổ thiên, ngăn hồng thủy, cứu nhân loại, kiệt lực mà chết lời nói, vậy vì sao sẽ còn hình thành như vậy số mệnh? Huống chi, tại thiên địa sơ khai đản sinh đại thần, có được tạo ra con người bổ thiên khủng bố tu vi, lại sẽ kiệt lực mà chết, sẽ còn cho mình hậu đại hình thành như vậy số mệnh. Cái này không thể nghi ngờ có chút không thể nào nói nổi. Trong lương đình, hai người đều là suy nghĩ trung điệp, Tiểu Kiếm Tiên cũng không biết vì sao, cáo biệt một phen sau, lưu lại một khối thuộc sắc lệnh, liền lặng yên không tiếng động rời đi. Cũng không biết khi nào, cái kia Lý Tiêu Dao lại rón rén đi tới trong viện, trốn ở trong núi giả, chỉ bất quá hắn nhìn khắp toàn bộ vườn hoa, cũng không có phát hiện Tiểu Kiếm Tiên mảy may tung tích, chỉ có Từ Thiên Ngai một người ngồi một mình đỉnh nghỉ mát. Lần này, hắn nhưng là có chút tiến thối lưỡng nan đi lên, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết trước quan sát một chút lại đi vào. Lần này động tĩnh, mặc dù rất nhỏ, nhưng chỗ nào lại thoát khỏi Từ Thiên Ngai cảm giác, ánh mắt lưu chuyển, trực tiếp như ngừng lại hắn cái kia dấu ở núi giả đằng sau thân hình phía trên. Ách cảm nhận được Từ Thiên Ngai nhìn chăm chú, Lý Tiêu Dao cũng không thể không kiên trì đi ra. Nhìn xem Từ Thiên Ngai gượng gửi vài tiếng. Ách! Tiên bối, vãn bối chỉ là muốn bái kiến một chút sư phụ ta ách. Ta không có ý tứ gì khác, nếu sư phụ không tại, vậy vãn bối liền đi trước, mấy giây tiền bối dừng lại. Có thể cái này đột nhiên vang lên một câu, lập tức liền để Lý Tiêu Dao đứng ở nguyên địa, không dám động đậy. Ngay sau đó, hắn liền chỉ cảm thấy một đạo thân hình lấp lóe, lại nhìn thời điểm, ngồi ngay ngắn đỉnh nghỉ mát tồn tại kinh khủng, đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên bối, ta thật chỉ là muốn bái gặp một chút sư phụ ta à, tuyệt đối không có ý tứ khác cũng mặc kệ Lý Tiêu Dao giải thích như thế nào. Cánh tay kia, nhưng không có mảy may dừng lại hướng hắn bao trùm mà đến. Song song, bản đại hiệp mới ra giang hồ, truyền thuyết còn chưa bắt đầu, liền muốn kết thúc. Lý Tiêu Dao vốn cho là mình muốn mất mạng, lại không nghĩ rằng, cái tay này, cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng bao trùm tại trên đỉnh đầu của hắn, sau đó hắn liền chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ đỉnh đầu rót vào toàn thân. Giang giác. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất nghe được vật gì đó phá toái âm thanh, cái kia bàng bạc lực lượng cũng giống như sông nát một loại nào đó trở ngại. Oeng. Đột nhiên, một cỗ phủ đuổi ký ức hiện lên não hải. Tiên linh đạo, thành thân. Mô mô. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Linh Nhi vì cái gì vừa thấy mặt, liền đối với hắn như vậy ý lại, vì sao như thế một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, sẽ đối với hắn chỉ là một cái tiểu lưu manh, như vậy ưu ái. Hắn Lý Tiêu Dao, kết hôn. Hắn có thê tử. Linh Nhi hắn nhịn không được kêu một tiếng. Thanh tỉnh qua đi, hắn lập tức hướng Từ Thiên Ngai thật sâu bái, có lẽ là ký ức khôi phục, có mấy phần ý thức trách nhiệm nguyên nhân, hắn lúc này, lại cũng thiếu đi mấy phần cả lơ phất phơ bộ dáng, nhiều hơn mấy phần nghi mặt. Không cần cảm ơn ta, chỉ là thuận tay mà làm. Từ Thiên Ngai lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Lý Tiêu Dao lại bái, lại cũng không quay đầu lại vội vàng mà đi. Cảnh tượng này đập vào trong mắt, Từ Thiên Ngai liền giật mình, lập tức không khỏi ngẩng đầu quên một chút bầu trời, cuối cùng lại là lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Lý công tử, ngươi tại sao lại từ tiền bối trong nội viện này đi ra? Lý Tiêu Dao mới từ vườn hoa đi ra, vừa vặn đụng phải mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Lưu Tấn Nguyên. Chỉ bất quá lúc này Lý Tiêu Dao nào có tâm tư đáp lại cái này, khoát tay áo liền vượt qua Lưu Tấn Nguyên, thẳng mà đi. Lý công tử Lưu Tấn Nguyên hô cũng không có la ở, liền trơ mắt nhìn Lý Tiêu Dao chạy như bay. Lần này Lưu Tấn Nguyên cũng là sầu càng thêm buồn, hít một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào vườn hoa, khi nhìn thấy chỉ có Từ Thiên Ngai một người thời điểm, hắn cũng không nhịn được thở dài một hơi. Tấn Nguyên xin ra mắt tiền bối. Thế nhưng là vì ngươi biểu mọi sự tình ưu sầu. Từ Thiên Ngai liếc qua Lưu Tấn Nguyên, chậm rãi hỏi. Tiền bối mắt sáng như đuốc, Tấn Nguyên hoảng sợ đã lâu, cảm thấy bất lực. Ngươi như chủ chính một phương, gặp được khó khăn ngăn trở, sợ hãi để làm gì, ngươi như gặp được cường địch, sợ hãi thì có ích lợi gì? Không quả quyết, trước xem lo toan, lấy biểu mọi ngươi tính tình, há lại sẽ ưu ái người như thế. Lời nói này vừa ra, Lưu Tấn Nguyên ngơ ngác đứng lặng nguyên địa, sau một lát, hắn cũng là hướng Từ Thiên Ngai thật sâu bái, lần nữa đứng thẳng thân thể thời điểm, trong mắt tựa hồ nhiều hơn không ít kiên định. Tiền bối dạy bảo đến cực kỳ, là Tấn Nguyên ma trướng. Nhìn qua Lưu Tấn Nguyên xài bước thân ảnh, Từ Thiên Ngai cũng không nhịn được lắc đầu, rất nhanh, hắn liền đem đây hết thể ném chi nào sau, xếp bằng ở trong lương đình, tâm cảnh thanh hẳn, trong óc cũng là chậm rãi hiện hiện hơn một tháng này thời gian cùng Tiểu Kiếm Tiên luận kiếm chẳng cảnh. Luận kiếm hơn tháng thời gian, tại Từ Thiên Ngai xem ra, đây khả năng sẽ là mình tại nơi này phương thế gian, thu hoạch lớn nhất một trong. Tại chính mình không giữ lại chút nào biểu hiện ra tự thân kiếm đạo huyền diệu phía dưới, Tiểu Kiếm Tiên cũng là không giữ lại chút nào trừng bày hắn một thân sở học. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, hữu thần chú, tiên phong vân thể thuật. Rất nhiều thuộc sơn thần diệu kiếm thuật pháp quyết, tại hơn một tháng này thời gian bên trong, đã rõ ràng xuất hiện tại trong trí nhớ của mình. Đây là từ thiên ngai cái thứ hai hệ thống khác biệt kiếm tu chi thuật, trước đó hay là tại trong phàm nhân tu tiên giới. Cùng trước đó tất cả kiếm tu chi thuật đều có khác biệt, thuộc sơn kiếm tu chi thuật càng cùng loại với võ học tồn tại. Hoặc là nói, đi là dùng võ nhập đạo con đường. Mà lại, thuộc sơn kiếm tu chi pháp đều là trọng tâm cảnh lĩnh ngộ mà nhẹ pháp lực đắp lên, coi trọng chính là ngộ đạo, nhập đạo. Mà cái này cái gọi là đạo. Từ thiên ngai cúi đầu nhìn về phía đặt trên gối trường thiên kiếm, kiếm ra tức hơn, hàn quang lấp lóe. Trăm sông đổ về một biển. Từ thiên ngai trong đầu theo bản năng toát ra mấy chữ này. Ngộ đạo, cảm ngộ chính là thiên địa vạn vật, là trong truyền thuyết thiên địa pháp tắc. Nhập đạo thì là đại biểu cho cảm ngộ đến cái kia hư vô mở mịt thiên địa pháp tắc. Thục sơn rất nhiều pháp quyết tuy có không ít liên quan tới nhập đạo miêu tả, nhưng làm sao cảnh giới không đủ, từ thiên ngai thấy cũng là như lọt vào trong sương mù. Về phần thành tiên, tiểu kiếm tiên cũng chỉ nói ra mấy chữ này, từ thiên ngai cũng là thật sâu ghi tạc trong lòng. Thân như sâu kiến, lòng cao hơn trời. Tiểu kiếm tiên nói tới, mấy chữ này là năm đó thục sơn trưởng môn Từ Trường Khanh sau khi thành tiên lưu lại gian dạy. Chương 307, kén rể 2, chương 307, kén rể 2, thân như sâu kiến, lòng cao hơn trời. Từ thiên ngai suy nghĩ mấy chữ này, nhưng cũng có loại không biết thế nào cảm giác, thân như sâu kiến, tâm lại cao hơn trời, này sẽ là bực nào tâm cảnh. Suy nghĩ đến tận đây, từ thiên ngai đột nhiên sững sờ. Tâm cảnh. Từ thiên ngai đột nhiên hồi tưởng tiểu kiếm tiên lộ ra mà ra tất cả thục sơn công pháp. Trọng ý mà nhẹ hình, trọng tâm cảnh mà nhẹ pháp lực đắp lên. Đây hết thảy, tựa hồ cũng chỉ hướng tâm cảnh, chỉ hướng tu sĩ tâm linh. Lòng cao hơn trời. Chẳng lẽ nói, tâm linh hoặc là nói tâm cảnh, là trên đường thành tiên thứ trọng yếu nhất. Trên lệch quá lớn, dù là hắn rõ ràng hình như có linh ngộ, nhưng lại lần nữa cảm nhận được trong sương mù kia thám hoa cảm giác. Suy nghĩ lưu chuyển, từ thiên ngai chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngưng tâm tinh thần, lần nữa cảm ngộ lên những này thuộc sơn kiếm quyết. Kiếm đạo của hắn ngũ chuyển chi lộ, trừ tu tiên giới kiếm tu pháp quyết, lại nhiều thuộc sơn kiếm đạo hệ thống tham khảo, còn cần thời gian nhất định, đi nó cặn bã lấy nó tinh hoa, hóa thành tự thân kiếm đạo. Từ thiên ngai bê quan, chỗ này vườn hoa, tại Lưu Tấn Nguyên bước ra đằng sau, liền lập tức phân phó mấy tên người làm trong phủ nghiêm mật trông coi, để phòng lại có người quấy rầy đến từ thiên ngai. Mà chính hắn, tại phân phó mấy tên hạ nhân xuất phủ mua sắm vật tư đằng sau, Lưu Tấn Nguyên liền đem chính mình nhốt ở hắn tiểu viện kia bên trong, ngày đêm khổ luyện võ nghệ, chờ đợi luận võ chọn rể đến ngày đó. Cái kia khôi phục ký ức Lý Tiêu Giao, lúc này sớm đã lâm vào ôn nhu hương, trong lòng ôn nhu bắn ra, tân hôn vợ chồng lẫn nhau tố tâm sự, cam kết vĩnh viễn. Thời gian rất nhanh trôi qua, mấy ngày qua đi, tại toàn bộ Giang Nam chuyển đi xôn xao lâm gia luận võ chọn rể cũng chính thức bắt đầu. Một ngày này, đóng cửa mấy ngày chưa ra, Lưu Tấn Nguyên cũng là bước ra cửa viện, đi hướng bên ngoài phủ. Lúc này Lâm phủ, giang đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. To lớn dưới lôi đài, đã là tụ mãn bốn phương tám hướng chạy tới người giang hồ. Giang hồ truyền ngôn tiểu thư Lâm gia mạnh mẽ không dễ trọng, nhưng ở Lâm gia cái kia giang hồ khôi thủ quyền thế cùng tiền tài phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người không để mắt đến điểm này. Chư vị anh hùng hào hán, giờ lành đã tới, tham gia luận võ chọn rể người, tôn hiệu đại danh đều là đã đăng ký, một hồi xin mời theo thứ tự đăng tràng, không thể tự loạn. Trên lôi đài, có hoa phục lão nhân cất cao giọng nói, thanh âm vừa ra, lập tức dẫn tới dưới đài sôi trào khắp trốn. Không cần dài dòng, mau mau xin mời tiểu thư ra sân. Đúng đúng đúng, ngươi cái lao đầu đứng trên lôi đài làm gì, tranh thủ thời gian xuống dưới, để nhà ngươi tiểu thư đi lên. Thấy thế, quản gia tiến trung cao giọng nói, xin mời tiểu thư ra sân. Thoại âm rơi xuống, một vòng bóng người màu đỏ, uyển như một đóa ánh nắng chiều đỏ bình thường, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, giơ lên mặt nhìn quanh tứ phương, băng thanh đôi mắt đẹp lẫm liệt có uy. Lúc này, ngồi ngay ngắn chủ vị Lâm Thiên Nam, nhìn thoáng qua bên cạnh trống rỗng chỗ ngồi, một bên quản gia lập tức liền đưa lỗ thai hồi báo Lưu Tấn Nguyên đóng cửa không ra sự tình. Lâm Thiên Nam nhíu nhíu mày, vung lên ống tay áo. Mặc kệ hắn. Nói xong, hắn đứng người lên, mặt hướng quần hùng, cất cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, luận võ chọn rể chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời bên dưới, liền có một thanh âm từ đằng xa mà đến. Chấm đã. Giờ này khắc này, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp đội ngũ quần quật, to to nhỏ nhỏ gỗ, thùng gỗ chiếm hơn nửa cái đội ngũ, nhìn một cái, liền tựa như đặt xính lễ đội ngũ bình thường. Nhưng như vậy quy mô của quận, phóng nhãn thiên hạ cũng là hiếm thấy. Cầm đầu nam tử cưỡi ngựa đeo kiếm, tuấn mỹ lăng lệ, để cho người ta nhịn không được tán thưởng một tiếng thiếu hiệp tốt phong phạm. Vây xem người giang hồ nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng theo bản năng phân ra một con đường. Bất quá lúc này trên lôi đài Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Thiên Nam, lại là thần sắc đại biến. Lâm Nguyệt Như còn có tốt, thần sắc tuy có dị sắc, nhưng cũng không có ngôn ngữ mảy may, mà Lâm Thiên Nam, giờ phút này lại là mạnh mẽ đứng dậy, nhanh chân đi tới trên lôi đài, lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Tấn Nguyên, sắc mặt lạnh lẽo, không giận tự uy. Tấn Nguyên, ngươi tới đây vì sao? Tất nhiên là luận võ chọn rể mà đến. Trong lời nói, Lưu Tấn Nguyên mũi chân điểm nhẹ, thân hình bay bọn, chập trùng ở giữa, đã là rơi vào trên lôi đài. Tấn Nguyên gặp qua thế bá. Tấn Nguyên cùng Nguyệt Như biểu muội thanh mai trúc mã, hôm nay, Tấn Nguyên vì chính mình cầu hôn mà đến, thế bá yên tâm, ngày khác Tấn Nguyên về Trường An, Tấn Nguyên định làm bẩm báo phụ thân, báo cáo thiên tử, tuyệt không để Nguyệt Như bị mảy may bị khuất. Lưu Tấn Nguyên vẫn như cũ nho nhã lễ độ, hướng Lâm Thiên Nam bái. Ngươi Tấn Nguyên ngươi chớ hồ nháo. Nghe nói như thế, Lâm Thiên Nam trong lúc nhất thời, lại cũng đành phải bày ra trưởng bối giá đỡ, muốn đè xuống việc này. Tấn Nguyên tự nhiên không phải hồ nháo. Lưu Tấn Nguyên chậm rãi đứng thẳng thân thể, ánh mắt chuyển hướng cái kia một bộ để hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh áo đỏ phía trên. Tấn Nguyên đối Nguyệt Như biểu muội một lòng say mê, lập thể đời này không phải biểu muội không cưới. Mong rằng thế bá mạc có trở ngại cản, Lâm Lưu hai nhà, kết Tần Tấn chuyện tốt, cũng là một cọc ca tụ. Nói xong, hắn cũng không có đợi Lâm Thiên Nam lên tiếng phản bác, Lưu Tấn Nguyên rút kiếm mà ra, quan sát toàn trường. Chư vị anh hùng hào hán, Lưu Mộ đã hướng Lâm gia cầu hôn, hôm nay luận võ chọn rể như vậy coi như thôi. Chư vị hào hán nếu để cho Lưu Mộ mặt mũi, Lưu Mộ đã ở Túy Tiên lâu dọn xong yến hội, chuẩn bị kỹ càng ngân lượng lộ phí, định không cứ gọi chư vị hào hán đi một chuyến uổng công. Thoại âm rơi xuống, liền có hơn 10 tên hạ nhân dẫn theo hòm gỗ đi tới trước lôi đài, toàn bộ mở ra, hiển lộ ra từng dương trắng bóng bạc. Một màn này xuất hiện, giữa sân vây xem người giang hồ đều là nhịn không được hít sâu một hơi, bất luận cái gì một dương ngân lượng, đều là tuyệt đại bộ phận người giang hồ khó mà với tới mộng. Cứ việc còn không biết cái này luận võ chọn rể xảy ra biến cố gì, nhưng tràng diện này phía dưới, tuyệt đại bộ phận người giang hồ trong lòng đều là nhịn không được đánh trống nuôi quân. Nhưng tự nhiên cũng có không phục lấy, không ít người ngàn dặm xa xôi chạy đến, chính là vì lần này luận võ chọn rể, chỗ nào lại nguyện ý dễ dàng buông tha. Mắt thấy có người kêu la không phục, Lưu Tấn Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kiếp ngược, âm thanh lạnh lùng nói, ai nếu không phục, cứ việc lên lại, nếm thử Lưu Mộ lưỡi kiếm sắc bén không. Thoại âm rơi xuống, phản phất chạm đến nào đó đạo cửa ải bình thường, Lưu Tấn Nguyên chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt tỉnh táo lại, vẫn nhìn một đám đối mặt đều kiếp ngược người giang hồ, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trong mắt lộ đầy vẻ lạ biểu mộ trên thân, hắn đột nhiên có chút minh ngộ, cái gì bày mưu nghĩ kế, chủ chính một phương, cái gì khinh thường quần hùng, tung hoành thiên hạ, cũng không sánh bằng đến giai nhân, cười một tiếng. Cái này hồn khiên mộng nhũ người, đối với hắn tầm quan trọng, xa so với bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Chương 307, kén rể 3, chương 307, kén rể 3, trên lôi đài đao quang kiếm ảnh, giang khắp nơi, vốn nên là nhân vật chính Lâm Nguyệt Như lúc này lại là yên lặng đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên cái kia cầm kiếm chiến quần hùng thân ảnh, ánh mắt phiêu hốt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái này Lưu công tử võ công mạnh như vậy thôi. Dưới lôi đài, Lý Tiêu Giao có chút mắt trợn tròn, ngày đó hắn còn vì chính mình đại phát thần uy cứu được hắn mà tự đắc rất lâu, không nghĩ tới hắn hay là như thế một cái ẩn tàng không lộ cao thủ. Là người thường coi trời bằng vùng, như thế tình nghĩa, cái kia tiểu thư Lâm gia thật là hạnh phúc. Triệu Linh Nhi thì là cực kỳ cảm tính, nàng nhịn không được nhìn về phía Lý Tiêu Giao, nhẹ giọng thì thầm, Tiêu Giao ca ca, nếu là có một ngày, Linh Nhi nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không cần vì Linh Nhi mạo hiểm, Linh Nhi chỉ cần ngươi nói còn chưa dứt lời, liền bị Lý Tiêu Giao đánh gãy, Linh Nhi không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nếu có nguy hiểm, ta lại há có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, coi như liều tính mạng, cũng tuyệt không để Linh Nhi ngươi thụ nửa điểm bị khuất. Tình ý nồng đậm, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mười ngón cấu chặt, dựa sát vào nhau cùng một chỗ. Trên lôi đài kiếm quang vẫn như cũ, Lưu Tấn Nguyên mặc dù kiếm thuật không tầm thường, nhưng ngày tháng tu luyện dù sao ngắn ngủi, xa luân chiến bên dưới, đã là máu nhuộm quần áo, nhưng hắn nhưng như cũ ngạo nghệ đứng lặng, vì hồn khiên mộng nhũ người, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy. Kiếm quang còn tại lấp lóe, cái kia một bộ hồng y lại không còn bình tĩnh. Nàng mặc dù vẫn cho rằng, đối với Lưu Tấn Nguyên, bất quá là huyết mạch thân tình, nhưng giờ này khắc này, nhìn xem cái kia cầm kiếm chiến quần hùng, giống như cận kề cái chết dứt khoát chi bộ dáng. Tựa hồ cùng nàng trong suy nghĩ cái thế anh hùng, chậm rãi chồng chất vào nhau. Lâm Nguyệt Như tâm loạn. Trong vườn hoa, ngồi xếp bằng thân ảnh, chậm rãi mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn một cái thiết cung, im lặng một chút thời gian, mới lại yên lặng nhắm hai mắt lại. Lôi đài chém giết, cuối cùng vẫn là có kết thúc một khắc. Cái kia một bộ nho sang màu trắng, đã bị máu nhiễm đỏ, mũi kiếm lắc lư, lung lay sắp đổ. Lý Tiêu Giao nhìn không được, nhảy lên lôi đài, thay Lưu Tấn Nguyên ngăn trở mấy chiêu. Triệu Linh Nhi lo lắng người trong lòng an nguy, cũng là nhảy lên lôi đài. Cuối cùng, tâm thần hoảng hốt Lâm Nguyệt Như, không quan tâm, cũng là vào tới, một tay lấy cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh ôm lấy. Việc đã đến nước này, luận võ chọn rể đã là không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng hôn tà dương, trong vườn hoa, một trận tiếng bước chân rồn rập đống nhiên vang lên. Tiền bối, mau cứu Tấn Nguyên đi. Lâm Nguyệt Như quỳ rạp xuống đất, cặp mắt khóc đỏ bừng, nước mắt lấp lóe, cầu khẩn nói. Lưu Tấn Nguyên nằm tại trên cáng cứu thương, đã người bị thương nặng, khí tức yếu ớt. Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi cũng đi theo một bên, đầy mắt lo lắng, mà Lâm Thiên Nam lại chưa xuất hiện, hiển nhiên là bị Lưu Tấn Nguyên hành vi dẫn đến. Từ Thiên Ngai chậm rãi đứng dậy, thân hình khẽ nhúc nhích, một giây sau, liền xuất hiện ở Lưu Tấn Nguyên trước người. Tiền. Tiền bối Lưu Tấn Nguyên cố gắng há to miệng, nói ra nhưng như cũng hưu khí vô lực. Nhìn trước mắt đầy người vết tinh Lưu Tấn Nguyên, Từ Thiên Ngai lắc đầu, trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán, tình một chữ này, quả thực khó nói nên lời. Cánh tay hắn kinh động, một viên đan dược liền đã rơi vào Lưu Tấn Nguyên trong miệng, mấy đạo linh quang lấp lóe, chui vào Lưu Tấn Nguyên thân thể, sau một lát, cái kia từng đạo giữ tận vết thương, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không sao, dẫn hắn xuống dưới tính dưỡng. Trong lời nói, Từ Thiên Ngai nhìn lướt qua trong viện Lý Tiêu Giao mấy người, thân hình khẽ nhúc nhích, liền về tới trong lương đình, ngồi ngay ngắn nhắm mắt. Thế thế, Lâm Nguyệt Như mấy người cũng không dám tiếp qua nói nhiều, cẩn thận từng ly từng tí dơ lên Lưu Tấn Nguyên ra vườn hoa này. Luận võ chọn rể sự tình đội vàng kết thúc, đến tiếp sau phát triển, nhưng cũng cùng nguyên bản vận mệnh mở màn có chỗ khác biệt. Tại mấy ngày sau, Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Nguyệt Như cùng nhau mà đến bái kiến cảm tạ, nhìn hai người bộ dáng, lại có mấy phần tình ý liên tục trì bộ dáng. Theo Lưu Tấn Nguyên nói tới, hắn chuẩn bị trước chạy về Trường An, xin mời Đường Kim Thánh Thượng tứ hôn, cưới hỏi đàng hoàng. Chỉ bất quá đằng sau phát sinh một sự kiện, lại là làm rối loạn Lưu Tấn Nguyên dự đoán an bài, bởi vì lôi đài tương trợ đã bị hắn coi là chi kỷ Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Giao, lại xảy ra ngoài ý muốn. Lâm phủ có xà yêu gần hiện, Triệu Linh Nhi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong lâm phủ huyên náo xôn xao, Lý Tiêu Giao hoang mang lo sợ. Dưới sự bối rối, đuổi theo ra trong phủ tìm kiếm Triệu Linh Nhi, Lưu Tấn Nguyên cùng Lâm Nguyệt Như, dưới loại tình huống này, tự nhiên là đi theo mà đi. Đây hết thảy đều là bị Tử Thiên Nhai xem ở trong mắt, hắn đương nhiên biết, cái gọi là xà yêu, bất quá là Triệu Linh Nhi bởi vì thai động mà hiện lộ ra nữ hoa nguyên hình mà thôi. Bởi vì mẫu thân chết sớm, mà chưa tiếp nhận mẫu thân truyền thừa Triệu Linh Nhi, há lại sẽ biết nguyên do trong đó, chỉ cho rằng chính mình biến thành yêu quái, không dám đối mặt người trong lòng, mới chạy trốn ra lâm phủ. Mà để Tử Thiên Nhai có chút kinh nghi chính là, từ nơi sâu xa, tựa hồ thật có thiên ý tồn tại. Thời khắc này Thổ Linh Châu, không ngờ bắt đầu lấp lóe, liền tựa như đang kêu gọi lấy bình thường. Suy nghĩ lưu chuyển, Từ Thiên Ngai bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Tiểu Kiếm Tiên câu nói kia. Theo ta sư minh thuyết pháp, nhân quả tuần hoàn, vạn vật tự có định số, ngươi cầm Thổ Linh Châu, chính là hãm sâu nhân quả bên trong, tâm linh bị lòng đồng, khó mà đắc đạo lạc hãm sâu nhân quả, tâm linh bị lòng đồng, khó mà đắc đạo. Từ Thiên Ngai nhíu nhíu mày, ánh mắt như ngừng lại trong tay Thổ Linh Châu một lát, tâm thần bỗng nhiên quyết tán, trong một chớp mắt, liền khóa chặt tại người đã ở ngoài thành Tô Châu nơi nào đó rừng cây Triệu Linh Nhi. Lúc này Triệu Linh Nhi, mình người đôi rắn, thất kinh. Từ Thiên Ngai dò xét một hồi, tâm thần thu hồi, càng lần nữa trốn vào thức hải, nhìn qua trước mắt gương đồng, hắn cẩn thận nô ra tâm thần, quả nhiên, cái kia cố họa phúc khó dò chiến lật chi cảm lần nữa hiện lên mà ra. Khi hắn đem Thổ Linh Châu bung ra, thu xếp một bên, tâm thần lại lần nữa tiếp xúc gương đồng thế giới chi môn, nhưng cũng không có chút nào dị thường cảm giác. Tuy ý tuyển một điểm sáng xúc động, lại xuất hiện thời điểm, Từ Thiên Ngai đã là đứng ở một chỗ trên đỉnh núi. Cho nên, Ngũ Linh Châu chỉ có thể là nữ hoa hậu nhân mà lại, có sức mạnh thần bí, hoặc là một vị nào đó tồn tại thần bí, định ra cái gọi là quy tắc, hoặc là nói số mệnh. Cho nên muốn đem Linh Châu mang đi lúc, mới có thể xuất hiện cái kia cố họa phúc khó dò cảm giác từng đầu manh mối trong đầu lấp lóe, cuối cùng lại phá diệt biến mất, cùng lúc đó, Từ Thiên Ngai cũng là xuất hiện lần nữa tại Lâm phủ trong vườn hoa. Nữ hoa. Từ Thiên Ngai một thanh cầm lấy thu xếp một bên Thổ Linh Châu, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt liền biến mất ở trong vườn hoa này.